Chương 1699, tìm lộ số lần trước tính tiền chuyện đi qua, Lưu Hải Trung làm ăn liền tiến hành không được. Rất nhiều công trường rõ ràng thiếu hàng, cũng không muốn bọn họ. Cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể rảnh rỗi. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc tìm cái cơ hội, cầm rượu đi tìm Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu gần đây cũng đang chờ hai người tới, tốt từ trong tay của bọn họ làm tiền. Quang Thiên, Quang Phúc, ta nói không sai chứ? Lưu Quang Thiên thở dài, Đại Mậu ca, ta phục. Lần này coi như là bị một đại gia bấy chết. Lưu Quang Phúc để chén rượu xuống, mang trên mặt tức giận, cái này đại gia, bản sự khác không có, chỉ biết bấy người. Hứa Đại Mậu cười nói, ngươi cái này nói đúng. Ta từ nhỏ đã nhìn ra, Dịch Trung Hải am hiểu nhất chính là bấy người. Các ngươi cân nhắc tỉ mỉ một cái, từ hắn với ngươi trà, tam đại gia quản tứ hợp viện tới nay, chúng ta trong viện ra khỏi có tiền đồ người sao? Giả Đông Húc, Giả Ca, ban đầu thế nào cũng coi như có tiền đồ đi. Đi theo hắn nhiều năm như vậy, dựa vào quan hệ, mới thi cái trước cấp 2 công. Còn có Trụ Nố, ta mặc dù nhìn Trụ Nố không vừa mắt, nhưng nếu không phải hắn gạt gẫm Trụ Nố đã sớm cưới vợ. Lưu Quang Thiên buồn bực uống một ly, ai nói không phải đâu. Sớm biết ta liền theo Khôn Ca. Ngươi xem một chút Điển Hữu Phúc mấy cái, bây giờ đang sửa chữa nhà, lập tức cũng phải rời đi. Một đại gia cả ngày nói Khôn Ca không có lương tâm, nhưng là theo chân Khôn Ca cũng phát đạt. Nguyên lai xưởng cán thép bảo vệ khoa mấy cái kia đều ở đây Khôn Ca trong công ty đi làm, từng cái một cũng phát đạt, hẳn mấy cái ra cửa cũng lái xe. Hứa Đại Mậu lòng nói, ngươi ngược lại muốn cùng, cũng không nhìn một chút Vương Khôn có phải hay không các ngươi. Vương Khôn chiếu cố Điển Hữu Phúc, đó là bởi vì Điển Hữu Phúc mấy người thật giúp hắn hạ khí lực. Năm đó cha ngươi tìm Vương Khôn phiền toái thời điểm, người ta thế nhưng là ra mặt. Nhìn một chút tiền viện Diêm phụ quý, như vậy điều kiện tốt, cùng Vương Khôn ở gần. Vì sao không có chiếm được tiện nghi, không cũng là bởi vì có chỗ tốt thời điểm tiến lên, không có chỗ tốt thời điểm trốn về sau sao? Nhớ tới cái này, Hứa Đại Mậu liền nghĩ tới chính mình. Nếu không phải là bởi vì lâu hiểu Nga, hắn cũng sẽ không theo Vương Khôn xa lánh. Nói không chừng bây giờ dựa vào Vương Khôn, hắn cũng có thể lái lên xe hơi nhỏ, lên làm đại lão bản. Vương Khôn nếu là biết Hứa Đại Mậu ý tưởng, nhất định sẽ bĩu môi. Hắn nhưng không thể tin được Hứa Đại Mậu. Ngược lại không phải là đối Hứa Đại Mậu có thành kiến, mà là biết hắn không phải an phận người. Liền giống bây giờ, Hứa Đại Mậu dựa vào cho Vương Khôn công trường tặng đồ, không ít kiếm tiền. Nếu là hắn an phận làm tiếp, không nói đại phú đại quý, nhưng cũng sẽ không thiếu tiền. Thế nhưng là hắn đâu, bị Lý Hoài Đức vừa lắc lư, hay cùng Lý Hoài Đức khoái hòa vào nhau. Được rồi, không nói những thứ này. Các ngươi sau này đi theo ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc đến tìm Hứa Đại Mậu mục đích đúng là cái này, lấy được Hứa Đại Mậu cam kết, vui vẻ bưng ly rượu lên kính hắn. Đại Mậu ca, ngươi nhìn ta cha bên kia thép gân số lượng. Hứa Đại Mậu con ngươi đảo một vòng, nói, cái này dễ nói. Bất quá, huynh đệ chúng ta tình cảm thuộc về tình cảm huynh đệ. Làm ăn là làm ăn. Ta có thể dùng danh nghĩa của ta đem thép gân đưa đến công trường, nhưng ta muốn cái này đến. Lưu Quang Thiên hai huynh đệ liếc nhau một cái, liền vội vàng lắc đầu, cái này không được. Cứ như vậy, chúng ta coi như mất tỏi công. Ngươi số này, chúng ta không có biện pháp cùng bà ta giao phó. Hứa Đại Mậu kiên trì nói, bàn giao thế nào, là chuyện của các ngươi. Đây là nhị đại gia nên trả giá cao. Ai bảo hắn vui lòng nghe một đại gia đây này. Hai người hết cách rồi, vô luận nói như thế nào, Hứa Đại Mậu cũng không nhả, bọn họ cũng không dám đáp ứng, chỉ có thể nói trở về tìm Lưu Hải Trung thương lượng. Lưu Hải Trung một mực tại trong nhà chờ, thấy hai người trở lại, liền vội vàng hỏi, thế nào, Hứa Đại Mậu đáp ứng hay chưa? Lưu Quang Thiên núp xa xa, sau đó mới đem Hứa Đại Mậu điều kiện nói ra. Lưu Hải Trung vừa nghe, quả nhiên vô cùng tức giận, lớn tiếng nói, hắn nằm mơ. Cái này cũng quá đen tối. Thay vì như vậy, ta tốt hơn là không làm đâu. Nhị đại mụ cũng phi thường mất hứng, trước an ủi Lưu Hải Trung, lao Lưu, ngươi đừng tức giận. Hứa Đại Mậu từ nhỏ đã là cái tiểu nhân, hắn làm như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Sau đó hắn rồi hướng hai đứa con trai nói, các ngươi cũng đúng, liền không thể thật tốt cùng hắn thương lượng sao? Lưu Quang Phúc liền nói, mẹ, ngươi để chúng ta thế nào thương lượng? Bây giờ là chúng ta xin hắn, không phải hắn cầu xin chúng ta. Đây cũng chính là tam đại gia không biết. Tam đại gia nếu là biết, khẳng định cũng sẽ chia một chén canh. Đến lúc đó, nhưng thì không phải là cái giá này. Ngươi muốn đoán, liền đoán ba ta, nghe ai không tốt, lại cứ nghe một đại gia. Một đại gia là người nào? Chu Nô thiếu chút nữa bị hắn hố hợp Lý Tuyết Hầu, ngươi thế nào còn dám tin tưởng hắn? Một phen đem nhị đại mụ trận cái gì cũng không nói ra được. Theo Vương Khôn phát đạt, lại mang cùng Vương Khôn đi gần người cũng phát tài rồi, trong viện người liền đặt thành thống nhất nhận biết, cảm thấy Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như là quỷ xui xẻo, ai theo chân bọn họ dính vào, ai liền phải xui xẻo. Dịch Trung Hải bản thân lại không có cái này giác ngộ, như cũng cảm thấy mình là vì trong viện lao nhân tốt. Mặc dù Lưu Hải Trung làm ăn không làm tiếp được, nhưng dựa vào cùng Lưu Hải Trung cùng nhau tiền kiếm được, hắn tháng ngày qua cũng khá. Tối thiểu, trong tay có tiền, không cần bị Tần Hoài Như buộc đi làm. Thế nhưng là, thưởng thụ qua kiếm tiền mang tới khoái cảm, Tần Hoài Như lại làm sao có thể buông tha cho. Tần Hoài Như những ngày gần đây, một mực tại thúc giục Dịch Trung Hải nghĩ biện pháp, mỗi ngày đều sẽ nói với Dịch Trung Hải, một đại gia, miệng ăn núi lở không phải biện pháp. Ngươi muốn sẽ không tìm nhị đại gia thương lượng một chút. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói, Hoài Như, ta đi tìm lão Lưu, thế nhưng là hắn không để ý ta. Ngươi cũng không phải là không thấy, hắn bây giờ cũng không cách nào làm ăn. Tần Hoài Như con ngươi đi vòng vo một cái, nghĩ đến Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý tháng ngày, gần đây qua thực là không tồi. Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu phân ra, nhất chiếm tiện nghi ngược lại thành hắn. Dựa vào từ Hứa Đại Mậu nơi đó lấy được huy hồng, mỗi ngày đều là vui sướng. Cái kia, ngươi nếu không tìm Tam Đại gia thương lượng một chút, Chúng ta thông qua Tam đại gia cùng Hứa đại mẫu hợp bọn. Nếu để cho Dịch Trung Hải trực tiếp cùng Hứa đại mẫu hợp bọn, hắn khẳng định không vui. Hắn thủy chung cho là Hứa đại mẫu liền là tiểu nhân, cùng Hứa đại mẫu hợp bọn sớm muộn bị hố. Bất quá thấy được Diêm phụ quý cùng Hứa đại mẫu làm ăn, không chỉ có không có bị hố, còn phát tài rồi, hắn lại có một ít động tâm. Chủ yếu là không nghĩ mỗi ngày bị Tần Hoài như buộc kiếm tiền. Hắn cái tuổi này, đâu còn có đi ra ngoài làm việc. Để cho hắn đi ra ngoài làm lãnh đạo tạm được, làm việc coi như xong đi. Lão Diêm người kiếp nhưng là phi thường sẽ tính toán. Tần Hoài như dĩ nhiên biết, thế nhưng là so với bị Diêm phụ quý tính toán, ít nhất còn có thể kiếm tiền. Bằng không, nhà bọn họ lúc nào có thể qua ngày tốt. Một đại gia, ngươi nhìn chúng ta trong viện, Điền Hữu Phúc mấy nhà lập tức liền muốn sửa xong rồi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Chúng ta kiếm được tiền, cũng có thể ở nhà lầu. Dịch Trung Hải trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui. Hắn dĩ nhiên muốn ở nhà lầu, trong phòng có nhà cầu, mùa đông có khí ấm. Thế nhưng là hắn rõ ràng, kia không thể nào. Nhà lầu đều là nhà đơn, đóng cửa lại, cũng không ai biết cách vách xảy ra tình huống gì. Hắn mặc dù tin tưởng Tần Hoài Như, nhưng lâu trước giường bệnh không hiếu tử. Hắn như cũng không yên tâm Tần Hoài Như đơn độc dưỡng lao, nhất định phải có người giám đốc, hắn mới có thể an tâm. Nhà lầu giá cả cao, chúng ta bây giờ không mua nổi. Trước không nói những thứ này, chúng ta đi tìm lão Diêm. Diêm phụ quý do dự nửa ngày, từ đầu đến cuối không có cho Dịch Trung Hải trả lời. Từ hắn bản tâm mà nói, sắp thực mong muốn kiếm khoản này tiền huê hồng. Thế nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, Hứa đại mẫu cùng Dịch Trung Hải mâu thuẫn, bị Hứa đại mẫu biết, có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của hắn. Chương 1700, dễ tần tái khởi ngọn lửa chiến tranh Dịch Trung Hải làm ăn chuyện cứ như vậy không giải quyết được gì, không ai nguyện ý mang theo hắn. Nói thật, liền hắn cái kia tư tưởng, cũng không làm được mua bán. Lưu Hải Trung thích bày dáng vẻ, đó là ở quen người trước mặt. Ngay trước người xa lạ, nhất là so hắn lợi hại người xa lạ, hắn cũng có thể cong hạ eo, thấp phía dưới. Diệp Vũ Bí liền càng không cần phải nói, chỉ cần có chỗ tốt, để cho hắn làm gì hắn cũng vui lòng. Chỉ có Dịch Trung Hải mới là nhất biết bày dáng vẻ. Cả ngày một bộ ta so ngươi lớn tuổi, là ngươi trưởng bối dáng vẻ. Tuổi của hắn càng lớn, lại càng như năm đó bà cụ điếc. Chẳng qua là hắn số mệnh không tốt, gặp phải cải cách mở ra, đại gia quan niệm phát sinh biến hóa. Hắn bộ kia lý luận không có sử dụng thổ nưỡng. Vì thế, Dịch Trung Hải cả ngày một chút nụ cười cũng không có. Hắn cũng không có công phu bởi vì cái này tính toán cái gì, còn có càng đau đầu hơn vấn đề chờ hắn. Hay là Tần Hoài Như chuyện. Dịch Trung Hải không muốn công tác, mong muốn dưỡng lão, Tần Hoài Như không vui. Thâm hiểm quả phụ trước giờ cũng không nuôi người lười, Dịch Trung Hải cũng không được. Một đại gia, đồng ngạnh bây giờ lại rảnh rỗi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nhà chúng ta mới vừa có chút khởi sắc, bây giờ lại xong đời. Dịch Trung Hải nhức đầu xem Tần Hoài Như, trong lòng hiểu là đây là buộc hắn nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhưng hắn cũng bất đắc dĩ, giống như hắn tuổi như vậy, đi đâu nghĩ biện pháp đi. Cho dù có biện pháp, kia cũng cần có người đi chân chạy, chú nố lại không nghe hắn, hắn có thể tìm ai? Hoài Như, ta cũng không có biện pháp gì. Nếu không ngươi đi tìm Tần Kinh Như, các ngươi là thân thích, để cho nàng cùng Hứa đại mẫu nói một chút. Tần Hoài Như gương mặt cay đắng, Kinh Như là người nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Nàng đừng nói mang theo nhà chúng ta làm ăn, chính là một chút ăn cũng không muốn cho chúng ta. Thực tại không được, chúng ta cũng mượn cái cửa hàng, làm điểm bán lẻ. Dịch Trung Hải cười nhạt một chút, còn muốn dỗ dành hắn bỏ tiền, một chút chỗ tốt cũng không cho hắn, sao được? Ngươi nguyện ý mở, vậy thì mở, ta cũng không hiểu làm ăn chuyện, tuổi tác cũng lớn, không giúp được gì. Tần Hoài Như trong lòng không ngừng chửi mắng Dịch Trung Hải, mở cửa làm ăn, đó là muốn tiền vốn. Nàng tìm Dịch Trung Hải mục đích, cũng không tin Dịch Trung Hải không biết. Một đại gia, nhà chúng ta tiền bạc hơi thiếu, ngươi có thể hay không? Dịch Trung Hải cười ha ha, tiền trong tay của ta, đó là giữ lại lấy phòng ngựa bằng nhất. Ngươi muốn cho ta lấy ra cũng được, đáp ứng điều kiện của ta. Tần Hoài Như liếc mắt, không nói tiếng nào xoay người rời đi. Dịch Trung Hải điều kiện, nàng một chút đều không muốn đáp ứng. Lão giả Dịch trước khi chết, còn muốn kéo cái chịu tội thay, nằm mơ. Về đến nhà, giả Trương Thị liền gấp hỏi, thế nào? Lão giả kia đã đồng ý sao? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, không có. Hắn hay là điều kiện kia? Ta nhổ vào. Có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Giả Trương Thị hung hăng mắng một câu, tiếp theo lại cảm thấy chưa hết giận, muốn đi ra cửa mắng Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như vội vàng ngăn nàng, mẹ, ngươi đừng đi. Đi cũng vô dụng. Một đại gia bây giờ đã đi rồi, một chút thanh danh đều không để ý hắn rõ ràng bày ra chính là dùng một chiêu này nắm nhà chúng ta. Giả Trương Thị do dự một hồi, chỉ có thể ngồi ở nhà kêu lão giả, kêu giả Đông Húc, ta có lỗi với các ngươi A Dịch Trung Hải lão giả kia, muốn ép Tần Hoài Như gả cho hắn. Tần Hoài Như chẳng qua là cẩn thận nhìn một chút bên ngoài, phòng bị người khác nghe được, nên cái gì cũng bất kể. Đợi đến giả Trương Thị mắng mệt mỏi, mới nói, ta là tuyệt đối sẽ không gả cho nàng. Một đại gia nếu như vậy vô tình, chúng ta cũng không để ý hắn. Bắt đầu từ hôm nay, nhà chúng ta hãy cùng hắn đoạn mất quan hệ. Giả Trương Thị nghe vậy, có chút không vui, vậy không được. Chúng ta ở lão giả kia trên thân ăn nhiều như vậy thua thiệt, không thể cái gì cũng không chiếm được. Coi như muốn đoạn mất, hắn cũng phải đem nhà cho chúng ta. Tần Hoài Như trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn, phòng ốc của hắn, sớm muộn là chúng ta. Ta cũng xem qua, lão giả kia niên kỷ lớn, nhưng là thân thể coi như cường tráng, không có bệnh không có thai, sống thêm cái 10 năm cũng không là vấn đề. Chúng ta cũng không thể còn phải tốn thời gian 10 năm chiếu cố hắn. Định bây giờ cùng hắn đoạn mất quan hệ, để cho hắn ăn chút đau khổ. Không ai chiếu cố, thân thể của hắn liền không chống nổi. Hai cái quả phụ tâm ý nhất trí, nhanh chóng đạt thành quyết nghị. Giả Trương Thị lúc này liền nghĩ tới mất tích hai cái cháu gái, liền hỏi, ngươi còn không có hỏi thăm được Tiểu Đường cùng Huệ Hoa tung tích sao? Tần Hoài Như sắc mặt càng thêm khó. Nhà bọn họ kiếm tiền thời điểm, đem hai cái nha đầu quên đến sau, cảm thấy có tiền, có thể cho đồng ngành tìm tốt tức phụ. Đợi đến làm ăn thất bại, lại nghĩ tới hai người, lại bắt đầu lại từ đầu tìm hai người. Khắp nơi nghe ngóng, cũng không hỏi thăm đến tin tức của hai người. Có một ngày thu thập nhà, Tần Hoài Như phát hiện sổ hộ khẩu không đúng, mở ra xem, phía trên đã không có hai người hộ khẩu. Nàng cầm sổ hộ khẩu đến đồn công an, mới biết hai người đem hộ khẩu rời đến Thượng Hải. Thượng Hải khoảng cách bờ di xa như vậy, để cho nàng thế nào đi tìm hai người? Khỏi nói kia hai cái nha đầu chết tiệt, đời ta coi như không có sinh các nàng. Tần Hoài Như đem đối hai cái nha đầu hận, phát tiết đến Dịch Trung Hải trên thân. Dịch Trung Hải rất nhanh liền phát hiện Giả Gia kế sách, lại muốn dùng không chiếu cố hắn, tới uy hiếp hắn túi đầu. Dịch Trung Hải cười lạnh nhìn về phía Giả Gia, thì thầm trong miệng, mong muốn thoát khỏi ta, cái này nhưng cũng không do các ngươi. Các ngươi nhà bán, đợi đến người khác tới thu nhà, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Bàn về cố chấp, toàn bộ tứ hợp viện liền không có bị kịp Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như không chiếu cố, hắn liền tiêu tiền tìm người chiếu cố. Trong một đêm, đại gia đột nhiên liền phát hiện, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như biến xa lạ đứng lên, giống như hoàn toàn không nhận biết vậy. Điều này làm cho đại gia có chút không có thói quen. Bây giờ lưu ở trong viện người, đều là những thứ kia về hưu lão nhân, đại gia đã thành thói quen Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải thân mật quan hệ, đột nhiên đến như vậy một cái, thực tại để cho người có chút không tốt tiếp nhận. Hai người là bất kể ý nghĩ của người khác, cứ như vậy cắn răng kiên trì. Giả Gia không có Dịch Trung Hải tiền, hai cái quả phụ cũng đều là thần giữ của, lẫn nhau so với khóc than, ngày qua càng ngày càng tệ. Dịch Trung Hải bên này tìm người chiếu cố, người ta có thể giúp hắn quét dọn vệ sinh, có thể giúp hắn nấu cơm, lại sẽ không giống như Tần Hoài Như như vậy thiếp thân chiếu cố hắn. Cuộc sống của hắn cũng không quá như ý. Lý quả phụ bây giờ lớn nhất niềm vui thú chính là đem trong viện chuyện đã xảy ra nói cho Hà Đại Thanh, dỗ dành Hà Đại Thanh giúp Hà Vũ Lương làm phòng nhỏ. Lao Hà, lời của ta nói, ngươi có nghe hay không? Điền Hữu Phúc mấy nhà, ta xem qua, so trên TV những thứ kia còn tốt hơn. Chúng ta ở cái này hai gian phòng tử là trụ nố, ta cũng không tham. Ta chỉ muốn cho Vũ Lương làm phòng nhỏ. Hà Đại Thanh có chút phiền nao nói, ngươi gấp cái gì? Còn có thể thiếu phòng ốc của hắn. Ta đây không phải là nhớ hắn kết hôn cưới chuyện của vợ sao? Lý quả phụ ủy khuất nói. Hà Đại Thanh hừ một tiếng, ngươi làm ngươi thông minh, người khác cũng ngu. Chu Nô vì sao để cho chúng ta ở nơi này? Tên tiểu tử kia phải không nghĩ chiếu cố chúng ta, ngại chúng ta phiền toái. Hắn đem nhà nhường lại, cũng là đem chúng ta giao phó cho Vũ Lương. Lý quả phụ hơi kinh ngạc, Chu Nô không có cái đó đầu óc đi. Chu Nô không có, vợ hắn có. Vợ hắn là cái tốt, đối chúng ta cũng hiếu thuận. Thế nhưng là có một cái, đó chính là sẽ không hôn tay chiếu cố chúng ta. Hà Đại Thanh có chút bất đắc dĩ nói, đây là hắn năm đó phạm lỗi, không trách được người khác. Lý quả phụ lại nghĩ rất mở, nói, không chiếu cố liền không chiếu cố, ta cũng không có chỉ nhìn các nàng chiếu cố. Vương Khôn không phải cho trong xưởng công chức làm một viện dưỡng lao sao? Chúng ta có thể ở đi bảo. Chương 1701, bỏ rơi Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu mang theo Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hai huynh đệ cùng đi gặp Vu Phượng Hà, gặp được Vu Phượng Hà, liền bắt đầu tẩy máy tay chân. Hắn cái này gặp được nữ nhân liền đi không nổi tật xấu, đến bây giờ cũng không có đổi. Lý Hoài Đức là người nào, hắn nhưng là quá rõ. Vu Phượng Hà có thể đi theo Lý Hoài Đức, còn có thể đạt được Lý Hoài Đức tín nhiệm, khẳng định cùng Lý Hoài Đức là loại quan hệ đó. Nếu là loại quan hệ đó, hắn thật tốt hò hét, nói không chừng là có thể nhất thân phương trạch. Vu Phượng Hà cùng Hứa Đại Mậu tiếp xúc khoảng thời gian này, trong lòng đều có chút phiền. Người này chiếm không ít tiện nghi, lại căn bản cũng không trung kế, muốn quá nhiều. Nàng xem mắt đi theo Hứa Đại Mậu bên người hai người, cũng biết nên làm gì bây giờ. Lưu gia người tính khí bản tính, Lý Hoài Đức nói qua với nàng, vô năng, tham lam là Lý Hoài Đức cho Lưu gia dán lên nhãn hiệu. Thừa dịp Hứa Đại Mậu đi nhà cầu quay người, Vu Phượng Hà hướng về phía hai người khiến cho mỹ nhân kế, Hứa Đại Mậu người này quá không đáng tin. Ta không muốn cùng hắn hợp tác. Các ngươi nếu là muốn cùng ta hợp tác, đi ngay món tứ xuyên quán thấy ta. Nói với nàng một tiếng, ta có việc trước đi. Lưu Quang Phúc do dự nói hỏi, ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Quang Thiên nhìn hắn một cái, lập tức hiểu hắn ý tứ, chúng ta đi xem một chút. Hứa Đại Mậu có thể cùng nàng hợp tác, chúng ta cũng có thể cùng nàng hợp tác. Chúng ta trực tiếp cùng nàng hợp tác, cũng không cần bị Hứa Đại Mậu rút ra xong rồi. Hai người ăn ý nhìn đối phương, đặt thành quyết định. Hứa Đại Mậu từ bên ngoài trở lại, thấy chỉ có hai người, liền hỏi, người đâu? Hai người tiên phát chế nhân, đem trách nhiệm đẩy tới Hứa Đại Mậu trên thân. Người đi. Không phải chúng ta nói ngươi, người ta vừa đến, ngươi mới đúng nàng tay máy tay chân, không có tại chỗ trở mặt với ngươi cũng không tệ rồi. Hứa Đại Mậu trong lòng mắng câu gái điếm thúi, sau đó liền mang theo hai người rời đi. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc tìm cái cớ, cùng Hứa Đại Mậu tách ra, đi món tứ xuyên quán. Hai người đến quán ăn, thấy được trụ nố đang theo Triệu Mãn Đột ở bên ngoài vừa nói vừa cười, Lưu Quang Phúc liền đi qua, Mãn Đột, làm sao ngươi tới bờ gì rồi? Triệu Mãn Đột đối Lưu Quang Phúc oán hận ít đi rất nhiều. Chính là bởi vì Lưu Quang Phúc thối lui ra, hắn mới có thể tiếp nhận cái này làm ăn. Dựa vào cái này làm ăn, hắn bây giờ cũng phát tài rồi. Bây giờ làm ăn đã làm lớn ra gấp mấy lần. Hắn nghe Vương Khôn đề nghị, đem những thứ kia lâm sản tiến hành phân loại, bán ra giá tiền cao hơn. Triệu Mãn Đột biết rõ, Vương Khôn là có bản lĩnh, tùy tiện nói mấy câu là có thể để cho hắn phát tài. Mỗi lần cho Vương Khôn bên này giao hàng, hắn cũng sẽ đích thân tới. Nếu có thể gặp phải Vương Khôn, nghe Vương Khôn chỉ bảo mấy câu, hắn đã cảm thấy không lỗ. Ta cho quán ăn giao hàng đâu? Người bây giờ thế nào? Lưu Quang Phúc xem Triệu Mãn Đột một thân mặc, nhất thời liền nói không nên lời. Mới vừa rồi Hứa Đại Mậu cũng đã nói xuyên cùng nhà quê vậy, hai người còn có chút không phục. Thấy được Triệu Mãn Đột, cũng biết bỏ lỡ một trận phú quý. chúng ta cũng rất tốt. Cái này không tới cùng đại lão bản nói chuyện làm ăn sao? Ngươi nếu không đi, chờ ta nói xong làm ăn, chúng ta ngồi nữa sẽ. Lưu Quang Phúc nói xong, lôi kéo Lưu Quang Thiên liền tiến trong tiệm cơm. Chú nỗ xì một tiếng, Triệu huynh đệ, ngươi cũng đừng theo chân bọn họ trộn lẫn lên. Ta theo chân bọn họ ở trong một viện ở mấy mươi năm, đối nhà bọn họ tính khí hiểu rất rõ. Cả nhà bọn họ cũng không có người tốt. Triệu Mãn Độn cười ha hả nói, Hà đại ca, ngươi yên tâm, ta bây giờ làm ăn làm thật tốt, sẽ không theo hắn hợp tác. Đúng, Vương tổng đâu? Chu Nô dửng dưng như không nói, ai biết hắn đi nơi nào, cả ngày không thấy được người. Triệu Mãn Độn đối Chu Nô có chút áo ước, có thể sớm như vậy nhận biết Vương Côn. Người khác thấy Vương Côn, vậy cũng là tất cung tất kính. Chu Nô lại không có chút nào để ý, còn trực tiếp liền kêu tên Vương Côn. Những thứ này là hắn áo ước không đến. Triệu Mãn Độn biết không thấy được Vương Côn, cũng sẽ không ở bờ di dừng lại, nói với Chu Nô mấy câu, sau đó liền chuẩn bị trở về Đông Bắc. Chu Nô cũng không thèm để ý, trở lại trong tiệm cơm, hỏi thăm một chút Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc tin tức của hai người, sau đó liền rời đi. Hắn bây giờ cũng đội vàng muốn chết, chuyện của tiệm cơm muốn xem vào, nhà riêng món ăn bên kia cũng phải quản. Nếu không phải nhà riêng món ăn bên kia cả ngày bị Hà Đại Thanh dạy dỗ, hắn cũng không biết tìm mượn cớ chạy tới nơi này. Đến nhà riêng món ăn bên này, thấy được Vương Khôn không ngờ ở chỗ này, hắn còn rất ngoài ý muốn. Người tại sao cũng tới? Mới vừa rồi Triệu Mãn Độn còn hỏi ngươi đây. Vương Khôn hai ngày trước đi công tác, đi ngoài xử lý sự tình, lúc này mới vừa trở về, tới nếm thử một chút Hà Thúc tay nghề. Mới vừa rồi Hà Thúc còn nói, ngươi không nghiêm túc học tập. Chu Nô gương mặt không vui, ta thế nào không nghiêm túc? Ẩm thực đàm ra những thứ đó, ta toàn đều học xong có được hay không? Hà Đại Thanh từ phía sau đi tới, trực tiếp đem bao cổ tay bước xuống Chu Nô trên đầu, ngươi sẽ cái rắm, còn không có mã hoa học tốt. Một điểm này, Chu Nô là không phục. Hà Vũ Lương trẻ tuổi, học vật nhanh, ẩm thực đàm ra so hắn làm tốt, một điểm này trong miệng hắn không nói, trong lòng lại thừa nhận. Thế nhưng là đổi mã hoa, hắn liền mất hứng. Mã hoa thế nhưng là hắn đồ đệ, không ai so hắn hiểu. Mã hoa ưu điểm là nghe lời, trung thành, khuyết điểm chính là đầu óc có chút cứng nhắc, học vật chậm. Một điểm này, liền gian hoạt mập mạp cũng mạnh hơn hắn. Không thể nào. Vương có biết, hắn nếu không cắt đứt lần nói chuyện này, hai cha con cái lại sẽ cãi vã. Hai người này tính khí, đặc biệt là miệng, thật sự là di truyền, vừa mở miệng cũng làm người ta không nhịn được muốn ra tay đánh người. Hà Thúc, mã hoa tay nghề có thể xuất sư. Hà Đại Thanh gật đầu một cái, vật cũng giao cho hắn, còn dư lại chính là mình từ từ học. Vương có biết, mã hoa học vật chậm, Hà Đại Thanh ý là mã hoa cần thời gian dung hội quan thông. Kìa Vũ Lương đâu? Nhắc tới Hà Vũ Lương, Hà Đại Thanh trên mặt liền lộ ra nét cười, hiển nhiên hắn đối Hà Vũ Lương phi thường hài lòng. Hà Vũ Lương thiên phú, quả thật không tệ, một điểm này so trụ nố cũng mạnh. Lúc này mới học không có thời gian bao lâu, tay nghề cũng không so trụ nố kém. Bếp sau bận rộn công việc xong, Mã Hoa cùng Hà Vũ Lương cũng đều đi theo tới, tìm một chỗ ngồi xuống. Vương Khôn liếc nhìn Mã Hoa, nói: "Thương lượng với ngươi chuyện này." Mã Hoa sững sờ, liền vội vàng nói: "Vương tổng, ngươi trực tiếp phân phó là được." Vương Khôn nở nụ cười: "Đừng khách khí như vậy, chúng ta nói đến cũng là bằng hữu nhiều năm." Mã Hoa chân thành gật đầu, mặc dù không có bái sư, nhưng trong lòng ta, ngài cũng là sư phó ta. Một điểm này, xác thực rất để cho người thích. Vương Khôn cũng không ngoại lệ, cho nên hắn mới muốn cho Mã Hoa một cái cơ hội, mới vừa rồi Hà Thúc đã nói, tài nấu nướng của ngươi đã xuất sư. Quán ăn quy mô cứ như vậy lớn, các ngươi mấy cái đầu bếp ở chung một chỗ, cũng không có phát huy không gian, ta tính toán tại Thượng Hải xây một quán ăn, nơi đó thiếu một người quản sự, ngươi có nguyện ý hay không đi? Mã Hoa có chút sững sờ, tiềm thức liền nói, ta có thể làm sao? Vương Khôn cười một tiếng, có cái gì không được? Luận tay nghề nấu nướng, ngươi không có chút nào chênh lệch. Luận quản lý, nhiều năm như vậy, ngươi cũng học không ít. Cũng không thể một mực để ngươi vùi ở xuyên vị cư đi. Chu Nô thúc giục hắn nói, còn đứng ngây đó làm gì, đội vàng đáp ứng a. Mã Hoa có chút cảm động, nhưng vẫn là nói, thế nào không để cho sư phó ta đi. Vương Khôn một chút mặt mũi cũng chưa cho Chu Nô lưu, hắn không được. Nếu là không có sư nương của ngươi cùng sư gia quản, hắn còn không biết gây ra loạn gì đâu. Hắn liền thích hợp ở xuyên vị cụ gì ổ. Chu Nô không vui đoán trách nói, không có ngươi như vậy tổn hại người. Ta thế nào thì không được. Hà Đại Thanh một chút mặt mũi cũng chưa cho, cầm lên trên bàn quả táo liền đập hắn. Mã Hoa biết, đây là hắn cơ hội nghĩ một lát liền đáp ứng. Chương 1702, sau lưng liên hiệp cùng Vưu Phượng Hà làm ăn có làm hay không? Cái này căn bản không phải vấn đề. Tất cả mọi người biết buôn lậu phạm pháp, nhưng buôn lậu kiếm tiền. Bất cứ vấn đề gì, ở kiếm tiền trước mặt cũng không quan trọng gì. Bọn họ cảm thấy chỉ cần không bị bắt lại, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc về đến nhà, liền đem chuyện nói cho Lưu Hải Trung. Ở nhà nhàn rồi không chuyện gì làm Lưu Hải Trung lập tức liền động tâm. Các ngươi có thể bảo đảm không xảy ra vấn đề sao? Lưu Quang Tiên sốt ruột giải thích nói, cha, cái này có thể xảy ra vấn đề gì? Vưu Phượng Hà Dượng là hải quan một sứ trưởng, nội bộ có người. Ngươi còn có cái gì nhưng lo lắng? Một dương thùng đựng hàng TV màu thuần lợi nhuận liền 210.000, lần này chúng ta liền phát. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, Hứa Đại Mậu không tham dự. Lưu Quang Phúc liền vội bằng nói, không phải Hứa Đại Mậu không tham dự, là người ta không muốn mang Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu thật xấu, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Vưu Phượng Hà vừa mới vào nhà tử, hắn liền ôm người ta. Ngươi nói, ai nguyện ý mang theo hắn chơi? Vưu Phượng Hà thừa dịp Hứa Đại Mậu đi nhà cầu thời gian, nói với chúng ta đổi một quán cơm. Chúng ta mới bắt lại cái này gánh làm ăn. Giải thích hợp lý, Lưu Hải Trung yên tâm không ít, nếu như vậy, ta liền hiểu. Ta cũng là bị Hứa Đại Mậu hố sợ. Nhà chúng ta tiền, có thể bắt lại một cái thùng đựng hàng sao? Hai huynh đệ nhìn thẳng vào mắt một cái, Lưu Quang Thiên nói, chúng ta đều nghĩ rõ ràng, chúng ta một nhà không bắt được thùng đựng hàng, có thể tam đại gia nhà lao đại cùng nhau. Hắn mở tiệm cơm nhiều năm như vậy, trong tay có không ít tiền. Chuyện này không thể để cho ngươi tam đại gia biết. Hắn phải biết, tin tức không gánh nổi cũng sẽ bị Hứa đại mẫu biết. Yên tâm, chúng ta lại không đốc. Lưu Quang Thiên hai huynh đệ tìm Diêm Giải Thành, Diêm Giải Thành hai vợ chồng lập tức liền đồng ý hai vợ chồng vì bắt lại nhiều hơn số lượng, đi liền tìm Diêm phụ quý chủ tiền. Diêm phụ quý như vậy người tinh minh, không nghe ngóng rõ ràng, liền không khả năng cho hắn mượn nhóm tiền. Hai người bị buộc hết cách rồi, lại lo lắng Diêm phụ quý nói cho Hứa đại mẫu, chỉ có thể đem chân tướng nói ra. Diêm phụ quý tính toán trụ tử víu vào rồi, liền đem lợi nhuận tính toán sắp xỉ. Tam đại mụ thấy được Diêm phụ quý ánh mắt, liền nói, cái này chia làm tỷ lệ không đúng. Chúng ta ra 4 thành tiền, mới chiếm 3 thành lợi nhuận. Cái này không thích hợp. Diêm Giải Thành nói, làm sao lại không thích hợp? Trên thương trường quy củ, ai tìm hóa đơn, ai thu tin tức phí. Ngươi nhị đại gia quan hệ, làm sao có thể coi như ngươi? Đúng là ta nhị đại gia quan hệ, thế nhưng là không chịu nổi người ta trước tìm chúng ta ai nhị đại gia cùng Hứa đại mẫu không hợp nhau, cái này làm ăn không muốn để cho Hứa đại mẫu tham dự. Ngươi cùng Hứa đại mẫu làm ăn, hắn không có chút nào vui lòng mang theo ngươi. Nếu là không có chúng ta, ngươi căn bản là không có cái này cơ hội kiếm tiền. Một phen giao phong xuống, Diêm phụ quý hai vợ chồng dựa vào ăn vạ nói chuyện nhiều một chút lợi ích. Đặt thành hiệp nghị sau, Diêm Giải Thành liền nói, trước tiên nói rõ, chuyện này không thể để cho Hứa đại mẫu biết. Nếu là hắn biết, nhị đại gia ngay cả chúng ta cũng không mang theo. Diêm phụ quý cười nói, cái này không cần ngươi nhắc nhở, ta bảo đảm không để cho Hứa đại mẫu biết. Đúng vậy, chúng ta chờ ngươi lấy tiền. Phải nhanh lên một chút, làm ăn không chờ người. Diêm phụ quý không dám trì hoãn, đặc biệt chờ ở cửa Hứa đại mẫu, thấy Hứa đại mẫu trở lại, liền đuổi ở phía sau hắn, cùng đi hậu viện. Giả Trương thị cảm giác không đúng, Diêm phụ quý lúc nào gấp như vậy tìm Hứa đại mẫu? Chẳng lẽ là làm ăn xảy ra vấn đề, nàng nghĩ như vậy, liền hỏi Tần Hoài Như. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, lập tức liền hủy bỏ, ta cảm thấy hẳn không phải là làm ăn xảy ra vấn đề. Tam đại gia người kia, đem tiền nhìn so mệnh còn nặng. Làm ăn xảy ra vấn đề, hắn căn bản cũng không có thể bình tĩnh như vậy. Ta đoán có thể là Hứa đại mẫu bên kia tìm kiếm tiền làm ăn, không phải tam đại gia sẽ không gấp như vậy. Ta mới vừa rồi từ bên ngoài trở lại, phát hiện tam đại mụ, Diêm Giải Thành, Vu Lệ ba người cười miệng cũng không khép lại được. Giả Trương thị suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Hoài Như đoán không sai. Trong lòng của nàng đã cảm thấy ông trời bất công. Hứa đại mẫu như vậy tiểu nhân cũng có thể phát tài, lại cứ các nàng nhà nhất có bản lĩnh bừng ngạnh, đến bây giờ một chút tiền đồ cũng không có. Đáng chết trùng nố, một chút lương tâm cũng không có. Bản thân phát đạt, cũng không chiếu cố nhà chúng ta. Hà gia đều là quân phản phúc. Tần Hoài Như quay đầu liếc nhìn Hà gia, trong lòng thở dài. Hà Đại Thanh không dễ trọng, nàng năm đó chính là gả cho chủ nố, chỉ cần không cho chủ nố sinh con trai, Hà gia nhà cũng không có phần của nàng. Hà Đại Thanh nhất định sẽ đem Hà gia gia sản để lại cho Hà Vũ Lương. Bây giờ nghĩ cái này chút không có tác dụng gì, chủ nố bản thân có nhi tử, còn có nữ nhi, bất kể thế nào nhìn, cũng sẽ không đem gia sản cho nàng. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là tranh thủ thời gian kiếm tiền. Giả Trương thị mắng xong rồi thôi về sau, còn nói, ngươi liền không thể tìm thêm Diêm phụ quý thương lượng một chút, chúng ta âm thầm nhập cổ Hứa đại mẫu làm ăn. Tần Hoài Như đương nhiên nghĩ qua, một mực không ngừng cùng Diêm phụ quý lập quan hệ. Thế nhưng là một chút hiệu quả cũng không có. Mẹ, tam đại gia người kia, ngươi còn không biết sao? Hắn nói điều kiện quá cao, chúng ta nếu là đáp ứng, căn bản là không kiếm được cái gì. Giả Trương thị nhất thời bất mãn bắt đầu mắng chửi người, từ trụ nố mắng dịch Trung Hải, lại đến toàn bộ tứ hợp viện người. Tuổi của nàng lớn, thấy cái gì cũng không vừa mắt. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ có thể mặc cho nàng ở nơi nào mắng chửi người. Hậu viện, Hứa đại mẫu bên này, nghe được Diêm phụ quý yêu cầu, có chút không vui. Hắn cùng Vu Phượng Hà còn nói làm ăn, lập tức liền đàm phán thành công, trong tay còn thiếu tiền, không quá nguyện ý đem tiền cho Diêm phụ quý. Tam đại gia, không mang theo ngươi chơi như vậy. Tiền này sao có thể nói lui liền lui. Diêm phụ quý mang theo lấy lòng nói, lại mẫu, ta cũng biết, bây giờ tìm ngươi trả lại tiền, có chút có lỗi với ngươi. Nhưng ta cũng không có biện pháp. Giải Thành chạy tới tìm ta cái này cha vay tiền, ta không tiện cự tuyệt. Lần trước hắn mở tiệm cơm, cũng bởi vì chuyện tiền bạc, một mực ghi hận hai người chúng ta. Hắn mở quán ăn sau, thế nào đối ta với ngươi tam đại mụ, ngươi cũng nhìn thấy. Cái đôi này cũng đem hải tử đưa đến Vu Lệ nhà mẹ. Ta với ngươi tam đại mụ lớn tuổi, bên người không có con trai không được. Hắn nhưng là nói, lần này chúng ta muốn không vay tiền, hắn cùng Vu Lệ sẽ dùng tích góp tìm Vương Khôn mua nhà, sau đó liền dọn ra ngoài. Ngươi nói, giải phóng, giải khoáng không trở lại, cũng chỉ có Giải Thành ở trong sân. Nếu là hắn cũng dọn đi, ta với ngươi tam đại mụ làm sao bây giờ? Hứa đại mẫu cảm thấy có đạo lý, nhưng tuyệt đối không tin chỉ là nguyên nhân này. Không có lợi, Diêm phụ quý tính tình tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn bên này lợi ích. Có phải là Diêm Giải Thành hay không bên kia cho ngươi lãi suất cao rồi? Diêm phụ quý cười hắc hắc, không nhiều, một thành lợi tức. Được a, tam đại gia, ngươi cái gì cũng không làm, 10 tháng liền hồi vốn. Ta nhớ được lần trước ngươi cũng là cái này lợi tức, cái đôi này có thể đồng ý. Hứa đại mẫu lòng nói khó trách cái này lão Hà tiện muốn từ hắn nơi này rút vốn. Diêm phụ quý thấy Hứa đại mẫu trung kế, cứ tiếp tục nói, cái đôi này không đốc, kiếm khẳng định nhiều hơn. Kỳ thực có tiền hay không không có vấn đề, chủ yếu là cái đôi này đáp ứng chiếu cô ta cùng người tam đại mụ, mỗi ngày từ quán ăn cho chúng ta mang món ăn trở lại. Ta với người tam đại mụ cũng đáp ứng, ngươi hãy giúp ta một chút với người tam đại mụ đi. Chúng ta lớn tuổi, liền muốn tìm dưỡng lao bảo đảm. Lời nói này nói Tần Kinh Như có chút cảm động. Nàng cùng Hứa đại mụ không có hài tử, đợi đến già rồi cũng cần cân nhắc dưỡng lao vấn đề. Nghĩ đến nàng cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, muốn Diêm phụ quý nhà ở kia bằng ngày, bao nhiêu cũng nhận Diêm phụ quý chiếu cố, lại giúp Diêm phụ quý khuyên, Đại Mậu, nếu không ngươi liền đáp ứng Tam đại gia đi. Ngươi cũng không muốn để cho Tam đại gia cùng Nhị đại gia vậy đi. Chương 1703, Đồng Ngạnh phát hiện Hứa Đại Mậu có chút không vui nhìn về phía Tần Kinh Như. Diêm phụ quý đột nhiên rút vốn, bao nhiêu sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. Nhưng là, hắn cũng không tiện cự tuyệt, suy nghĩ một chút, chỉ có thể dùng lợi ích gạt gẫm Diêm phụ quý, Tam đại gia, không nói gạt ngươi, ta gần đây cũng tìm một cọc làm ăn lớn. Lợi nhuận cũng không ít, nếu không ngươi hỏi một chút giải thành, đem tiền lấy tới cùng ta làm. Diêm phụ quý gương mặt làm khó, hắn tin tưởng Hứa Đại Mậu có thể tìm tới kiếm tiền làm ăn, nhưng là không tin Hứa Đại Mậu có thể tìm tới như vậy kiếm tiền làm ăn. Lần này buôn lậu TV màu làm ăn, hắn liền khách hàng cũng tìm xong rồi. Vương Khôn xây dựng nhà, rất nhiều người cũng bắt đầu hướng bên trong rời. Rời nhà mới, đương nhiên phải mua đồ điện. Muốn mua điện gia dụng, như thế nào có thể thiếu TV màu? Công ty Vương Khôn những người kia đều có tiền, tuyệt đối có thể mua được TV màu. Chỉ cần hàng vừa đến, không ra 3 ngày là có thể đem tiền kiếm về. Cái gì làm ăn có thể bị kịp cái này kiếm tiền? Ta là tin tưởng ngươi, thế nhưng là giải thành bên kia cũng ký hợp đồng. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút liền nói, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Những tiền kia đều ở đây ngân hàng tài khoản trong. Bây giờ người ta cũng tan việc, ta cũng không bỏ ra nổi tới. Ngươi về nhà nói với Giải Thành một tiếng, hắn muốn thực tại không đáp ứng, ta ngày mai sẽ mang theo ngươi đi ngân hàng lấy tiền. Diêm phụ quý không có biện pháp buộc Hứa Đại Mậu bây giờ lấy tiền, cũng chỉ có thể làm bộ đáp ứng. Chờ Diêm phụ quý rời đi, Tần Kinh Như liền nói, Tam đại gia tiền cũng không có bao nhiêu, ngươi thế nào còn không nỡ cho hắn? Hứa Đại Mậu tức giận nói, ngươi biết cái gì? Ta bên này cũng có làm ăn lớn, đang thiếu vốn đâu. Hắn đem tiền lấy đi, ta lại phải nghĩ biện pháp. Diêm phụ quý trở lại tiền viện, người một nhà liền tiến lên đón, thế nào? Hứa Đại Mậu đã đồng ý sao? Diêm phụ quý liền đem Hứa Đại Mậu cho lý do nói, Giải Thành, ta suy nghĩ chúng ta không thể cùng Hứa Đại Mậu trở mặt. Ngươi ngày mai cùng ta cùng đi nói với hắn một tiếng, liền nói ngươi hợp đồng đã ký. Diêm Giải Thành vừa nghe, liền nói, cái này không thành vấn đề. Sáng mai, chúng ta liền trận hắn. Tam đại mụ oán trách một câu, cái này Hứa Đại Mậu thực tại quá gian hoạt, chuyện làm ăn của hắn, có thể có chúng ta TV Mậu kiếm tiền sao? Đồng Ngạnh đột nhiên từ bên ngoài trở lại, Tam đại mụ nhìn sau khi đến, vội vàng câm miệng. Diêm gia lo lắng bị Đồng Ngạnh nghe được, liền cái gì cũng không nói. Đồng Ngạnh mới đầu là không để ý, về đến nhà nghe được Giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như nhắc tới, liền nói, ta vừa mới trở về nghe ba đại mãi mãi để một câu TV Mậu. Chẳng lẽ nhà bọn họ phải làm TV Mậu làm ăn? Giả Trương Thị nghi ngờ hỏi, Hứa Đại Mậu không làm vật liệu xây cất làm ăn, tại sao lại đến gỗ lên TV Mậu? Tần Hoài Như rất thông minh, lập tức liền đoán được TV Mậu cách dùng, ai cũng không có quy định hắn nhất định phải làm TV Mậu làm ăn. Vương Khôn nhà xây xong, rất nhiều người đều ở đây dọn nhà. Hắn đoán chừng chính là nghĩ thừa dịp đại gia dọn nhà thời điểm muốn đẩy làm điện gia dụng. Giả Trương Thị con ngươi đi vòng vo một cái, nói, hắn có thể làm, chúng ta cũng có thể làm. Đồng Ngạnh một chút không nể mà nói, mãi mãi, chúng ta có tiền vốn sao? Ngươi chịu cho đem nuôi láo tiền lấy ra. Giả Trương Thị lập tức che miệng túi không nói lời nào. Trong nhà càng nghèo, nàng liền đem tiền nhìn càng trọng yếu. Ta không có tiền, mong muốn tiền đi tìm Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia đi. Tần Hoài Như trợn trắng mắt, làm sao tìm được? Từ cùng Dịch Trung Hải xích mích, hai nhà còn chưa hề nói chuyện, Đồng Ngạnh cũng rời về nhà ở ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Hoài Như vẫn còn ở giặt quần áo, Diêm phụ quý cùng Diêm Giải Thành liền ngăn còn chưa tỉnh ngủ Hứa Đại Mậu muốn ra cửa. Hứa Đại Mậu không tình nguyện đoán trách nói, lúc này mới mấy giờ, đi sớm như vậy làm gì? Ta cũng đáp ứng đem tiền lui cho các ngươi nhà, có thể hay không để cho ta cơm nước xong lại đi? Diêm Giải Thành không có chút nào nguyện ý chế bại, hào phóng nói, ta mời ngươi ăn điểm tâm có được hay không? Ta hợp đồng cũng cùng người ta ký xong, người ta chờ ta lấy tiền đâu? Tần Hoài Như nghi ngờ nhìn về phía mấy người, đầu óc liền bắt đầu đi loanh quanh. Nàng ném hạ y phục, xoay người trở về nhà, đem Đồng Ngạnh từ trong chăn kéo ra tới, ngươi nói cho ta một chút, ngày hôm qua Tam đại mụ thật nói TV Mậu rồi. Đồng Ngạnh gương mặt không tình nguyện, nói, ta tối ngày hôm qua không đều nói sao? Ngươi thế nào còn hỏi a? Giả Trương Thị đau lòng Đồng Ngạnh, liền nói, sáng sớm, ngươi làm gì nha? Tần Hoài Như vội vàng đem mình nghe được nói ra, còn nói ra chính mình suy đoán, ta cảm thấy Tam đại gia TV Mậu làm ăn là gạt Hứa Đại Mậu. Nếu không phải Hứa Đại Mậu làm ăn, chúng ta là không phải cũng có thể đúng một tay. Nghe được có thể kiếm tiền, Giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh cũng tinh thần tỉnh táo. Ngươi nhanh lên một chút đi tìm Diêm phụ quý. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, cảm thấy cùng Diêm phụ quý giao thiệp với, vẫn là phải tìm Dịch Trung Hải, xoay người đi ngay Dịch Trung Hải nhà. Dịch Trung Hải bên này, thấy Tần Hoài Như đi vào, trên mặt lộ ra một ít mừng rỡ, rất nhanh liền ẩn nút. Tần Hoài Như không thấy, nhưng không trở ngại nàng cười hì hì lấy lòng Dịch Trung Hải, một đại gia. Dịch Trung Hải lạnh băng nói, ngươi tới làm gì? Tần Hoài Như cười híp mắt ngồi vào Dịch Trung Hải bên người, nói, một đại gia, ngươi xem một chút nhà của ngươi, không có ta chiếu cố, cũng loạn không còn hình dáng. Dịch Trung Hải nhíu mày một cái này không cần ngươi quan tâm. Tần Hoài Như, ngươi nếu cùng ta đoạn mất giao tình, cũng không cần tới nhà của ta. Tần Hoài Như quyến rũ xem Dịch Trung Hải, lại dùng tay ở trên tay hắn ma sát, một đại gia, ta lần này tới tìm ngươi, là có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Dịch Trung Hải có chút không nỡ hất tay của nàng ra, ta không có cái gì tốt thương lượng với ngươi. Tần Hoài Như một chút cũng không có tức giận, tiếp tục nói, ta muốn nói là kiếm chuyện tiền bạc. Một đại gia, ta biết ngươi có tiền, thế nhưng là cũng không nhiều, ngươi những tiền kia có thể bảo đảm ngươi ăn uống. Nhưng là bây giờ tiền càng ngày càng không đáng giá. Ngươi nếu là đem tiền cũng tiêu vào ăn uống bên trên, vạn vừa nhuốm bệnh làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải trên mặt lóe ra một ít sầu khổ, hắn lo lắng chính là cái này, cho nên mới muốn tìm dưỡng lão người. Tần Hoài như thấy vậy, biết có hí, tiếp tục nói, ta phát hiện tam đại gia bên kia tìm mới kiếm tiền đường dây. Một đại gia, chuyện của chúng ta có thể từ từ thương lượng, nhưng là tiền cùng chúng ta không có thủ. Dịch Trung Hải nghĩ một lát, liền thỏa hiệp. Mặt đối với cuộc sống có cảnh, hắn không thể không thỏa hiệp. So với cưới Tần Hoài Như, số mới là trọng yếu nhất. Ngươi cẩn thận nói một chút. Tần Hoài Như liền đem phát hiện của mình, còn có suy đoán cũng nói ra, ta đoán tam đại gia cửa này làm ăn, nhất định là con Hứa Đại Mậu làm. Hắn khẳng định lo lắng Hứa Đại Mậu biết. Chúng ta nếu là tìm hắn, hắn tuyệt đối không dám cự tuyệt chúng ta. Dịch Trung Hải cẩn thận đem Tần Hoài Như vậy suy nghĩ một lần, lại hỏi một lần, trong lòng cũng có suy đoán. Hắn cảm thấy Tần Hoài Như đoán không sai. Diêm phụ quý có kiếm tiền con đường, con ruột cũng sẽ không quản, lại không biết cùng Hứa Đại Mậu chia sẻ. Bọn họ trộm được cái này tay cầm, cũng không buồn Diêm phụ quý không đáp ứng. Diêm phụ quý nếu dám không đáp ứng, gây gớm liền lưới rách cá chết. Hứa Đại Mậu tên tiểu nhân kia biết, Diêm phụ quý đừng nói kiếm tiền, không bồi thường tiền cũng không tệ rồi. Hoài Như, ta cũng nghĩ như vậy. Như vậy, chờ hắn trở lại, chúng ta đi ngay tìm hắn. Chỉ cần hắn đã đáp ứng, ngươi cũng không nên không bỏ được lấy tiền. Tần Hoài Như đã sớm sợ nghèo, cũng biết một mực coi chừng về điểm kia tiền, sẽ không phát tài, lần này tới tìm Dịch Trung Hải, liền đã quyết định lấy tiền ra. Một đại gia, ngươi yên tâm, ta cái này liền về nhà chuẩn bị tiền. Ngươi bên này tiền có phải hay không cùng ta cùng nhau? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, không có đáp ứng Tần Hoài Như yêu cầu. Nàng nhưng không tin tiền tiến Tần Hoài Như trong tay, còn có thể lấy ra được tới. Chương 1704, Dễ Tần uy hiếp lấy tiền thủ tục tương đối phức tạp, ba người ở ngân hàng suy nghĩ cả nửa ngày mới đem tiền lấy ra. Xem vui vẻ phấn khởi Diêm phụ quý, Hứa Đại Mậu có chút tức giận, tam đại gia, chúng ta bây giờ thành toàn xong. Sau này ngươi muốn kiếm tiền, đừng tới tìm ta. Diêm phụ quý cười ha hả nói, Đại Mậu, đừng nói như vậy. Giải thành bên này chẳng qua là cần dùng gấp, chờ hắn dùng hết rồi, ta tìm ngươi nữa. Hứa Đại Mậu lòng hiếu kỳ một cái liền nhắc tới, Diêm Giải Thành, ngươi rốt cuộc làm gì làm ăn? Diêm Giải Thành không dám nói lời nói thật, liền ấp á ấp úng nói, cũng không phải cái gì làm ăn lớn, chính là một người bạn mong muốn đi phương Nam nhập hàng, vận đến bờ Di ra bán. Ta liền cho hắn đầu chút vốn kim, chiếm một chút cổ phần. Hứa Đại Mậu như vậy người tinh minh, tự nhiên sẽ không tin tưởng những thứ này, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Cùng Hứa Đại Mậu sau khi tách ra, Diêm phụ quý cha con thật cao hứng trở về nhà. Diêm Giải Thành còn muốn đem tiền lấy tới, Diêm phụ quý lại không yên tâm, nhất định đi cùng hắn cùng đi đem tiền cho Lưu Quang Thiên. Ngươi cái này còn chưa tin ta à? Diêm phụ quý hừ một tiếng. Ta ngay cả chính ta cũng không tin, huống chi ngươi một đứa con trai. Hai người lặng lẽ tiến vào tứ hợp viện, gặp phải Tần Hoài Như, tùy ý nói mấy câu nói, trở về nhà. Tần Hoài Như xoay người đi ngay Dịch Trung Hải nhà, sau đó hai người cùng đi đến Diêm phụ quý trong nhà. Lao Dịch, ngươi xông đến nhà ta làm gì? Dịch Trung Hải không vui, cái gì gọi là ta xông đến nhà ngươi? Diêm phụ quý cũng mất hứng, nhà bên trong đang tính sổ, bị người nghe được nhiều không tốt. Hắn hiếm thấy cùng Dịch Trung Hải đẩy lên, ngươi lớn tuổi như thế, không biết đi người khác, muốn gõ cửa sao? Dịch Trung Hải mặt đen lại sao, nhìn về phía Diêm phụ quý. Gõ cửa? Gõ cái gì cửa? Hắn muốn rèn đúc chính là tương thân tương ái, tôn lão kính lão, coi hắn là thành lão tổ tông tứ hợp viện. Thử hỏi, bù lão tổ tông đi người khác muốn gõ cửa, ngươi thế nào cùng vương quân bậy? Tần Hoài Như lý trí mạnh hơn Dịch Trung Hải, ở hắn mới vừa mở miệng thời điểm đem hắn ngăn lại. Tam đại gia, lần này là ta không phải, ta cùng một đại gia tìm ngươi có chuyện, một cái liền đem gõ cửa quên chuyện. Trong tứ hợp viện người càng ngày càng ít, thiên viện càng là chỉ còn dư lại Diêm gia người một nhà. Diêm phụ quý cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng Dịch Trung Hải trở mặt, không có tiếp tục truy cứu. Tần Hoài Như, ngươi cũng đừng trách ta nhiều chuyện. Thật sự là, tiến nhà của người khác gõ cửa là lễ nghi cơ bản. Dịch Trung Hải thấy được Tần Hoài Như ánh mắt, chỉ đành đem trong lòng lửa giận cho đè xuống. Hắn suy nghĩ, chờ Diêm phụ quý không ai dưỡng lao thời điểm, nhìn ngươi vẫn sẽ hay không có ý tứ như vậy. Lao Diêm, ta có việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Dịch Trung Hải lại không mở miệng, đem quyền phát biểu nhường cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như cười nói, ta nghe người khác nói, các ngươi phải làm TV màu làm ăn. Tam đại gia, ngươi cũng biết nhà chúng ta tình huống, đồng ngạnh một mực không có công việc nghiêm túc. Ngươi có thể hay không mang theo chúng ta? Diêm phụ quý trên mặt cả kinh, người một nhà đưa ánh mắt nhắm ngay Tam đại mụ. Người một nhà trong, thích bắt quái cũng chỉ có Tam đại mụ. Tam đại mụ bị nhìn không được tự nhiên, các ngươi nhìn ta làm gì, ta không nói gì. Chứ Diêm phụ quý có chút tín nhiệm ra, Diêm Giải Thành cùng Vu Lị không có chút nào tin. Diêm Giải Thành bất mãn nói, mẹ, ngươi có phải hay không cùng Giải Phóng cùng Giải Khoán nói? Ta không cùng bất cứ người nào nói. Ta sáng sớm hôm nay một mực tại trong nhà thu dọn đồ đạc. Tần Hoài Như, ngươi nói, là ai nói cho ngươi? Tam đại mụ hết cách rồi, chỉ đành hỏi thăm Tần Hoài Như. Tần Hoài Như tự nhiên sẽ không nói rõ, chỉ có hàm hàm hồ hồ, nàng mới tốt trên dưới tay máy tay chân. Đại gia muốn đều là một, hai là hai, nàng còn thế nào chiếm tiện nghi? Tam đại mụ, cái này không trọng yếu. Ta buổi sáng giặt quần áo thời điểm, còn nghe được Hứa Đại Mậu oán trách, nói Tam đại gia vội vã tìm hắn đòi tiền. Diêm phụ quý rất nhanh liền nhớ tới, ngày hôm qua bọn họ thế nhưng là nói một câu TV mà bị đồng ngạnh nghe được. Hơn nữa tìm Hứa Đại Mậu đòi tiền thời điểm, Hứa Đại Mậu vậy, để cho Tần Hoài Như đoán được, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là đoán được thuộc về đoán được, hắn không thể thừa nhận, liền nói, ngươi nghe lầm. Ta tìm Hứa Đại Mậu đòi tiền, là bởi vì Giải Thành quán ăn muốn chủ tu. Hắn muốn biết mấy căn phòng nhỏ, ở bên trong bao gian để lên TV màu, như vậy làm ăn sẽ tốt hơn. Vũ Lị vừa nghe, liền vội vàng nói, vâng. Vương Khôn quán ăn trong phòng riêng không phải cũng có TV màu sao? Chúng ta mặc dù là cái quán cơm nhỏ, nhưng cũng muốn từ từ đem làm ăn làm lớn. Chỉ bất quá chúng ta tình hình kinh tế căng thẳng, mới tìm cha quay vòng một cái. Đổi thành người khác, không chừng còn có thể để cho Tần Hoài Như xem mắt. Nhưng là Diêm gia. Diêm gia cái gì tính tình? Diêm phụ quý vậy là cái gì tính tình? Những năm này, Diêm Giải Thành hai vợ chồng làm ăn, một chút chỗ tốt cũng chưa cho Diêm phụ quý, Diêm phụ quý làm sao có thể buông tha cho bản thân ở Hứa Đại Mậu nơi đó lợi ích, đem tiền cấp cho Diêm Giải Thành. Coi như Diêm Giải Thành cho lợi tức cao, vậy cũng sẽ không hai bên cũng cao hứng như thế. Tam đại gia, ngươi cũng đừng gạt. Ta cùng một đại gia đều biết. Tần Hoài Như nói xong, liền đến Tiên Dịch Trung Hải. Lao Diêm, ngươi tại sao như vậy? Mọi người đều là ở cùng nhau mấy mươi năm hàng xóm cũ. Ngươi hay là trong viện Tam đại gia? Hoài Như nhà ngày khó khăn như vậy, ngươi thế nào nhẫn tâm không giúp một tay? Lần này cũng không cần ngươi bỏ tiền, chính là để ngươi mang theo chúng ta cùng nhau. Hoài Như nhà có tiền, sẽ cảm kích ngươi. Chờ sau này ngươi gặp phải phiền toái, nàng cũng sẽ giúp ngươi. Ngươi nếu không đáp ứng, chúng ta đi ngay tìm Tần Kinh Như. Nàng cùng Tần Kinh Như là đường tỉ muội, ta cũng không tin Tần Kinh Như một chút không giúp một tay. Diêm phụ quý mặt liền biến sắc, hung hăng nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải. Hắn biết rõ, cùng Tần Kinh Như thương lượng là giả, dùng Hứa Đại Mậu uy hiếp hắn mới là thật. Lại cứ chuyện lần này, nhất định phải gạt Hứa Đại Mậu, không thể để cho Hứa Đại Mậu biết. Quyền hành liên tục, Diêm phụ quý chỉ đành thỏa hiệp, lão Dịch, không phải ta không muốn mang các ngươi, thật sự là mang theo các ngươi không có biện pháp làm ăn. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không dối gạt ngươi. Lần này làm ăn là lão Lưu ra hai đứa bé tìm nhà chúng ta giải thành. Lão Lưu làm ăn bị ngươi làm thất bại, ngươi nói hắn nguyện ý mang theo ngươi sao? Dịch Trung Hải đầy mặt khinh phục, rõ ràng là Hứa Đại Mậu hô hắn, dựa vào cái gì mà ta? Vương Khôn cũng là lòng dạ hẹp hòi, vì một chút chuyện nhỏ, liền cố ý làm khó chúng ta. Chuyện năm đó, ta cũng không so đo, hắn còn canh cánh trong lòng. Tư cách này nhà, càng có tiền, lòng dạ càng đen. Ta cho ngươi biết, nhà tư bản cũng không có kết quả tốt, không tin ngươi xem đi. Lời nói này người ở chỗ này cũng không quá cao hứng. Đặc biệt là Diêm Giải Thành cùng Vũ Lệ, hai người mở tiệm cơm, dựa theo trước kia quy định, đó cũng là nhà tư bản. Tần Hoài Như đưa tay đẩy một cái Dịch Trung Hải, hắn mới im lặng. Diêm phụ quý không muốn cùng Dịch Trung Hải cãi vã, liền nói, mong muốn ta mang theo các ngươi làm ăn, vậy cũng được. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Tần Hoài Như cho là Diêm phụ quý muốn hoa hồng, lập tức ủy khuất nói, Tam đại gia, nhà chúng ta tình huống, ngươi cũng nhìn thấy, đồng ngạnh cũng lớn tuổi như thế, cũng không có tức phụ. Dịch Trung Hải cũng nghĩ như vậy, lập tức liền nói, lão Diêm, ngươi thế nào liền Hoài Như cũng tính toán, ngươi. Diêm phụ quý mặt sầm lại, ngừng, ta không nói gì, các ngươi hai cái làm gì? Có đôi lời, lão Lưu nói đúng. Lão Dịch, ngươi liền không thích hợp làm ăn. Các ngươi nghĩ muốn gia nhập, kia cũng có thể. Điều kiện của ta là, cũng chỉ có lần này. Sau chúng ta cầu thuộc về cậu, đường đường về. Còn có, làm ăn thời điểm, ngươi có thể giám đốc, nhưng là không thể nói chuyện. Tần Hoài Như vừa nghe, đường tiền của nàng, lập tức liền đáp ứng. Chương 1705, đáp ứng Dịch Trung Hải là cái nắm giữ muốn cực mạnh người, cho nên ghét nhất sự không chắc chắn. Làm ăn lại cứ là sự không chắc chắn rất cao một chuyện, hắn thật không nghĩ buông tay. Nhưng là ở đây người, một chống đỡ hắn cũng không có, ngay cả Tần Hoài Như cũng phản thay đổi, hắn cũng không có biện pháp. Thấy Dịch Trung Hải thỏa hiệp, Tần Hoài Như cũng không trả lời hắn, mà là hỏi Diêm phụ quý làm gì làm ăn. Diêm phụ quý để cho Tần Hoài Như thề, nhất định không thể đem chuyện nói cho người khác biết về sau, mới đem làm ăn chuyện nói ra. Dịch Trung Hải nghe qua sau, càng thêm không yên tâm. Hắn là giả bộ ngu, không phải thật sự ngu. Làm trái không chuyện phạm pháp, vẫn là biết. Đây chính là buôn lậu. Lao Diêm, ngươi không ngờ làm loại này làm ăn. Ngươi liền không lo lắng bị bắt ở sao? Diêm phụ quý cũng không mang theo để ý Dịch Trung Hải, mà là đem ánh mắt nhìn về phía điên cuồng Tần Hoài Như. Tần Hoài Như tự nhiên hiểu có ý gì, quay đầu hướng về phía Dịch Trung Hải nói, "Một đại gia, ngươi đừng nói như vậy. Khoảng thời gian này chúng ta ở bên ngoài làm ăn, thấy được chuyện phạm pháp còn thiếu sao? Người khác cũng có thể làm chuyện phạm pháp, chúng ta dựa vào cái gì không thể làm? Dựa vào cái gì người khác dùng phạm pháp thủ đoạn kiếm được tiền, có thể qua ngày tốt, chúng ta không thể? Tam đại gia không phải đã nói rồi sao? Liên lần này, sau lần này, chúng ta kiếm được tiền, cũng không làm. Đến lúc đó chúng ta trong tay có tiền, cũng có thể làm chính quỹ làm ăn." Diêm Giải Thành lo lắng làm ăn hư mất, cũng đi theo nói, "Một đại gia, tư tưởng của ngươi quá là hậu. Chuyện này chỉ cần ngươi không nói, người ngoài liền sẽ không biết. Chúng ta đem TV màu thu vào tay, đến lúc đó ra bên ngoài một bán, ai còn biết chúng ta buôn lậu a bây giờ thế nhưng là bán TV màu thời cơ tốt. Vương Khôn nhà máy công nhân đều muốn mua đồ điện. Nhóm này hàng trong tay chúng ta nhiều nhất không cao hơn nửa tháng, một chút nguy hiểm cũng không có. Trừ phi, ngươi muốn tố cáo chúng ta." Sau đó trong phòng hết thảy mọi người cũng hung tợn nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, đem Dịch Trung Hải bị hù cả người đổ mồ hôi lạnh. Hắn tin tưởng, bản thân nếu là dám ngăn, những người này nhất định sẽ xé chính mình. Diêm Giải Thành, ngươi nói hưu nói vượng, ta lúc nào nói muốn tố cáo các ngươi? Ta chẳng qua là lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi có thể bảo đảm chuyện lần này không xảy ra vấn đề sao? Tần Hoài Như nói, không phải mới vừa nói sao? Chúng ta ở hải quan có người, hay là một sự trưởng? Cái này không hãy cùng nhị đại gia làm thép gần làm ăn giống nhau sao? Một đại gia, ta biết ngươi lo lắng, nhưng ngươi không cần lo lắng. Ta cảm thấy sẽ không có vấn đề. Dịch Trung Hải hết cách rồi, mặc dù hắn trong lòng không yên ổn, nhưng không nghĩ ra được nơi nào sẽ xảy ra vấn đề. Hắn lại không muốn bỏ qua lần này cơ hội kiếm tiền, cũng chỉ có thể lựa chọn câm miệng. Tần Hoài Như lại cùng Diêm Phụ Quý thương lượng một hồi, cầu khẩn giúp đỡ nói chuyện, lấy được Diêm Phụ Quý cam kết sau, mới mang theo Dịch Trung Hải về nhà chủ tiền. Ra Diêm ra cửa, Tần Hoài Như chưa quên trấn an Dịch Trung Hải, một đại gia. Ta cũng là vì bổng ngạnh qua ngày tốt. Ta bảo đảm, chỉ có lần này. Lần này chúng ta kiếm được tiền sau, ở bên ngoài mướn cái cửa hàng, làm điểm bán lẻ. Dịch Trung Hải thở dài, nói, Hoài Như, ta cũng là có chút bận tâm. Lão Lưu cùng Lão Diêm bản lãnh, ngươi cũng rõ ràng, ta thực tại không có biện pháp yên tâm. Chỉ mong lần này là ta lo bỏ trắng răng. Ngươi trở về chuẩn bị tiền đi. Hắn cũng phải về nhà chuẩn bị tiền. Trong lòng không yên ổn thuộc về không yên ổn, Dịch Trung Hải lại sẽ không bỏ qua lần này cơ hội kiếm tiền. Tần Hoài Như về đến nhà, giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh liền lên tới hỏi thăm thế nào. Đợi đến Tần Hoài Như nói xong, hai người một chút lo lắng cũng không có, còn chê bai Dịch Trung Hải xen vào việc của người khác. Giả Trương Thị theo thường lệ mắng lên, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, đến bây giờ còn dùng thất đức như vậy thủ đoạn đối phó nhà chúng ta. Hắn cũng không nghĩ nhà chúng ta qua ngày tốt. Khi nàng mắng mệt mỏi, Đồng Ngạnh mới mở miệng, mẹ, lần này làm ăn lớn bao nhiêu? Tần Hoài Như trong lòng tính một chút, nói, chúng ta nhiều người như vậy cộng lại, sắp xỉ có một hàng dương hàng. Đáng tiếc phải gạt hứa đại mậu, không phải có thể lấy được nhiều hơn. Đồng Ngạnh đột nhiên nghĩ đến Phỉ Ốm, liền hỏi, ta nếu có thể lấy được tiền, có phải là chúng ta hay không nhà là có thể nhiều mua chút? Tần Hoài Như nghi ngờ hỏi, trong tay ngươi có tiền? Ta nào có tiền, là bạn bè ta. Trong tay bọn họ có tiền, ta tìm bọn họ mượn tới, hoặc là kéo bọn hắn nhập cổ đều có thể. Lần trước tiền của chúng ta có thể muốn trở về, cũng là bọn họ rút một tay. Giả Trương Thị lập tức liền tán thành nói, Đồng Ngạnh biện pháp không sai, những bằng hữu kia của hắn thật là người tốt. Bất quá Đồng Ngạnh a, tốt nhất là vay tiền, như vậy chúng ta kiếm nhiều hơn. Tần Hoài Như cũng biết, có thể lấy ra tiền càng nhiều, lại càng có thể kiếm tiền, liền đồng ý Đồng Ngạnh yêu cầu. Đồng Ngạnh thấy Tần Hoài Như đáp ứng, vội vàng đi ra ngoài tìm Kỷ Ốm. Diêm Phụ Quý bên này, nhưng có chút do dự xem Lưu Hải Trung, lao Lưu, ta có chuyện này muốn nói với ngươi một tiếng. Lưu Hải Trung buổi sáng nghe được Diêm Phụ Quý tìm Hứa Đại Mậu lui cổ phần, trong lòng mừng nở hoa. Hứa Đại Mậu lại dám hô hắn, hắn tự nhiên vui lòng thấy được Hứa Đại Mậu xui xẻo. Chuyện gì? Đầu tiên nói trước, những thứ kia lợi nhuận làm sao chia, ta bất kể, đều là Quang Thiên bọn họ đang phụ trách nói, ngươi tìm ta cũng vô dụng. Diêm Phụ Quý lung túng nói, không phải chuyện này, là chúng ta làm ăn chuyện, bị lao dịch biết. Lưu Hải Trung nụ cười trên mặt biến mất, có chút phẫn nộ xem Diêm Phụ Quý, là ngươi nói với hắn. Ngươi quên, lão dịch chính là cái sao quả tạng. Ai cùng hắn làm ăn, ai xui xẻo. Diêm Phụ Quý dĩ nhiên không thể thừa nhận, ở đến tìm Lưu Hải Trung trước, liền nghĩ xong một cớ. Hắn phải đem trách nhiệm đẩy tới Lưu gia người trên thân. Ta làm sao sẽ nói với hắn? Là các ngươi nhà Quang Thiên cùng Quang Phúc không cẩn thận, cùng Vũ Phượng Há chắp đầu thời điểm, bị Đồng Ngạnh thấy được. Đồng Ngạnh trở lại liền nói với Tần Hoài Như. Buổi sáng Hứa Đại Mậu ở sân hô to, lại bị Tần Hoài Như nghe được. Nàng cùng lão dịch thương lượng, sau đó đi nhà ta. Bọn họ nói, ta nếu không đáp ứng, chỉ biết đi tìm Hứa Đại Mậu. Ngươi nói ta có thể làm sao? Lưu Hải Trung tức giận nói, ta liền biết không thể để cho giả ra biết. Có lao dịch tham dự, ta cũng lo lắng lần này làm ăn không thành được. Diêm Phụ Quý biết cửa ải này không kém qua, liền nói, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Ta đã cùng lão dịch nói xong rồi, lần này làm ăn, hắn chỉ huy hồng, không thể phát biểu bất kỳ ý kiến. Một chữ cũng không thể nói. Lưu Hải Trung nhíu môi, ngươi làm ta ngu, ngươi để cho hắn không nói lời nào, hắn đừng nói lời. Chúng ta trong viện nhiều người như vậy, liền lao dịch tính khí cố chấp nhất. Bà cụ điếc cũng không quản được hắn, ngươi có thể quản được rồi. Ta tự nhiên không quản được. Thế nhưng là Tần Hoài Như có thể quản. Diêm Phụ Quý nói, giả ra điều kiện thế nào, ngươi cũng rõ ràng. Chỉ cần chúng ta không ít Tần Hoài Như chỗ tốt, nàng nhất định sẽ ngăn lão dịch, không để cho hắn phá hư. Tần Hoài Như cũng bảo đảm, sẽ không để cho lão dịch đi ra nhúng tay. Có cái này bảo đảm, Lưu Hải Trung trong lòng hơi yên tâm một ít. Toàn bộ trong tứ hợp viện, đúng là chỉ có Tần Hoài Như có thể để cho Dịch Trung Hải cất miệng. Diêm Phụ Quý thấy Lưu Hải Trung không nói lời nào, lại thêm một câu, chúng ta không đồng ý, hắn liền muốn đi tìm Hứa Đại Mậu. Cái này nếu để cho Hứa Đại Mậu biết, chúng ta làm ăn cũng không có biện pháp làm. Lưu Hải Trung bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi nhưng nhất định phải nói với Tần Hoài Như tốt, không nên để cho lão dịch mù nghĩ kế. Yên tâm, ta nhất định nói tốt. Chờ Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc trở lại, bị tâm tình buồn bực Lưu Hải Trung dạy dỗ một trận. Hai người không rõ ràng làm thế nào tiết lộ bí mật, cũng không dám phản bác. Bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đồng ý chương 1706, đáp ý giả Trương Thị Đồng Ngạnh đi ra ngoài một chuyến, lại mang về một tin tức tốt. Hắn từ khi ốm nơi đó mượn đến một khoản tiền, kể từ đó giả ra tiền vốn cùng Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý hai nhà trên căn bản sắp xỉ. Giả Trương Thị mấy ngày nay, mỗi ngày đều là thật cao hứng, thấy Dịch Trung Hải cũng không mắng chửi người. Nàng cũng không biết, cái bộ dáng này để cho Dịch Trung Hải trong lòng càng thêm khó chịu. Dịch Trung Hải đối giả ra sách lược, là dựa vào ân tình nắm. Nghĩ muốn làm được một điểm này, liền không thể để cho giả ra ngày qua tốt. Mấy thập niên, đều là như vậy. Lần này làm ăn, nếu là kiếm được tiền, giả ra nhưng liền lại cũng không cần dựa vào hắn. Buổi tối nằm mơ thời điểm, hắn cũng mơ thấy qua bản thân đi tố cáo, đem làm ăn quá nhiều chẳng diện. Sau khi tỉnh lại, hắn lại không dám. Không có trụ nối đặt cơ sở, giả ra nếu là lại không có tiền, hắn dưỡng lão làm sao bây giờ? Ăn mì. Chớ có nói đùa. Có thể ăn thịt, ai nguyện ý ăn mì? Dịch Trung Hải bây giờ duy nhất có thể nắm giả ra, chính là hắn dưới tên nhà. Nhưng là cái này cũng không an toàn. Trong viện người tuổi trẻ, tất cả đều nghĩ ở nhà lầu, không có một nguyện ý ở tứ hợp viện. Hắn bây giờ sợ nhất ngược lại là giả ra có tiền, mua phòng, rời xa tứ hợp viện. Ở trong tứ hợp viện, hắn có thể dựa vào đạo đức bắt góc, dựa vào đại gia chỉ trích buộc giả gia cho hắn dưỡng lao. Giả gia rời đi, hắn còn thế nào nắm giả gia? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Dịch Trung Hải rõ ràng chính mình ở giả gia tầm quan trọng giảm xuống, cũng không dám buộc Tần Hoài như gả cho hắn. Giả Trương Thị tham ăn biếng làm, có tiền sau, cũng dám phung phí tốn tiền, cả ngày buộc Tần Hoài như mua xong ăn, cùng Lý Quả Phụ kèn cửa. Lý Quả Phụ không có chút nào sợ, không chút khách khí cùng giả gia trèo so với. Nàng bây giờ không thiếu tiền, Hà Đại Thanh, Hà Vũ Lương cũng có thể kiếm tiền, Quách Hướng Hồng cùng Hà Vũ Thủy cũng sẽ cho nàng tiền. Các ngươi nhà thật đúng là phát đạt. Lúc nào đem hô trụ tử tiền còn? Giả Trương Thị xì một tiếng, không phải là một chút tiền bẩn, chờ chúng ta nhà làm ăn làm xong, ta tăng gấp bội cho ngươi. Ai còn để mắt trụ nố về điểm kia phá tiền? Tần Kinh Như từ bên ngoài trở lại, nhìn thấy một màn này, có chút ngạc nhiên, các ngươi nhà rốt cuộc làm gì làm ăn? Giả Trương Thị tức giận nói, ngươi cho quân phản phúc đánh nghe cái gì? Tần Kinh Như khi đi tới Lý Quả Phụ bên người, nói, Lý Đại Đường, đây là ta mua sương sườn, chúng ta cùng nhau ăn. Lần này đến phiên giả Trương Thị tức giận. Tần Hoài Như vội vàng ngăn nàng, tránh cho nàng đem tin tức nói ra, mẹ, đại cục làm trọng. Ở chuyện không có làm xong trước, ngàn bạn không thể nói ra đi. Nàng chặn lại rất kịp thời, giả Trương Thị còn không có cấp trên, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tần Kinh Như còn tưởng rằng giả Trương Thị sẽ đại náo một trận, kết quả một chút cũng không có náo. Nàng có chút kỳ quái, liền hỏi Lý Quả Phụ, nàng thế nào thành thật như vậy? Lý Quả Phụ cũng hơi nghi hoặc một chút. Giả ra ba người, cả ngày vô công rồi nghề, căn bản cũng không như muốn kiếm tiền dám vẻ. Nhưng lại cứ giả ra gần đây ngày qua rất tốt, tốt giống như không thiếu tiền vậy. Ai biết được? Không phải ngươi cấp cho Tần Hoài Như tiền đi? Nhà bọn họ ngày gần đây qua rất dễ chịu. Tần Kinh Như liền vội vàng lắc đầu, tỷ ta là nổi danh vay tiền không trả, ta làm sao dám cấp cho nàng? Các nàng nhà cả ngày kêu muốn phát tài, rốt cuộc làm cái gì nha? Lý Quả Phụ nhếch môi, không rõ ràng lắm. Ngược lại ta liền thấy ba cái kia lão gia hỏa lại xuống lại. Nhà bọn họ hài tử cũng thường tập hợp lại cùng nhau thương lượng. Tần Kinh Như không nghĩ ra, cũng sẽ không còn muốn, tay chân lanh lẹ làm xong cơm, cùng Lý Quả Phụ cùng nhau ăn. Hứa Đại Mậu bên này rốt cuộc gặp được Bưu Phượng Hà, xem Bưu Phượng Hà lấy ra tiền, có chút không vừa ý, số này không đúng sao? Bưu Phượng Hà nhẹ bỗng trả lời, Lý chủ nhiệm nói, cái này đã không ít, chỉ có thể lấy cho ngươi điểm tiền huê hồng, chưa nói tới hoa hồng. Hứa Đại Mậu sau khi nghe, đã cảm thấy không đúng. Hắn không dám ngoài sáng đắc tội Lý Hoài Đức, cầm tiền liền đi. Phi, lấy ta làm kẻ ngu chơi. Các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi phải có thể kiếm tiền, ta Hứa Đại Mậu với ngươi họ. Hứa Đại Mậu từ bên ngoài mua rượu và thức ăn, trở về nhà. Tần Kinh Như cười ha hả tiến lên đón, hỏi, thế nào, làm ăn đàm phán thành công? Hứa Đại Mậu ngồi ở trên ghế salon, buồn bực nói, không có. Lý Hoài Đức tên khốn kiếp kia đem ta quăng. Tần Kinh Như nụ cười trên mặt biến mất, giật mình nói, làm sao có thể như vậy? Đây cũng quá không giữ chữ tín. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, nói cái gì tín dụng? Ai cùng Lý Hoài Đức tên tiểu nhân kia coi trọng chữ tín, người đó chính là kẻ ngu. Ta tính hiểu, Vương Khôn vì sao không muốn cùng hắn cùng nhau làm ăn? Tên khốn kiếp này, trở mặt không quen biết. Tần Kinh Như phụng bồi Hứa Đại Mậu cùng nhau mang Lý Hoài Đức một bữa, sau đó mới nói, vậy ngươi kế tiếp muốn làm gì? Hứa Đại Mậu vui vẻ nói, trên đời này kiếm tiền làm ăn nhiều như vậy, còn có thể đói chết ta không được. Ngươi cho ta cầm bình rượu, bồi ta uống chút. Tần Kinh Như suy nghĩ một chút cũng đúng, dầu gì còn có thể tiếp tục làm nguyên lai làm ăn, tốt, ta liền theo ngươi uống điểm. Thì ta cũng có thể tìm tới kiếm tiền đường dây, chúng ta còn có thể không sánh bằng nàng. Hứa Đại Mậu sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thế nào? Tần Kinh Như không hiểu mà nói. Hứa Đại Mậu không có giải thích, mà là dò hỏi, ngươi nói ngươi tỷ cũng tìm được kiếm tiền đường dây. Nàng tìm vây cánh gì? Tần Kinh Như lắc đầu một cái, không rõ lắm. Tỷ ta nàng bà gần đây ở trong sân khoe khoang, còn mua ăn ngon cùng thím Lý đánh lôi đài. Đúng, ta hôm nay cùng thím Lý cùng nhau ăn cơm. Nghe nàng nói, ba cái đại gia lại cùng tiến tới, Đồng Ngạnh cũng cùng Lưu gia kia hai, còn có Diêm Giải Thành tập hợp lại cùng nhau. Hứa Đại Mậu từ từ ngồi thẳng, nghi ngờ lẩm bẩm, bọn họ làm sao sẽ tập hợp lại cùng nhau? Ngươi có biết hay không bọn họ là khi nào thì bắt đầu tập hợp lại cùng nhau? Tần Kinh Như lắc đầu một cái, lo lắng Hứa Đại Mậu tức giận liền nói, ta đi hỏi thăm một chút. Lặng lẽ nghe ngóng, không nên để cho bọn họ biết. Hứa Đại Mậu luôn cảm thấy, giả ra làm ăn, Diêm phụ quý lui cổ phần, cùng Vũ Phượng Hà bên kia có quan hệ. Đối diện, Lưu gia cùng làm tập vậy, cha con ba người ở trong phòng nói chuyện, còn đem nhị đại mụ an bài đi ra hòng gió. Cha, Lý chủ nhiệm bên kia đã đem Hứa Đại Mậu găng, cho Hứa Đại Mậu một chút tiền huê hồng, không cho hắn hoa hồng. Lưu Hải Trung hài lòng cười một tiếng, cái này là được rồi. Dựa vào cái gì cho hắn hoa hồng? Những thứ kia hoa hồng đều là từ chúng ta lợi nhuận bên trong trừ đi ra. Lưu Quang Phúc đồng ý nói, chính là cái này lời. Hắn từ Lý chủ nhiệm bên kia cầm hoa hồng còn chưa đủ, còn từ chúng ta bên này muốn chỗ tốt. Hắn hai đầu chiếm tiện nghi, cũng lòng quá tham. Thật may là hắn chọc giận Vu Phương Hà, để cho chúng ta chiếm tiện nghi. Lưu Hải Trung ngừ một tiếng, hỏi, hàng lúc nào đến? Các ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên để cho người khác biết tin tức. Lưu Quang Tiên vô ngực nói, một điểm này, ngươi yên tâm. Chúng ta bây giờ liền Diêm Giải Thành cũng không có nói cho, đợi đến hàng nhanh đến, lại nói cho bọn họ biết. Trong tứ hợp viện không có bí mật, Thần Kinh Như đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền dò xét rõ ràng. Trở lại liền nói cho Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu lập tức liền đoán được, xem ra tam đại gia dựa dẫm vào ta đòi tiền, chính là vì cùng nhị đại gia làm ăn. Thế nhưng là nhị đại gia nhà có thể làm gì làm ăn? Thần Kinh Như ngồi ở một bên, nói, cái này cũng không biết. Bất quá ta phát hiện nhị đại gia nhà gần đây rất cái gì. Ở nhà, chỉ biết an bài nhị đại mụ đi ra hóng gió. Đây là muốn phòng bị chúng ta nghe lén a. Hứa đại mậu một cái liền đoán ra Lưu gia tâm tư. Chương 1707, tố cáo Hứa đại mậu trong lòng có hoài nghi, liền bắt đầu len lén điều tra. Hắn phát hiện Lưu Quang Thiên hai huynh đệ thường đi món tứ xuyên quán. Điều này càng làm cho hắn hoài nghi. Vô duyên vô cớ, hai người có cần gì phải đi món tứ xuyên quán ăn cơm? Trong tay hai người vừa không có tiền, có thể ăn nổi sao? Hắn cũng không nỡ thường tới. Lưu Lam, Lưu Lam. Lưu Lam theo thanh âm nhìn tới, Hứa đại mậu. Ngươi thế nào cũng như làm tặc. Có phải hay không sợ hai trụ nổ giáo hơn ngươi? Yên tâm đi. Gần đây không ở nơi này, bây giờ bếp sau là Mã Hoa đồ đệ tiểu Lưu quản. Coi như hắn ở chỗ này, ngươi cũng không cần sợ hãi. Cha hắn cùng Vương Côn, còn có vợ hắn, cho hắn ra nghiêm lệnh, không có thể tùy ý phát cáu. Hắn muốn ra tay với ngươi, ngươi trực tiếp kêu an ninh là được. Đừng xem những an ninh kia lớn tuổi, người ta lúc còn trẻ đều là trong quân tinh anh. Dạy dỗ trụ nố cùng chơi vậy. Hứa đại mậu không phục nói, ai sợ hắn, ta lần này tới không phải tìm hắn. Vậy ngươi tìm ai? Vương Côn. Ngươi muốn tìm hắn, vậy coi như xong. Hắn bây giờ đặc biệt vội, tới số lần không nhiều. Coi như muốn ăn cơm, cũng không tới nơi này. Nhà riêng món ăn bên kia cách hắn nhà ở gần, mấy cái đầu bếp cũng ở nơi nào. Hứa đại mậu không quan tâm những thứ này, lôi kéo Lưu Lam đến một bên, ta cũng không tìm Vương Côn. Ta hỏi ngươi, Lưu Hải Trung còn nhớ chứ? Lưu Lam kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhớ, thế nào? Vậy hắn hai đứa con trai, ngươi có biết hay không? Lưu Lam một bộ ngươi xem thường người dáng vẻ, nhận biết. Ta đôi mắt này, xem qua cũng sẽ không quên. Không phải là Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc sao? Cái đó Lưu Quang Thiên vận động thời điểm tiến xưởng, hay là mang theo công nhân cụ sát đội người đi tìm Vương Khôn phiền toái. Chu Nỗ rời đi về sau, Mã Hoa mang theo căn tin người cho hắn điên 10 năm uống. Cái đó Lưu Quang Phúc, nguyên lai không phải cho quán ăn đưa Đông Bắc lâm sản, sau đó với ngươi làm. Không phải ta nói, ngươi chính là sẽ bẫy người. Người ta Đông Bắc cái đó Triệu Mãn Đột, dựa vào đưa lâm sản cũng phát tài rồi. Lưu Quang Phúc bây giờ cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Hứa đại mậu có việc cầu người, không tốt đắc tội Lưu Lam, chỉ có thể nghe nàng cửa trách. Đợi đến Lưu Lam cửa trách xong, hắn mới hỏi, ta hỏi ngươi, hai người bọn họ có phải hay không thường xuyên đến quán ăn, tới quán ăn tìm người nào? Lưu Lam lần này câm miệng không nói. Quán ăn công tác so xưởng cán thép căn tin nghiêm khắc nhiều, trọng yếu nhất một cái yêu cầu, đó chính là không nên nói chuyện lung tung. Nàng vì giữ được phần công tác này, miệng rộng tật xấu cũng đổi không ít. Hứa đại mậu sửng sốt một chút, ngươi không phải biết bọn họ sao? Lưu Lam cảnh giác mà hỏi, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Hứa đại mậu, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng hại ta. Quán ăn quản lý thế nhưng là rất nghiêm khắc, không thể đem khách chuyện ra bên ngoài nói. Hứa đại mậu kinh ngạc nhìn Lưu Lam, thậm chí cũng cảm thấy mình tìm lộn người. Cái đó xưởng cán thép tiểu bắc quái, lại còn có không dám nói. Lam tỷ, ta với ngươi lại không có thủ, ta hại ngươi làm gì? Ta chính là nhìn nhị đại gia nhà hai tên tiểu tử không vừa mắt, muốn cho bọn họ một bài học. Ngươi yên tâm, chuyện này trời mới biết, ngươi biết ta biết, Vương Khôn 100% không biết. Lưu Lam cuối cùng vẫn là nhịn không được, nói cho Hứa đại mậu, chủ yếu là nàng đối anh em nhà họ Lưu gặp người kia bất mãn. Bọn họ gặp người kia, ngươi cũng nhận biết. Chính là lần đó cùng Lý Hoài Đức tên khốn kiếp kia cùng đi đến kia người nữ. Đều cái gì Phượng Hà? Vu Phượng Hà. Đúng, Vu Phượng Hà. Bọn họ thường chạy tới gặp mặt, hay là cái đó Vu Phượng Hà mời khách. Cũng không biết Vu Phượng Hà nhìn chúng bọn họ cái gì. Đến nơi này, Hứa đại mậu liền đã xác định, Lưu Quang Thiên, Lưu Quang Phúc hai người đảo hắn góc tường, cướp chuyện làm ăn của hắn. Không có Lưu Quang Thiên hai người, Lý Hoài Đức bên kia cũng không dám tùy tiện cho ít tiền, đem hắn đuổi. Lam tỷ, đa tạ ngươi. Chờ lần sau mời ngươi ăn cơm. Lấy được mình muốn tin tức, Hứa đại mậu hướng Lưu Lam cáo tử. Bất quá hắn cũng không hề rời đi, mà là tìm cái địa phương ẩn nút. Hắn muốn trả thù Lý Hoài Đức, nhưng là không dám để người ta biết, đặc biệt là Lưu Lam cái miệng rộng này. Sau đó mấy ngày, Hứa đại mậu mỗi lần xem trong viện ba cái lao đầu vui sướng cùng, trong lòng chính là một trận cười lạnh. Rất nhanh hắn liền nghe được giao dịch tin tức, sau đó tìm cái buồng điện thoại, ẩn danh đem bọn họ tố cáo. Lưu Quang Thiên những người kia cũng không biết, còn Dương Dương đắc ý chờ phát tài. Giao dịch đêm hôm đó, Hứa đại mậu làm cái ghế nằm ở trong sân ngắm sao, đem anh em nhà họ Lưu ngăn ở trong phòng. Mục đích của hắn cũng không phải trận bọn họ, mà là vì thoát khỏi hiểm nghi. Lưu Hải Trung ra mặt ngăn Hứa đại mậu, đại mậu, ở trong viện ngồi làm gì? Nhị đại gia a, không có sao, ta chính là nhàn rỗi nhàm chán, ở trong viện ngồi một chút. Gần đây bận việc làm ăn, khó khăn lắm mới được nhàn, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Không nói gạt ngươi, đợi đến lần này tiền tới tay, ta cũng mua một bộ nhà lầu. Sau này cũng không ở trong tứ hợp viện ở. Lưu Hải Trung ánh mắt lóe lên một tia háo hức, nói, liền ngươi cũng phải rời đi. Từ Vương Khôn dọn đi bắt đầu, trong viện người càng ngày càng ít. Bất quá cũng đúng, ai không muốn ở nhà lầu? Ngươi nếu là rời đi, chúng ta hai người uống rượu cơ hội liền không nhiều lắm. Đại mậu a, chúng ta cũng không có gì không giải được thủ. Như vậy, để ngươi nhị đại mụ làm gọi thức ăn, hai chúng ta cùng uống điểm. Hứa đại mậu giơ tay lên nhìn một cái đồng hồ đeo tay, biết chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn muốn làm một lưới bắt hết, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc không đi, hắn hí thế nào diễn thôi. Cũng được. Quang hai người chúng ta uống không có ý nghĩa. Kinh Như, ngươi đi xem một chút Hà Thúc trở về có tới không, mời Hà Thúc tới một khối uống chút. Lưu Hải Trung mục đích đúng là ngăn Hứa đại mậu, tự nhiên không thèm để ý những thứ này. Nếu không phải Dịch Trung Hải cùng Hà Đại Thanh, Hứa đại mậu quan hệ không tốt, hắn cũng muốn đem Dịch Trung Hải kêu đến, tránh cho Hứa đại mậu nhìn xảy ra vấn đề. Về phần Diêm Phụ Quý, Lưu Hải Trung muốn tìm cũng không tìm được người. lão gia hỏa kia sớm liền mang theo tức phụ cùng Diêm Giải Thành sớm đi nơi để hàng. Rất nhanh, Hà Đại Thanh lại tới, các ngươi hai cái lại hòa hảo rồi. Hứa Đại Mậu cười ha hả nói, chúng ta lại không có gây gổ, cùng nhị đại gia làm ăn mặc dù phân, nhưng ta còn cùng Quang Tiên, Quang Phúc cùng nhau làm ăn đâu. Lưu Hải Trung lòng nói, chờ đến tối hôm nay đi qua, ngươi liền không có đắc ý như vậy. Lao Hà, nhìn ngươi nói, mọi người đều là mấy mươi năm hàng xóm, va va đụng đụng không phải rất bình thường sao? Nhanh lên một chút tới, gần đây cũng không thấy được người của ngươi, ngươi đi làm cái gì? Hà Đại Thanh ngồi xuống sau từ từ nói, cũng không có gì, chính là dạy chúng nó, Vũ Lương làm đồ ăn. Lưu Hải Trung suy nghĩ lập tức liền có tiền, liền nói, đàng hoàng nghe nói ẩm thực đậm ra, ta còn không có đường đường chính chính ăn rồi đâu, có thể hay không để cho ta thật tốt nếm thử một chút? Hà Đại Thanh hừ một tiếng, ngươi sẽ không còn nghĩ tới nhà riêng món ăn gây chuyện đi. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu dám quấy rối, đừng nói Vương Côn, ta cũng không tha cho. Lưu Hải Trung thẹn thùng đỏ mặt, ta đó không phải là bị lão dịch hồ sao? Ngươi yên tâm, lần này liền chính ta đi, không mang theo lão dịch. Hứa Đại Mậu lòng nói, ăn cái rắm, tối nay đi qua, ngươi có thể ăn được lên cơm cũng không tệ rồi. Hắn cũng không có bạch trần, một trương một miệng khéo léo dỗ dành Lưu Hải Trung. Bất quá hắn ăn cơm cũng không chú ý, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trên tường biểu. Tiên viện, Dịch Trung Hải cùng Giả Trương Thị ngồi ở một trong phòng. Hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, lại không thể không ngồi chung một chỗ. Tần Hoài Như cùng Đồng Ngạnh Thời là đi nơi để hàng, cùng đi tiếp hàng đi. Đại khái 10 giờ, Lưu Quang Phúc kinh hoàng chạy trở lại, cha, không xong, công thương người đột nhiên xuất hiện, đem hàng cũng cho giam giữ. Lần này toàn bộ tứ hợp viện cũng đã bị kinh động, xe cứu thương cũng đến rồi hai chiếc. Trước 1708, Nam viện nhanh đi tìm chủ nố. Trong bệnh viện, Dịch Trung Hải sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là cái này. Đứng một bên Hà Đại Thành, nhất thời đen mặt, không nhịn được mắng, Dịch Trung Hải, ngươi cái chết cảm giác tuệ, vương vấn con ta làm gì? Hô cái gì thế? Nơi này là bệnh viện, không phải chợ. Một đi ngang qua y tá nghe được thanh âm, nhất thời tiến vào phòng bệnh dạy dỗ đứng lên. Hắn một lão nhân, ngã bệnh nằm viện, tìm con của mình có vấn đề gì? Các ngươi những thứ này hàng xóm lại không cho hắn đóng tiền nằm bệnh viện. Nhanh lên một chút thông báo con trai hắn, đem tiền nằm bệnh viện nộp lên. Hứa Đại Mậu xem trò vui không chê chuyện lớn, nói thẳng, y tá đồng chí, ngươi đây cũng quá làm có người. Vị đại gia này cả đời cũng không có hài tử, liền cái nhận nuôi cũng không có, chúng ta thế nào đi thông báo con trai hắn à? Hà Đại Thanh nói liền tương đối trắng trợn, lão bất tử này, chuyện thất đức làm quá nhiều, ông trời già không cho hắn hài tử. Y tá ý thức được mình nói sai, đang muốn giải thích, liền thấy trên giường bệnh Dịch Trung Hải lại hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không để ý tới, bắt đầu cứu người. Có lẽ là Dịch Trung Hải bệnh cứng rắn, có lẽ là gieo họa tặng ngàn năm, có lẽ là bệnh viện kỹ thuật tốt, ngược lại trải qua cứu trị, Dịch Trung Hải lại sống lại. Tỉnh lại sau, hắn cũng không có lại kêu tìm chủ nố. Chủ nố cha ruột Hà Đại Thanh trở lại rồi, hắn cái này giả cha, nói không giữ lời. Dịch Trung Hải trong lòng biết, bây giờ hắn có thể trông cậy vào chỉ có Tần Hoài Như cùng Đồng Nạnh. Quang Phúc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hoài Như đâu? Lưu Quang Phúc cúi đầu, nói, một đại gia, lúc ấy tình huống kia tương đối loạn, ta không có rảnh tay. Bất quá nên ra không xong việc, công an cùng công thương đều ở đây. Hứa Đại Mậu khỏe miệng liệt một cái, rất muốn thua chiến gõ chống đốt pháo. Hắn lo lắng người khác hoài nghi, làm bộ tò mò hỏi, chờ một chút, các ngươi đi làm cái gì? Tại sao lại là công an, lại là công thương? Dù thế nào cũng sẽ không phải cướp ngân hàng đi đi. Các ngươi là gan thật đúng là lớn. Lưu Quang Phúc lúng túng không dám nâng đầu, lo lắng Hứa Đại Mậu tìm phiền toái. Hà Đại Thanh thời là nghi hoặc nhìn Hứa Đại Mậu, càng xem hắn lại càng thấy được trong này có Hứa Đại Mậu thủ đoạn. Đoán được, hắn cũng không có bóc phát ra ngoài. Nói cho cùng, hắn cũng mong không được Dịch Trung Hải mấy cái lao hôn đảng gặp xui xẻo. Hà gia cùng Dịch Trung Hải thủ, bởi vì tuổi tác vấn đề, không tốt lắm xử lý. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể hoàn toàn không để ở trong lòng. Nói chuyện thời gian, Giả Trương Thị bên kia cũng tỉnh, sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là, Tần Hoài Như, mau đưa tiền của ta còn cho ta. Lao giả à, Long Húc à, các ngươi mau đến xem nhìn, Tần Hoài Như cái đó tiểu biểu tử, đem ta nuôi lão tiền tất cả đều bố đi. Những người khác biết Giả Trương Thị không dễ trọng, từng cái một cũng lui về phía sau, còn đem ánh mắt nhìn về phía Hà Đại Thanh. Người ở chỗ này bên trong, Hà Đại Thanh là lớn tuổi nhất, cũng là có tiền nhất. Dịch Trung Hải thật tốt khi còn sống, đại gia cũng thích tìm Dịch Trung Hải, bây giờ đổi thành Hà Đại Thanh. Lý Quả Phụ nhìn một cái, cũng lôi kéo Hà Đại Thanh lui về phía sau. Hà Đại Thanh không đốc, dĩ nhiên sẽ không chuyến này nữa đủ, nói thẳng, ta còn muốn đi làm, ta đi trước. Những thứ này đem trong viện những thứ này hàng xóm làm sẽ không, bây giờ cùng tới, trên căn bản đều là về hưu lao đầu lao thái thái, bọn họ cũng không cần đi làm, không thể giống như Hà Đại Thanh tìm lý do. Có kia đầu óc linh hoạt, đứng ở người sau, không nói tiếng nào lặng lẽ đi theo rời đi. Chỉ chốc lát, người đi liền sắp xỉ. Chỉ chốc lát, Lưu Hải Trung hai vợ chồng cũng được đưa đến cái phòng bệnh này. Đây là cùng nhau đưa vào, cũng đều là không có đóng cấp cứu phí, không có đóng tiền nằm bệnh viện, tự nhiên an bài đến cùng nhau. Cũng chính là bọn họ đuổi thời điểm tốt, không giao tiền, bệnh viện sẽ còn cho xem bệnh. Nếu là lại tới cái vài chục năm, bọn họ liền bệnh viện cửa cũng không vào được. Ai là người nhà của bọn họ, vội vàng đem tiền nằm bệnh viện, tiền chữa bệnh đóng một cái. Hứa Đại Mậu không có đi, một mực ở lại chỗ này xem trò vui. Nghe vậy, liền kêu Quang Phúc. Nhìn một vòng, cũng không thấy người, nhất thời liền hiểu Lưu Quang Phúc cũng chạy, y tá đồng chí, con của bọn họ mới vừa rồi chạy. Ngươi là người nào? Ta là hàng xóm của bọn họ, thuần túy là lòng tốt đưa bọn hắn tới bệnh viện. Hứa Đại Mậu vội vàng giải thích. Y tá lần này cũng không có biện pháp, vội vàng hướng đi lãnh đạo hội báo. Chỉ chốc lát, bệnh viện lãnh đạo mang theo bảo vệ khoa người liền đi tới. Hứa Đại Mậu lúc này muốn chạy đã chậm, chỉ có thể phủi sạch chính mình quan hệ. Bệnh viện lãnh đạo cũng không tốt buộc Hứa Đại Mậu bỏ tiền, liền hỏi bọn họ đơn vị đâu. Hứa Đại Mậu liền vội vàng nói, xưởng cán thép, Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải đều là xưởng cán thép về hưu công nhân, có đơn vị liền dễ làm. Bệnh viện quay đầu liền liên lạc xưởng cán thép, đồng thời cũng liên lạc ban khu phố. Xưởng cán thép có thể quản Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải, lại không nhất định quản giả Trương Thị. Hai nhà đơn vị người rất nhanh đi tới bệnh viện, hỏi thăm tình huống. Ngay trước ban khu phố trước mặt, Hứa Đại Mậu không dám nói láo, liền đem buôn lậu chuyện nói. Nghe được cùng buôn lậu có liên quan, đường phố lãnh đạo hung hăng chừng mấy lao ra một cái, lại an bài người cho công an gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Hứa Đại Mậu, bọn họ cũng tham dự buôn lậu, ngươi đây? Hứa Đại Mậu nghĩa chính luôn từ nói, ta là tuân theo pháp luật người tốt, dĩ nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Các ngươi có thể tra, ta căn bản cũng không biết chuyện này. Dịch Trung Hải sau khi nghe sao, tức điên, hô lớn, ngươi nói hưu nói bựa. Cái này làm ăn ngay từ đầu là tìm ngươi. Hứa Đại Mậu mặt lạnh nói, một đại gia, ngươi đừng nghĩ hướng trên người ta tắt nước dơ. Bất quá, đúng là ta trước cùng Lý Hoài Đức tiếp xúc. Thế nhưng là ta cảm thấy việc buôn bán của bọn họ không đúng, liền cự tuyệt, ta cũng không biết bọn họ chuyển hình là buôn lậu tới. Dịch Trung Hải lúc này đã đánh mất lý trí, phẫn nộ hô, là ngươi tố cáo, có phải hay không? Ngươi từ nhỏ đã không phải người tốt, nhất định là ngươi biết tin tức, cố ý hại chúng ta. Ban khu phố cùng xưởng cán thép người nhất thời bất thiện nhìn về phía Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu hứ một hớp, tức giận nói, Dịch Trung Hải, đừng cho là ta không biết, ngươi muốn lừa ta cho ngươi ra tiền thuốc thang. Ta cho ngươi biết, nằm mơ. Nơi này không phải tứ hợp viện, ngươi đừng nghĩ một tay che trời. Ngược lại ban khu phố đồng chí cùng công an đều biết, để bọn hắn tra. Ta thân chính không sợ bóng tà, không sợ cha. Ban khu phố người thấy được Hứa Đại Mậu nói kiên định như vậy, trong lòng hoài nghi giảm ít một chút. Hứa Đại Mậu, ta hỏi ngươi, các ngươi trong viện đều có ai tham gia rồi? Hứa Đại Mậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nếu không phải nhị đại gia nhi tử chạy về đến, nói máy truyền hình bị tra xét, ta cũng không biết bọn họ làm cái này mua bán. Đừng nói nhiều, mau nói đều có ai tham dự. Hứa Đại Mậu túi người gật đầu nói, vâng, ta cái này nói. Theo ta được biết, trong viện tham dự có Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung cùng hắn hai đứa con trai, Tần Hoài Như, Đồ Ngạnh, Diêm Phụ Quý hai vợ chồng, trước mắt cứ như vậy nhiều, còn có ai, không được rõ lắm. Ban khu phố người còn tốt, không biết rõ lắm những người này. Xưởng cán thép cái đó quản về hưu công nhân lãnh đạo lại tức chết. Những thứ này phần lớn đều là bọn họ xưởng cán thép lao công nhân, cái khác cũng là xưởng cán thép thân nhân. Dịch sư phó, Lưu sư phó, các ngươi để cho ta nói cái gì cho phải? Các ngươi đều bao lớn nhân kỷ, thế nào còn có thể làm chuyện loại này? Chuyện này, trong xưởng nhất định phải nghiêm túc xử lý. Bệnh viện lãnh đạo nhưng không nghĩ quản những thứ này, hỏi, các ngươi xưởng công nhân, các ngươi muốn xử lý như thế nào đều được. Bây giờ vấn đề là, bọn họ tiền thuốc thang cần các ngươi phải trước nộp lên. Chương 1709, tin tức truyền ra xưởng cán thép lãnh đạo không muốn đóng. Dù sao đây không phải là bọn họ xưởng trách nhiệm, nhưng hết cách rồi, bây giờ trong xưởng còn phải quản công nhân về lưu chuyện. Hắn lại không thể tránh. Loại chuyện như vậy, hắn không dám một mình làm quyết định, liền nói muốn xin phép lãnh đạo. Chỉ chốc lát, tin tức cũng truyền tới, ban khu phố lãnh đạo đen mặt, các ngươi thật là khả năng, 100 mấy 10 ngàn TV cơ. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này đã trình lên hải quan tổng thự, ngành công an đã thiệp án điều tra. Mấy người không nghĩ tới chuyện náo lớn như vậy, từng cái một cúi đầu. Dịch Trung Hải lấy can đảm hỏi, lãnh đạo, Hoài Như đâu? Hoài Như là ai? Ban khu phố lãnh đạo còn tưởng rằng Tần Hoài Như là cái gì trọng đại thiệp án nhân viên. Dịch Trung Hải vội vàng giải thích, Hoài Như là chúng ta trong viện hiếu thuận nhất người. Nàng tham dự cái này làm ăn, cũng là vì trong viện lão nhân. Hắn xem chúng ta những lão nhân này ngày qua không tốt, mới rất mà liều. Ta van cầu các ngươi, thả nàng đi. Thực tại không được, đem ta bắt lại cũng được, ta thay nàng đi ngồi tù. Hắn tự nhiên không phải như vậy trưởng nghĩa người. Dám nói như thế, cũng là theo chân bà cụ đi học. Hắn rõ ràng, bây giờ chính phủ như trước kia những thứ kia không giống nhau, sẽ không bắt bọn họ lớn tuổi như vậy người. Trải qua lần này, thân thể của hắn hoàn toàn hỏng, so trước kia kém xa, muốn còn sống, nhất định phải tìm người chiếu cố. Cái này nhân tuyển, tự nhiên trừ Tần Hoài Như ra không còn có thể là ai khác. Lúc này hắn thay Tần Hoài Như cầu tha thứ, truyền tới Tần Hoài Như trong lỗ tai, khẳng định đối hắn cảm ơn đại đức. Càn quái, nếu không phải nhìn ngươi lớn tuổi, ta tự tay đem ngươi đưa vào đi. Bây giờ là pháp chế xã hội, nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Ai cầu tha thứ đều vô dụng. Dịch Trung Hải lo lắng Tần Hoài Như không về được, nhưng cũng không dám nói tiếp. Bệnh viện bên kia cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, mấy lao già vì làm ăn đem của cải cũng đầu đi vào. Bọn họ rất rõ ràng, bất luận như thế nào, những tiền kia khẳng định không lấy ra được. Bệnh viện mong muốn tiền thuốc thang, chỉ có thể tìm xưởng cán thép. Xưởng cán thép lãnh đạo gọi thẳng xui xẻo, nhưng cũng không có biện pháp. Bọn họ cũng không tốt đắc tội bệnh viện. Đợi đến người cũng đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hứa Đại Mậu hai vợ chồng, còn có 4 cái bệnh nhân. Giả Trương Thị lúc này lại khôi phục như cũ, bắt đầu chửi mắng Tần Hoài Như, chửi mắng Dịch Trung Hải, chỉ cần nàng có thể nhớ tới người, một cũng không chạy được. Hứa Đại Mậu không muốn nghe, hướng về phía Tần Kinh Như hô, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đi à. Tần Kinh Như cũng khí không nhẹ, nghe được Hứa Đại Mậu vậy, một khắc cũng không do dự, đứng dậy liền rời đi. Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải liên tục kêu mấy tiếng, Hứa Đại Mậu cũng không có để ý, hắn tức giận nhìn chằm chằm Giả Trương Thị, lão chị dâu, ngươi có thể hay không tiêu đỉnh điểm. Hứa Đại Mậu bị ngươi mắng đi, ai tới chiếu cố chúng ta. Một câu nói hỏi xong, Giả Trương Thị tiêu đỉnh một hồi, mới cẩn thận hỏi, lão Dịch, Đồng Ngạnh thế nào rồi? Dịch Trung Hải tức giận nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta nhìn ngươi còn có thể mắng chửi người, thân thể khẳng định không thành vấn đề, vội vàng xuất viện đi. Ta cùng lão Lưu có tiền hưu trí, xưởng cán thép cũng sẽ quản chúng ta. Ngươi cũng không có. Giả Trương Thị trên mặt cả kinh, lập tức từ trên giường nhảy xuống, đều muốn xuất viện. Bên ngoài y tá đi tới, tức giận hô, ra cái gì viện? Trước tiên đem tiền nộp lên mới có thể ra viện. Không phải chúng ta liền báo cảnh bắt người. Giả Trương Thị bị dọa, lại nằm trên giường, ngươi đi tìm con dâu ta, để cho nàng cho ta đóng tiền nằm bệnh viện. Y tá cũng không để ý nàng, xoay người liền rời đi. Trong phòng bệnh bốn người đã thành bệnh viện trọng điểm bệnh nhân, không phải là bởi vì bệnh tình, mà là bởi vì sợ bọn họ chạy. Lớn tuổi như thế cũng dám buôn lậu, còn có cái gì không dám làm? Dịch Trung Hải vốn cũng muốn xuất viện, nhưng là nhìn một cái tình huống như vậy, biết không đi được, liền lại nằm trở về trên giường. Tần Kinh Như đuổi theo Hứa Đại Mậu, ngươi nói chuyện gì xảy ra, thật vừa đúng lúc bắt bọn họ. Hứa Đại Mậu cười nói, ta làm sao biết, có thể là bọn họ vận khí không tốt. Ta đã sớm nói, không thể cùng một đại gia cùng nhau làm ăn. Nhị đại gia chính là không nghe. Bây giờ tốt đi. Tần Kinh Như rất nghiêm túc gật đầu một cái, ngươi nói thật đúng là. Nhị đại gia làm ăn làm thật tốt, kể từ cùng một đại gia hôn ở chung một chỗ, đó là càng ngày càng tệ. Lần này lợi hại hơn, toàn bộ của cải cũng bị mất. Thật may là nhà chúng ta không có theo chân bọn họ cùng nhau. Hứa Đại Mậu mỉm cười, nói, đừng nói nhiều, mua chút rượu ngon nhắm tốt, chúng ta ép một chút. Thật là ông trời giả phù hộ, để cho chúng ta tránh được một kiếp này. Thần Kinh Như đáp lại nói, xác thực nên cảm ơn ông trời giả. Ta thuận đường mua nữa điểm thơm, thật tốt kính một kính. Kính bất kính, Chu Nỗ không có cảm nhận được. Hắn cái đầu tiên cảm thụ chính là đau. Che bị đánh địa phương, phẫn nộ nhìn chằm chằm Hà Đại Thanh. Người này nếu không phải hắn cha ruột, hắn có thể trực tiếp ra tay đánh người. Người đánh ta làm gì? Hà Đại Thanh hừ một tiếng, ngươi đang đánh. Người khác nghe chuyện này, trước tiên liền muốn ra bên ngoài tránh. Ngươi lại hay, còn mặt dạn mày dày đi phía trước gót, là không phải muốn đi phục vụ Dịch Trung Hải lao già kia. Chu Nỗ đẩy mặt ủy khuất. Hắn mới không có muốn đi phục vụ Dịch Trung Hải, hắn chẳng qua là muốn đi xem trò vui. Ta không có, ta chính là nghĩ đi xem bọn họ một chút hình dạng. Lý Quả Phụ liền vội vàng nói, Chu Tử A, ngươi cũng không thể đi. Ngươi có biết hay không, Dịch Trung Hải mở mắt ra câu nói đầu tiên là gọi ngươi. Lao gia hỏa kia nhất định sẽ mượn cơ hội ỉ lại vào ngươi. Chu Nỗ tức giận nói, hắn nằm mơ. Lý Quả Phụ nói, hắn là nằm mơ, thế nhưng là lao gia hỏa kia sẽ nghĩ đến mơ mộng thành thật. Hiện tại hắn tiền cũng căng vào buôn lậu làm ăn bên trong, bị công an bắt ở, cũng không biết có thể hay không muốn trở về. Nếu là nếu không trở lại, hắn liền trắng tay. Ngươi nói, hắn có thể hay không ỉ lại vào ngươi, để ngươi cho hắn dưỡng lão. Lúc bình thường, lao gia hỏa kia đang ở tứ hợp viện phụ cận truyền bá ngươi không hiếu thuận. Nói ngươi nhìn ta không vừa mắt, liền không nhìn tới cha ngươi. Thế nhưng là ta biết, những thứ kia không phải thật sự. Mục đích của hắn là để ngươi trở lại tứ hợp viện, sau đó tính toán ngươi. Lúc này, chúng ta tránh càng xa càng tốt. Chu Nô vẫn còn có chút không vui, chỉ cần là không có náo nhiệt có thể nhìn. Chẳng qua là Hà Đại Thanh ngay ở chỗ này ngồi, hắn không dám phản kháng. Dịch Trung Hải đối hắn những thứ kia gạt đấm, cũng không có toàn bộ quên mất, ít nhất hiếu thuận cái ý niệm này còn một mực ở trong lòng của hắn. Hà Đại Thanh lo lắng Chu Nô không nghe lời, liền cho Quách Hướng Hồng gọi điện thoại, để cho nàng sang đây xem Chu Nô, tránh cho cái này tiểu tử ngốc bị Dịch Trung Hải tính toán. Giống như Vương Côn, Lưu Ngọc Hoa, Điền Hữu Phúc những thứ này rời đi người, cũng đều biết tứ hợp viện chuyện đã xảy ra. Đại gia cũng rất rõ ràng, Dịch Trung Hải chỉ cần trở về tứ hợp viện, chuyện thứ nhất chính là tiền quyên góp. Bọn họ tiền nằm bệnh viện, giả ra sinh hoạt phí, đều cần đại gia bỏ ra tiền. Nhận được tin tức mấy người, tất cả đều đi tới nhà riêng quán ăn, ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Khoảng thời gian này đại gia cũng nội, đã rất lâu không có chỉnh tề như vậy tụ chung một chỗ. Vương Côn liền đề nghị để cho Chu Nỗ ra tay, làm một bàn ẩm thực đảm ra. Thật may là chúng ta rời ra ngoài. Lưu Ngọc Hoa nói, bọn họ cũng quá có thể dày vò, không ngờ làm lên buôn lậu mua bán. Điền Hữu Phúc biết Vương Khôn cùng Lý Hoài Đức quan hệ tốt, liền hỏi, hắn có hay không đi tìm ngươi? Vương Khôn cười nói, ngươi nhìn ta là thiếu về điểm kia tiền người sao? Lý Hoài Đức là người thông minh, chuyện như vậy sẽ không nói với ta. Chu Nỗ bưng một bàn món ăn đi tới, nói, ta đoán chuyện lần này, cùng Hứa Đại Mậu cái tôn tử kia không chạy được. Hắn thuận thế ngồi xuống, bắt đầu đem chính mình suy đoán tất cả đều nói ra. Chương 1710, thương nghị họp chuyện rất lớn, xử lý cũng rất nhanh. Tứ hợp viện những người này, tất cả đều là một đám lao đầu lao thái thái, công an cùng công thương bắt bọn họ cũng không có quá nhiều biện pháp. Cuối cùng đem tiền cùng hàng cũng cấu lưu, sau đó đem người tung ra ngoài. Diệp Vũ Quý hai vợ chồng là bỏ mạng không bỏ tiền tính tình, nghe được tiền bị phạt, nhất thời chịu không nổi té xỉu xuống đất, cũng đi theo bệnh viện. Tần Hoài như tình huống tốt một chút, không có ngất đi, nhưng cũng đứng không vững, bị đổng ngã đỡ, cùng nhau tiến bệnh viện. Trung hợp rất, bọn họ cùng Dịch Trung Hải mấy cái kia tiến cùng một nhà bệnh viện, còn gặp phải. Tần Hoài như khôi phục một chút, liền đi tới Dịch Trung Hải phòng bệnh. Xem thật chỉnh tề nằm ở trên giường bốn người, trong lòng của nàng một mảnh lạnh bớt. Năm đó đến trong thành đến, vì chính là qua ngày tốt. Nhận biết Dịch Trung Hải, cho là có thể dựa vào cái này đại sư phó vượt qua trong giấc mộng sinh hoạt. Nửa đời trước, nàng xác thực vượt qua. Dịch Trung Hải cho nàng tìm nghe lời máu bao, ngoắc ngoắc tay là có thể bắt được tiền. Nửa đời sau lại bi thảm. Kể từ Chu Nỗ rời đi, nàng liền không có qua một ngày thoải mái ngày. Cải cách mở ra sau, người khác ngày càng tốt, cuộc sống của nàng lướt qua càng kém. Khó khăn lắm mới nên đón một chút chuyển cơ, kết quả lại gặp phải một cái như vậy chuyện. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như, trong lòng lại sáng rỡ rất nhiều. Hoài Như, ngươi đi ra, chuyện thế nào rồi? Tần Hoài Như thu hồi tâm thần, lập tức liền trở nên ủy khuất khuất, một đại gia, vật đều bị công an phạt không còn, bây giờ cái gì cũng không có, nên làm cái gì à? Giả Trương Thị nghe vậy, lập tức liền mắng lên. Bệnh viện y tá cũng phiền, đi vào phòng bệnh trực tiếp hô to, náo cái gì náo, gây nữa liền báo cảnh đem các ngươi bắt lại. Dịch Trung Hải thở dài, hướng về phía Giả Trương Thị nói, lão chị dâu, ngươi cũng đừng đảo loạn có được hay không? Bây giờ trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp đem tiền lấy được trở lại. Giả Trương Thị nghe được tiền có thể trở về, nhất thời đàng hoàng xuống, hắn một đại gia, ngươi có thể đem tiền cầm trở về. Dịch Trung Hải trên mặt có chút lúng túng. Hắn phải có bản lĩnh kia, cũng sẽ không bị tức nằm viện. Tìm trụ nấu cùng Vương Khôn, bọn họ có biện pháp. Giả Trương Thị nghe vậy đứa môi, hai người bọn họ quân phản phúc, lúc này tám phần đang uống rượu ăn mừng, ngươi còn hy vọng bọn họ. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết, nhưng là không trông cậy vào trụ nấu, hắn lại có thể trông cậy vào ai? Toàn bộ tứ hợp viện, điều kiện tương đối tốt chính là bọn họ mấy cái. Hứa Đại Mậu là cái tiểu nhân, hắn không thể tin được. Có thể tin tưởng, cũng chỉ có trụ nấu. Bỏ ra sự thật không nói, chúng ta gặp phải chuyện lớn như vậy, bọn họ nếu là khoanh tay đứng nhìn, người ngoài nước bọn cũng có thể đem bọn họ chết chìm. Chu Nỗ nhận biết đại lãnh đạo, Vương Khôn Nguyên Lai đang ở cục công an công tác, bọn họ nhất định có thể có biện pháp. Tần Hoài như khoan thai thở dài, một đại gia, ngươi nói đúng. Thế nhưng là bọn họ cùng quan hệ của chúng ta không tốt, có thể đồng ý giúp chúng ta sao? Dịch Trung Hải sững sờ, trong lòng biết cái này rất khó khăn, nhưng là bất kể có nhiều khó khăn, hắn cũng không thể buông tha. Lần này không chỉ có là hắn dưỡng lao phí vấn đề, còn có hắn dưỡng lao vấn đề. Trải qua như vậy náo trò, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình không nhiều bằng lúc trước. Hắn nhất định phải ở có tinh lực thời điểm, đem dưỡng lao chuyện đã định. Hắn cũng rõ ràng, bằng hắn cùng Tần Hoài như làm những chuyện kia, là không chiếm được trụ nố tha thứ. Hơn nữa Hà Đại Thanh tại chỗ, hắn liền trưởng bồi dáng vẻ cũng bày không được. Mong muốn nắm trụ nố, vẫn là phải dùng biện pháp cũ, ba cái đại gia liên hiệp. Lao Lưu, ngươi đừng không nói lời nào. Chúng ta không có tiền đóng tiền thuốc thang, bệnh viện cũng sẽ không cho chúng ta chữa bệnh. Bây giờ duy nhất biện pháp chính là liên hiệp trong viện người, cùng nhau vượt qua cửa ải khó. Tần Hoài như thấy được Dịch Trung Hải ánh mắt, lập tức liền biết ý của hắn. Tứ hợp viện người, điều kiện không tính chênh lệch, nhưng cũng chỉ là so người bình thường mạnh. Đừng nói những người kia không nhất định vui lòng giúp một tay, liền thi nguyện ý, cũng không có tác dụng gì. Bọn họ không bỏ ra nổi tiền. Nhiều lắm là góp một góp, đem lần này tiền nằm bệnh viện nộp lên, thế nhưng là các nàng kế tiếp sinh hoạt phí làm sao bây giờ? Mong muốn nhất Lao Vĩnh giật giải quyết vấn đề, cũng chỉ có tìm trụ nố cùng Vương Côn. Chỉ cần hai người kia đáp ứng giúp một tay, vấn đề của bọn hắn liền giải quyết dễ dàng. Thậm chí còn có thể từ nay được sống cuộc sống tốt. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có thể tìm chúng ta trong viện người hỗ trợ. Một đại gia cùng nhị đại gia trước kia giúp bọn họ không ít việc, lần này các ngươi gặp phải khó khăn, bọn họ cũng nên đứng ra hỗ trợ. Một đại gia thường nói, làm người không thể quá ích kỷ. Đại gia làm hàng xóm, muốn lẫn nhau giúp một tay. Nhị đại gia, ngươi cứ nói đi. Lưu Hải Trung cùng nhị đại mụ vẫn luôn nhắm hai mắt không nói gì. Hai người đã vì những tiền kia đau lòng, lại bị ba con trai thương thấu tâm. Bọn họ có tiền thời điểm, nhi tử so với ai khác cũng hiếu kính, lúc này mới vừa ra chuyện, liền đem bọn hắn bỏ lại, thực tại để cho hai người có chút không ngóc đầu lên được. Nghe được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như hỏi thăm, Lưu Hải Trung mới mở mắt ra, lão Dịch, chúng ta trong viện còn dư lại bao nhiêu người, có mở hay không còn có ý gì? Dịch Trung Hải hừ một tiếng, một ngày ở tứ hợp viện ở, suốt đời đều là tứ hợp viện người. Bọn họ nếu dám thấy chết mà không cứu, ta đi ngay ban khu phố cáo bọn họ. Lão Lưu, lúc này, ngươi không thể lùi bước. Tần Hoài như cũng giúp đỡ khuyên, nhị đại gia, một đại gia nói không sai. Mặc kệ bọn họ rời đi nơi nào, phần này hàng xóm giữa tình nghĩa là gãy không được. Chúng ta trong tứ hợp viện, từ trước đến nay liền có giúp đỡ lẫn nhau truyền thống. Lúc bình thường, bọn họ không giúp một tay thì thôi. Bây giờ chúng ta gặp phải lớn như vậy khó khăn, bọn họ không giúp một tay liền không nói được. Không có bọn họ giúp một tay, chúng ta cuộc sống sau này làm sao sống? Một câu làm sao sống, hoàn toàn cắt đứt Lưu Hải Trung trong lòng cuối cùng kiên trì. Vậy thì mở. Tần Hoài như nghe vậy nở nụ cười, ta đi tìm Tam đại gia. Dịch Trung Hải ừ một tiếng, ngươi thật tốt nói với hắn nói, hắn nếu không đáp ứng, cứ tới đây nói cho ta biết. Tần Hoài như ý tưởng là, liền Diêm Phụ Quý cái đó keo kiệt tính tình, tuyệt đối sẽ đáp ứng. Nàng xoay người ra nhà, đi ngay tìm Diêm Phụ Quý. Trên đường thấy được Diêm gia mấy đứa bé tụ chung một chỗ, nàng trước hết đi tới. Diêm Giải Thành, các ngươi ở chỗ này làm gì? Diêm Giải Thành suy nghĩ lần này cùng Tần Hoài như cùng nhau bồi thường tiền, đại gia là cùng nhau, liền muốn lôi kéo Tần Hoài như giúp một tay. Tần tỷ, ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta đây không phải là thương lượng ba ta tiền nằm bệnh viện vấn đề sao? Ngươi cũng biết, chúng ta lần này làm ăn thất bại, tiền cũng bồi bên trong đi. Ta cùng Vũ Lệ một xu cũng không bỏ ra nổi tới. Bây giờ có thể lấy ra tiền tới, cũng chỉ có bọn họ. Thế nhưng là bọn họ không đáp ứng, một xu cũng không muốn ra. Diêm Giải Phóng ba người tự nhiên không đồng ý, rối rít hô, đại ca, ngươi cái này không giảng lý. Cha là theo ngươi làm ăn mới bồi tiền, nói cho cùng cũng là bởi vì ngươi mới đưa tới tới. Ngươi là chủ yếu người có trách nhiệm, ngươi đừng nghĩ đem trách nhiệm từ chối đến trên đầu của chúng ta. Mấy người đang ở Mỹ, một người y tá đi tới, các ngươi thế nào còn ở lại chỗ này? Phụ thân của các ngươi muốn xuất viện, bây giờ đã đi rồi. Đối mặt y tá không hiểu, Diêm Giải Thành nói, cái này rất bình thường, ba ta đó là sợ tốn nhiều tiền. Y tá gặp bọn họ như vậy, trong lòng liền coi thường mấy người, nói thẳng, kia cũng phải đem hôm nay tiền nằm bệnh viện nộp lên. Nhanh lên một chút đi đóng tiền nằm bệnh viện đi. Tần Hoài như mới vừa rồi còn cười thầm Diêm gia mấy đứa bé bất hiếu, đột nhiên nghe được Diêm phụ quý xuất viện, cũng nóng nảy, Tam đại gia làm sao có thể đi nữa nha, ta tìm hắn còn có việc gấp đâu. Cái gì việc gấp? Diêm gia mấy người hỏi thăm. Tần Hoài như không để ý tới trả lời, vội vàng hướng cửa bệnh viện chạy đi. Chương 1711, liên hiệp giả Trương Thị đột nhiên nhớ tới không nhìn thấy Bổng Ngạnh, lập tức từ trên giường xuống, tìm cái đi nhà cầu mượn cớ rời đi phòng bệnh. Dịch Trung Hải tâm tư cũng đang liên hiệp Lưu Hải Trung trên thân, cũng không có quan tâm nàng. Lão Lưu, lần này chúng ta nhất định phải tề tâm hợp lực, để cho trụ nố túi đầu cho chúng ta dưỡng lao. Ngươi cũng nhìn thấy, con trai của chính ngươi không trông cậy nổi, không có hài tử hậu quả, ngươi nhìn ta một chút cũng biết. Ta vẫn là câu nói kia, chúng ta mong muốn dưỡng lao, nhất định phải trông cậy vào Hoài Như cùng trụ nố. Trụ nố chỉ cần nguyện ý bỏ tiền, còn dư lại giao cho Hoài Như là được rồi. Hoài Như là cái hiếu thuận hài tử, chúng ta đi theo nàng, tuyệt đối sẽ không chịu bị khuất. Lưu Hải Trung trong lòng thất vọng, hỏi, lão Hà có thể đáp ứng không? Dịch Trung Hải khinh thường nói, hắn có tư cách gì không đáp ứng? Ngươi đừng quên, Chu Nố bản thân ở bên ngoài qua ngày tốt, hắn còn phải cùng thế nào vùi ở trong tứ hợp viện. Ngươi xem đi, hắn sau này cũng không có dưỡng lão người. Lý quả phụ chính là lợi dụng hắn kết bọn. Chờ Lý quả phụ hài tử đem tay nghề của hắn cũng học đến tay, hắn đối Lý quả phụ liền không có tác dụng gì. Lưu Hải Trung đầu óc vốn là không thông minh, bị lớn như vậy đả kích, trong lòng cũng không muốn nhìn thấy người khác nhi tôn hiếu kính, liền theo Dịch Trung Hải vậy tiếp tục nghĩ. Càng muốn, lại càng thấy được trong viện hài tử cũng sẽ không hiếu thuận. Thế nhưng là bọn họ hoàn toàn quên đi, Hà Vũ Lương là Hà Đại Thành con trai ruột. Dĩ nhiên, cũng có thể là bọn họ không có quên, mà là cảm giác đến bọn họ cũng không có biện pháp đem hài tử dạy dỗ hiếu thuận, Hà Đại Thanh khẳng định cũng không có biện pháp. Ta bên này không thành vấn đề, ngươi muốn cùng Lao Diêm nói tốt. Hắn có lúc chính là cái cỏ đầu tường, không tin cậy được. Dịch Trung Hải tràn đầy tự tin nói, yên tâm, hắn lần này tuyệt đối không sẽ dao động. Ngươi đừng quên, hắn cả đời tâm huyết tất cả đều đầu nhập đi vào, lần này vốn liếng không còn. Hắn con của mình cũng không hiếu thuận, cùng chúng ta vậy. Uy bức lợi dụ phía dưới, Lưu Hải Trung lựa chọn cùng Dịch Trung Hải liên hiệp, lâm vào Dịch Trung Hải miêu tả tốt đẹp cảnh tượng trong. Giả Trương Thị khó khăn lắm mới tìm được Tần Hoài Như, đi lên liền cho một cái tát, cũng đem Tần Hoài Như đánh ngơ ngác. "Mẹ, ngươi làm gì a?" Giả Trương Thị tức giận hỏi, "Đồng Ngạnh đâu? Ngươi có phải hay không đem tội danh cũng đẩy tới trên đầu của hắn, bản thân chạy ra ngoài?" Tần Hoài Như bị quát nói, "Ta không có, ta để cho hắn rời đi." Giả Trương Thị nghi ngờ hỏi, "Ta còn không thấy hắn đâu, ngươi để cho hắn rời đi làm gì?" Tần Hoài Như cười khổ một tiếng, "Ngươi không thấy nhị đại gia nhi tử cũng chạy sao? Mới vừa rồi con trai của Tam đại gia vẫn còn ở lẫn nhau thoái thác trách nhiệm đâu. Bọn họ cũng không nghĩ tới đến giúp đỡ." Ta không để cho Đồng Ngạnh đi, cũng không thể để cho Đồng Ngạnh lưu lại cho một đại gia làm công cụ đi. Ngươi không ở trong phòng bệnh giám thị một đại gia, chạy ra ngoài làm gì? Giả Trương Thị hừ một tiếng, có cái gì tốt giám thị, lan qua lộn lại đều là kiểu cũ, cái gì làm người không thể quan cân nhắc bản thân, cái gì muốn tôn lão kính lão. Người ta cùng hắn quăng tám xào không tới, bằng gì hiếu kính hắn. Tần Hoài Như khí cũng muốn đánh Giả Trương Thị một bữa. Những lời này, người khác có thể không tin, bọn họ không thể không tin. Dịch Trung Hải tranh thủ kia chút chỗ tốt, cuối cùng tất cả đều là các nàng nhà. Lại suy nghĩ một chút Giả Trương Thị tính khí, cũng biết trông cậy vào nàng không tin vậy được. Ngươi đừng quấy rối là được. Bây giờ chúng ta cũng thảm như vậy, Chu Nỗ nhất định phải giúp đỡ chúng ta. Đừng bởi vì ngươi gây chuyện, đem chuyện quấy nhiễu. Đến lúc đó ba cái đại gia có thể hận chết chúng ta. Giả Trương Thị phân rõ nặng nhẹ, nói, không cần ngươi dài dòng. Diêm phụ quý đâu? Tam đại gia không nỡ bỏ tiền, trực tiếp xuất viện. Ta không có nhìn thấy hắn người. Tần Hoài Như nói. Giả Trương Thị cũng không muốn ở bệnh viện ở, đã không thể ăn thứ tốt, cũng không thể nói chuyện lớn tiếng, liền nói bản thân cũng phải xuất viện. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải muốn mở toàn viện đại hội, cũng cần xuất viện, liền khuyên Giả Trương Thị chờ một chút, một đại gia có thể cũng phải xuất viện, ta đi hỏi một chút hắn, đến lúc đó chúng ta cùng nhau. Trở lại phòng bệnh, đem Diêm phụ quý chuyện nói một cái, Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp tốt, liền nói, Hoài Như, ngươi giúp đỡ ta cùng lão Lưu làm thủ tục xuất viện. Chúng ta trở về tứ hợp viện. Nhị đại mụ bởi vì thân thể không tốt, cần nằm viện kiểm tra, không có biện pháp trở về. Ở Tần Hoài Như cầu khẩn hạ, bệnh viện đồng ý các nàng xuất viện xin phép. Ngược lại ban khu phố cùng xưởng cán thép đều biết chuyện này, các nàng cũng không chạy được. Ra bệnh viện, mấy người phương một lần, ngồi xe buýt trở về tứ hợp viện. Trở lại tứ hợp viện, mấy người trực tiếp đi Diêm phụ quý nhà. Ngươi thế nào sớm như vậy trở lại rồi? Diêm phụ quý gương mặt lúng túng, ta cảm giác được rồi, liền không có cần thiết lãng phí những tiền kia. Dịch Trung Hải không nghĩ trong vấn đề này nói quá nhiều, liền hỏi, đệ muội thế nào rồi? Diêm phụ quý trên mặt lộ ra thương tâm chi sắc, bệnh viện nói, nàng giống như có bệnh sưng, ta trở lại cũng là muốn đi trường học, hỏi một câu chi phí trung y liệu vấn đề. Nhắc tới cái này, Dịch Trung Hải liền tức giận phi thường. Bọn họ cũng có chi phí trung y liệu, thế nhưng là xưởng cán thép đang nghe bọn họ bởi vì buôn lậu vấn đề nằm viện, cũng không quá nguyện ý đáp ứng. Tức giận cũng hết cách rồi, sau này tiền dưỡng lao còn phải xưởng cán thép thanh toán, hắn không dám đắc tội trong xưởng. Vậy cũng báo không được bao nhiêu. Đây không phải là biện pháp. Không làm như vậy, còn có thể làm sao? Diêm phụ quý được xương thiết quán bản, sớm liền tính toán được rồi những thứ này. Dịch Trung Hải thuận thế liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Những người khác cũng giúp đỡ khuyên Diêm phụ quý. Kỳ thực không cần bọn họ khuyên, ở Dịch Trung Hải nói lên biện pháp thời điểm, Diêm phụ quý liền độc lòng. Có thể chiếm tiện nghi, hắn vì sao không chiếm? Cái này có thể được không? Dịch Trung Hải cắn răng nói, không được cũng phải hành. Lê Vớm chúng ta đi tìm ban khu phố cho chúng ta làm chủ. Lao Diêm, chúng ta nói xong rồi, lần này ai cũng không thể đánh trống rút lui. Diêm phụ quý tức giận nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đánh trống rút lui. Mấy người khác, đối Diêm phụ quý cái này có đầu tường vẫn còn có chút không tin, nhưng cũng không có biện pháp quá tốt. Diệp Vũ Quý cũng biết mình có đầu tường thuộc hành không được ưa, liền vội vàng hỏi, chúng ta lúc nào họp? Tần Hoài như vội va nói, đương nhiên là càng sớm càng tốt. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ vẫn chờ dùng tiền xem bệnh đâu. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, Hoài Như nói không sai. Chúng ta bây giờ đi ngay thông báo trong viện người, chuẩn bị họp. Quay đầu mong muốn bắt lính, phát hiện trẻ tuổi nhất một lại là Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải cũng có chút do dự. Buộc đường người đến họp, đó cũng không phải là một tốt sai sự, dễ dàng đắc tội với người. Hắn không muốn để cho Tần Hoài Như đi, nhưng lại không tìm được nhân tuyển tốt, mà thôi, chúng ta tự mình ra mặt đi. Lão Lưu, Lão Diêm, các ngươi cùng Hứa Đại Mậu quan hệ tốt, đi tìm hắn cho những thứ kia rời đi người gọi điện thoại. Ta cùng Hoài Như đi thông báo trong viện người. Dịch Trung Hải nói có đạo lý, Lưu Hải Trung cùng Diêm Vũ Quý không có biện pháp cự tuyệt, chỉ đành đi tìm Hứa Đại Mậu hỏi thăm những người khác phương thức liên lạc. Hứa Đại Mậu nghe được muốn họp, lập tức liền hiểu trong đó tính toán, cười nói, nhị đại gia, tam đại gia, không phải ta cự tuyệt, thật sự là các ngươi có chút ý nghĩ hao huyền, người ta cũng rời đi, tại sao phải tranh đoạt vũng nước đục này à? Lưu Hải Trung nói, Hứa Đại Mậu, bà con xa không bằng láng giềng gần, ngươi có hiểu hay không? Nếu không phải thực tại hết cách rồi, chúng ta cũng không biết tìm đại gia, bọn họ hiện đang giúp chúng ta, sau này chúng ta cũng sẽ giúp bọn họ, ngươi nhanh lên một chút gọi điện thoại cho bọn họ. Hứa Đại Mậu nhìn một cái, cũng biết những lời này là Dịch Trung Hải lừa dối, thấy vậy hắn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem sổ điện thoại cho Lưu Hải Trung, để cho Lưu Hải Trung bản thân gọi điện thoại. Chuyện đắc tội với người, hắn mới không thích làm. Chương 1712, quả cu vẽ toàn viện đại hội điện thoại đà thông, vừa nghe phải về tứ hợp viện, ngoài miệng đáp ứng thật tốt, lại không ai quả thật. Lưu Ngọc Hoa cho Nhiệm Thu Diệp gọi điện thoại, liền nói, đây là đem mọi người gọi về đi làm thằng ngu lắm tiền đâu. Quách Hướng Hồng cũng mất hứng, đặc biệt chạy đến nhà riêng quán ăn, thật tốt dạy dỗ chủ nấu một bữa, để cho hắn không phải đi về. Chủ nấu cảm giác có chút oan uổng, nhưng cũng không có người giải thích hắn. Người sáng suốt đều biết, lần này họ con mắt chính là hắn. Lý Quả Phụ rất thức thời, liền vội vàng nói, ta cùng Lão Hà cũng không đi trở về, đang ở nhà riêng quán ăn nhà tập thể ở hai ngày. Nhà riêng quán ăn có nhà tập thể, cũng không nhiều, là cho buổi tối trực công nhân dùng để nghỉ ngơi. Bây giờ Hà gia lại không thiếu tiền, thế nào cũng sẽ không đáp ứng cái yêu cầu này. Vốn là nghĩ để bọn hắn ở nhà khách, nhưng Lý Quả Phụ còn nói không có thói quen, đi liền Vương Khôn làm viện dưỡng lao. Viện dưỡng lao kích thước không lớn, điều kiện lại rất tốt, Vương Khôn ở bên trong đầu nhập không ít. Hắn bây giờ có năng lực, cũng muốn làm một ít đối với xã hội hữu ích chuyện. Lý Quả Phụ từng thấy qua viện dưỡng lao, điều kiện phi thường tốt, đây cũng là nàng nhiều lần nhắc tới muốn vào ở viện dưỡng lao nguyên nhân. Đối với Hà gia huynh muội mà nói, nàng chính là cái người ngoài. Nàng mong muốn vì con của mình tranh thủ chỗ tốt, bản thân liền không thể tranh. Hà Đại Thanh so Lý Quả Phụ lớn mười mấy tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra, Hà Đại Thanh sẽ đi ở Lý Quả Phụ trước mặt. Đợi đến Hà Đại Thanh qua đời, Lý Quả Phụ cùng Hà Vũ Lương tương lai, trên căn bản liền giữ tại trụ nối huynh muội trong tay. Nàng nếu là cả ngày mưu đồ cho Hà Vũ Lương tranh đoạt gia sản, cuối cùng tám phần cái gì cũng không vớt được. Vương Khôn âm thầm đối Lâu Hiểu Nga cùng Nhiệm Thu Diệp nói qua, Lý Quả Phụ như vậy mới thật sự là người thông minh. Lại nói tứ hợp viện, họp thời gian đã đến, hội trường cũng bố trí xong. Tần Hoài như cửa nhà bảy cái bàn, bị mang lên trụ nối cửa phòng miệng. Ba cái đại gia dựa lưng vào trụ nối nhà, dựa theo vị trí cũ ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Toàn bộ bên trong tứ hợp viện, lưa tha lưa thưa chừng 20 cá nhân, phần lớn đều là lao đầu lao thái thái. Mặc dù mọi người là người quen, nhưng cũng không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Đại gia cũng len lén liếc ba cái đại gia. Theo thời gian từng điểm trôi qua, ba cái lao đầu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tần Hoài như thời là lo lắng đi lòng vòng, thỉnh thoảng chạy tới cửa, hướng bên ngoài nhìn. Nàng là duy nhất không sợ ba cái đại gia người. Đợi đến 8 giờ, trong viện người cũng nữa không nhịn nổi, bắt đầu nhỏ giọng thầm thì lên. Bọn họ cho ba cái đại gia mặt mũi, nhưng không có nghĩa là có thể phụng bồi bọn họ hao tổn nữa. Chỉ chốc lát, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hứa Đại Mậu, trông cậy vào Hứa Đại Mậu đứng ra cho ba cái lao đầu ngột ngạt. Hứa Đại Mậu đầy mặt không thèm, một chút đứng ra ý tứ cũng không có. Ba cái lao đầu tử vì sau này thoải mái ngày, cũng mau muốn điên rồi, hắn tại sao muốn đứng ra hấp dẫn hỏa lực? Bạn nhất bị ba người ỷ lại vào, vậy thì quá xui xẻo. Dịch Trung Hải ba người, dĩ nhiên thấy được đám người ý đồ, mỗi một người đều không có mở miệng. Bọn họ còn phải dựa vào đại gia, đối trụ nỗ tiến hành đạo đức bắt góc, không thể đắc tội những người này. Cuối cùng, gây họa đầu lĩnh giả Trương Thị đứng dậy, trời đánh trụ nỗ, biết rõ chúng ta muốn mở toàn viện đại hội, cũng không biết về sớm một chút. Có cái đầu tiên mở miệng người, người ở chỗ này cũng thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới lẩm bẩm âm thanh từ từ lớn lên, còn mang theo bất mãn. Dịch Trung Hải ba người nhìn lẫn nhau một cái, tỏ ý đối phương đứng ra. Giang qua một hồi, ba người cũng không có đứng ra. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải chỉ có thể ra mặt, so sánh với Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, hắn xác thực thuộc về yếu thế một phương. Ai bảo hắn không có nhi tử đâu, người ta hai người nhi tử như thế nào đi nữa bất hiếu, tóm lại là có hải tử làm đường lui. Cũng yên lặng một chút. Họp trước, ta trước nói vài lời. Các ngươi là chuyện gì xảy ra, ba người chúng ta đại gia rõ ràng đã thông báo qua, để cho tất cả mọi người tham gia. Thế nào cũng không trở lại. Hắn thẳng sống lưng, giống như kiểu trước đây hung hăng nhìn chằm chằm phía dưới. Trước kia nắm giữ tứ hợp viện thời điểm, dùng chính là một chiêu này, hiệu quả rất tốt. Chẳng qua là, lần này hiệu quả lại phi thường không tốt. Người ở chỗ này, không có một nghề mặt hắn. Một đại gia, chúng ta thế nào không có tham gia? Toàn bộ ở trong biển người, đều ở đây trận. Ngươi muốn nói không có tới, vậy cũng chỉ có con trai của Tần Hoài như bổng ngạnh không có tới. Đúng đấy, chúng ta ở trong viện bồi các ngươi ngồi mấy giờ, đủ nể mặt ngươi. Ai nói không phải? Ta còn muốn về nhà xem TV đâu. Lần này được rồi, bỏ lỡ hai tập. ngươi không nói ta cũng không nhớ ra được. Khi thấy đặc sắc địa phương, ngày mai có còn hay không phát lại. Nếu là không thấy được, ta ba ngày cũng ăn không ngon. Dịch Trung Hải tức đến muốn phun máu ra. Biết rõ ba người bọn họ bởi vì máy truyền hình nguyên nhân nằm viện, những người này còn ở trước mặt hắn nói truyền hình, đơn giản là ở trên vết thương của hắn sắp mới. Đủ rồi, các ngươi có còn hay không một chút đồng tình tâm. A tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Đại gia ở trong một viện ở mấy mươi năm, người khác gặp phải khó khăn, các ngươi không giúp một tay thì thôi, thế nào còn có thể bỏ đá xuống giếng. Lúc này, như thế nào có thể thiếu Hứa Đại Mậu tên tiểu nhân này, một đại gia, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Các ngươi cướp việc buôn bán của ta bất kể hiểm khích lúc trước, đưa các ngươi đến bệnh viện, ngươi làm sao có thể nói bỏ đá xuống giếng đâu. Những người khác cũng đi theo nói, sớm biết các ngươi nói như vậy, ta lúc ấy liền không giúp một tay đưa các ngươi đi bệnh viện. Tình huống không thích hợp, Diêm phụ quý vội vàng đứng ra, trấn an đám người, đại gia yên lặng một chút. Không nên hiểu lầm, lão Dịch không phải ý đó. Hắn là sốt ruột, nói sai. Đại gia đừng để trong lòng. Diêm phụ quý hướng Dịch Trung Hải nháy mắt, để cho hắn vội vàng đứng ra xin lỗi. Dịch Trung Hải không muốn, nhưng lại hết cách rồi, chỉ có thể đè nén trong lòng lửa giận, hướng mọi người nói xin lỗi. Hắn trong lòng suy nghĩ, chờ đem trụ nố gạt gấm được rồi, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đám người lo lắng bị Dịch Trung Hải lừa bịp bên trên, không muốn trêu chọc hắn, liền bỏ qua hắn. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, nói, chúng ta trong viện truyền thống chính là một phương gặp nạn bắt phương tiếp viện. Trước kia, ba người chúng ta đại gia cho trong viện đã làm không ít cống hiến. Không nói khác, chúng ta trong viện liên tục vài chục năm văn minh tứ hợp viện, chính là chúng ta cống hiến. Bây giờ, chúng ta làm ăn gặp phải khó khăn. Ta hy vọng đại gia có thể phát huy phong cách, trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó. Một đại gia, chúng ta cũng muốn giúp đỡ, nhưng là hữu tâm vô lực. Đúng nha, nhà chúng ta không bỏ ra nổi mấy đồng tiền. Nói tới nói lui, chính là một câu nói, trong tay không có tiền, không bỏ ra nổi không tới. Cũng may Dịch Trung Hải cũng không trông cậy vào những người này lấy tiền, không phải phi bị tức chết không thể, đại gia có khó khăn, ta cũng rõ ràng. Ta hy vọng đại gia có tiền bỏ tiền, có lực xuất lực. Đám người vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vừa nói như vậy, bọn họ cũng biết không có quan hệ gì với bọn họ, bởi vì bọn họ không có tiền. Sau đó đại gia liền đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Đại Mậu. Người ở chỗ này trong, Hứa Đại Mậu điều kiện tốt nhất. Hứa Đại Mậu bất mãn nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta không phải đem bọn họ đưa vào bệnh viện sao? Ta đã xuất lực, cũng không thể còn để cho ta bỏ tiền đi. Trên đời này không có đạo lý này, ta bằng gì cho bọn họ bỏ tiền? Tần Hoài như trong lòng có dự cảm xấu, cảm thấy mở cái này toàn viện đại hội không giải quyết được vấn đề. Đến bây giờ, không chỉ có trụ nố không có tới, ngay cả Hà Đại Thành, Lý Quả Phụ hai người cũng chưa trở lại. Đại gia cũng không trở lại, kế hoạch của bọn họ liền không có biện pháp chấp hành. Nếu là trụ nố không xuất hiện, duy nhất có thể trông cậy vào chính là Hứa Đại Mậu. Đại Mậu, ngươi đừng tức giận, một đại gia không phải ý đó. Chương 1713, đổi trắng thay đen có ý gì đều vô dụng. Hứa Đại Mậu như vậy người tinh minh, căn bản không thể nào làm thằng ngu lắm tiền. Trong viện người đều hiểu ba cái lao đầu tâm tư, cũng không có ai giúp đỡ bọn họ nói chuyện. Kể từ đó, ba cái lao đầu tử liền lâm vào tứ cố vô thân tình cảnh, cuối cùng chỉ có thể qua loa kết thúc lần này toàn viện đại hội. Ba người tụ ở Dịch Trung Hải trong nhà, lẫn nhau cũng không nói lời nào. Lưu Hải Trung không nhịn được oán trách nói, lần này được rồi, một trận toàn viện đại hội, cái gì cũng không có hoàn thành, còn đem chúng ta mất mặt chuyện truyền khắp nơi đều là. Dịch Trung Hải tâm tình không tốt, một chút mặt mũi cũng không cho Lưu Hải Trung lưu, chính là không có chàng này đại hội, ngươi làm đại gia cũng không biết sao. Diêm phụ quý thở dài, lao Dịch, lao Lưu, chớ ồn ào. Chúng ta trong viện lòng người đã sớm giải tán, không có ai sẽ vui lòng giúp một tay. Ta nhìn, chúng ta hay là nghĩ biện pháp khác đi. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung tức giận nhìn hắn một cái. Biện pháp khác là tốt như vậy nghĩ sao? Người khác lại không phải người ngu, làm sao có thể bỏ tiền nuôi sống bọn họ? Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói, trừ trụ nố, ngươi còn có thể tìm tới một nguyện ý cho chúng ta dưỡng lao người sao? Diêm phụ quý há miệng, bất đắc dĩ lại nhắm lại. Toàn bộ tứ hợp viện có thể bị bọn họ lừa dối, cũng chỉ có lấy trước kia cái trụ nố. Trừ cái đó không có đầu góc trụ nố, những người khác cũng sẽ không đáp để ý đến bọn họ. Đây cũng là biết rõ trụ nố không nghe lời, bọn họ còn không muốn buông tha cho nguyên nhân. Trong viện người, điều kiện tốt không ít, lại không có một sẽ bỏ tiền. Ngay cả lấy tiền không xem ra gì vương khôn, cũng sẽ không bỏ tiền để ý tới bọn họ. Tần Hoài như có chút không yên lòng, mới vừa rồi tối như vậy bày ra Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu cũng không nể mặt, thậm chí còn cùng Tần Kinh Như cùng nhau đem nàng đuổi ra. Liên Hứa Đại Mậu cái này bạn tình cũng không đáng tin, nàng không có biện pháp nào. Một đại gia, như vậy không được ai chúng ta trong tay tiền còn lại, đừng nói cho nhị đại mụ, tam đại mụ đóng tiền thuốc, chính là chúng ta ăn cơm cũng là vấn đề. Như vậy tiếp tục nữa, chúng ta trực tiếp chờ chết được. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, hung ác nhận tâm nói, bây giờ chỉ có một cái biện pháp, có thể để cho trụ nố trở về tới chiếu cố chúng ta. Biện pháp gì? Mấy người nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải liền nói, kỳ thực, bà cụ Điết đã sớm nhìn ra lão Lưu cùng lão Diêm gia hải tử cuối cùng sẽ không hiếu thuận. Nàng lúc ấy liền cho ta ra một ý kiến, đó chính là để cho trụ nố cho ba người chúng ta dưỡng lao. Vì để cho trụ nố nghe lời, nàng còn nói cho ta biết, ba người chúng ta đại gia liên hiệp mới có thể nắm trụ nố. Lưu Hải Trung oán trách nói, ngươi thế nào không nói sớm? Dịch Trung Hải tức giận nói, ta đã nói với ngươi ngươi ba con trai cũng không hiếu thuận, ngươi nguyện ý không? Diêm phụ quý cũng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là con của hắn không hiếu thuận, hắn không có biện pháp giải thích, lao Dịch, những thứ kia chuyện xưa sửa chuyện, cũng không cần nói. Hay là nói một chút chúng ta nên làm sao bây giờ? Đi tìm ban khu phố. Liền nói cho ban khu phố người, nói trụ nố sớm liền đáp ứng qua chúng ta, cấp cho chúng ta dưỡng lão. Chỉ cần chúng ta kiên trì nói trụ nố cam kết qua, ban khu phố người liền sẽ tin tưởng chúng ta. Đã bước đường cùng mấy người, căn bản là không có cân nhắc qua cái vấn đề này khả thi, trực tiếp liền bắt đầu hành động. Ngày thứ hai đi làm, ba người liền chạy tới ban khu phố. Ban khu phố lãnh đạo vừa đúng muốn tìm bọn họ, các ngươi tới thật đúng lúc. Công an bên kia xử phạt, các ngươi nên biết. Dám với các ngươi lớn tuổi, ban khu phố cũng không xử phạt các ngươi. Bất quá, các ngươi muốn ghi nhớ thật lâu. Lớn tuổi như thế, vần vò lung tung cái gì? Bị đồ gặp xuống dạy dỗ một trận, tốt tại không có xử phạt, để cho mấy người lòng tin tăng nhiều, cảm thấy ban khu phố là nghiêng về bọn họ những lao nhân này. Dịch Trung Hải liền nói, lãnh đạo, chúng ta cũng là có khó khăn khó nói. Ngươi nhìn bọn ta đều bao lớn nhân kỷ, nếu là có biện pháp, chúng ta cũng muốn an an ổn ổn. Bây giờ ban khu phố trong người, phần lớn đều là không hiểu rõ năm đó tình huống, nghe được Dịch Trung Hải nói có khó khăn khó nói, lại hỏi, các ngươi có khó khăn gì? Dịch Trung Hải thở dài, do dự dự nói, ta cả đời không có hài tử, bây giờ không ai dưỡng lão. Vốn là ở trong viện tìm cái hiếu thuận hài tử, hắn cũng đáp ứng cho ta dưỡng lão. Ta cũng cam kết, chờ ta đi rồi thôi về sau, sẽ đem nhà cùng tích góp cũng để lại cho hắn. Vì để cho hắn cho ta dưỡng lão, ta vẫn đối với hắn rất chiếu cố. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới, hắn là tên phản phúc, sau khi có tiền, liền đổi ý. Ngươi nói là sự thật. Ngươi nhìn ta một chút gương mặt này, giống như nói láo người sao. Mấy vị này đều là chúng ta trong viện hàng xóm, bọn họ có thể làm chứng. Sau Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý, Tần Hoài như ba người cứ dựa theo trước hạn thương lượng xong, giúp đỡ Dịch Trung Hải làm chứng. Cái gì trụ nố cha ruột bỏ lại hắn bất kể, là Dịch Trung Hải đem huynh muội bọn họ nuôi dưỡng lớn lên, cái gì trụ nố trong chuyện, mỗi lần đều là Dịch Trung Hải ra mặt giúp trụ nố giải quyết. Thậm chí bọn họ còn đem trụ nố không tìm được tức phụ, Dịch Trung Hải thuyết phục Tần Hoài như gả cho trụ nố, kết quả trụ nố làm Trần Thế Mỹ chuyện nói ra. Ba cái lao đầu tử, một lao thái thái, nói được kêu là một đáng thương, nhất thời đưa tới toàn bộ ban khu phố đồng tình. Một người trong đó không rõ chân tướng người, lập tức liền muốn giúp bọn họ giải quyết vấn đề, quá không ra gì. Chuyện này, khu phố chúng ta làm cho người chủ. Ngươi biết trụ nố địa chỉ sao? Bọn họ đã sớm chuẩn bị, đem trụ nố điện lời nói ra. Sau đó ban khu phố trực tiếp đem điện thoại đánh tới nhà riêng quán ăn. Cúp điện thoại sau, trụ nố cũng sửng sốt, ban khu phố người tìm ta làm gì, còn mắng ta không có lương tâm. Hà Đại Thanh cũng có chút không hiểu, liền hỏi, ngươi làm gì chuyện phạm pháp rồi? Trụ nố liền vội vàng lắc đầu, ta ngày ngày tới quán ăn đi làm, cũng không có nghỉ ban, ta đi đâu làm chuyện phạm pháp đi. Vương Khôn cảm thấy không đúng, sẽ để cho trụ nố đem lời trong điện thoại lần nữa nói một lần. Đúng rồi, ta còn giống như nghe được một câu, Dịch sư phó, ngươi uống nước. Vương Khôn suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, có khả năng hay không, là Dịch Trung Hải bọn họ đi ban khu phố. Chu Nô vô đuổi, tức giận nói, tám phần chính là bọn khốn kiếp kia. Các ngươi đừng cản, ta đi ban khu phố, thật tốt chửi mắng bọn họ một bữa. Không chỉ có Chu Nô tức giận, chính là Hà Đại Thanh cũng tức giận, hắn muốn đi theo Chu Nô cùng đi ban khu phố. Lý Quả Phụ nghe vậy, cũng nói muốn đi theo đi, có Dịch Trung Hải địa phương, liền có Tần Hoài Như. Các ngươi khó đối phó Tần Hoài Như, ta đi đối phó nàng. Chu Nô biết Tần Hoài Như khó dây dưa, nghe được Lý Quả Phụ nói như vậy, lần đầu mở miệng kêu một tiếng gì lý. Lý Quả Phụ nhất thời cảm giác phi thường thỏa mãn, đến ban khu phố, đi lên liền đem Dịch Trung Hải mấy cái thối mắng một trận, đồng thời cũng đem bọn họ năm đó làm chuyện thất đức cho mắng lên. Ban khu phố người sau khi nghe, cũng không biết nên tin ai. Cũng may chuyện năm đó người biết không ít, bọn họ đi ra ngoài vừa hỏi, liền hỏi lên. Chờ đến ve sầu trận tướng, cũng khí không nhẹ, hướng về phía Dịch Trung Hải mấy người liền đàng hoàng giáo huấn một trận. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dịch Trung Hải hôn mê bất tỉnh, ban khu phố người thu xếp muốn đưa hắn đi bệnh viện, kết quả ở nửa đường bên trên hắn liền tỉnh, kiên trì không đi bệnh viện. Bây giờ đi bệnh viện, đó là muốn đóng tiền thuốc thang. Hắn nhưng không bỏ ra nổi tới. Ban khu phố người lại không phải người ngu, một cái liền nhìn ra tiểu xảo của hắn, đem bọn họ ném tới nửa đường, trực tiếp liền đi. Mấy người lẫn nhau nhìn mấy lần, nhất thời mất mát không dứt. Duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp suy nghĩ, cái này cũng không thành công, bọn họ thật không có biện pháp. Chương 1714, Dịch Trung Hải biện pháp giả ra làm ăn bên trong, giả ra tiền chỉ không chiếm được 2 thành, Dịch Trung Hải tiền chiếm ước chừng 4 thành, còn dư lại 4 thành đều là khỉ ốm. Đồng ngạnh trong lòng rõ ràng, một khi để cho khỉ ốm biết, tuyệt đối không tha cho hắn. Hắn gần đây cũng ẩn nút khỉ ốm. Thế nhưng là kinh thành lại lớn như vậy, đồng ngạnh có thể chỗ ẩn nút có hạn. Trong tay hắn không có tiền, tổng phải về nhà. Khỉ ốm người đang ở tứ hợp viện phụ cận đem đồng ngạnh chặn lại. Sư Minh, ngươi làm cái gì vậy nha? Khỉ ốm xem đồng ngạnh, không làm cái gì. Ta hỏi ngươi, máy truyền hình đâu? Dựa theo ngươi nói, máy truyền hình nên đến hàng đi. Đồng ngạnh lấy lòng nói, là đến hàng, nhưng ta không phải tìm thời gian xử lý sao? Hàng không có bán đi, trong tay ta cũng không có tiền. Khỉ ốm nếu mang theo người đến tìm đồng ngạnh, dĩ nhiên là lấy được tin tức, nghe được đồng ngạnh bây giờ còn cùng hắn nói láo, càng thêm tức giận. Bất quá, hắn cũng không có lập tức trở mặt. Dù sao mọi người đều biết, đồng ngạnh là sư đệ của hắn. Nếu là hắn vô duyên vô cớ trở mặt, không đối thủ tốt hạ giao phó, không có hàng cũng không có sao. Người trước cho ta rời mấy đại tới, cho chúng ta mấy cái lập được công huynh đệ phân một phần. Nghe được hắn, những thứ kia không rõ chân tướng tiểu đệ nhất thời kích động, mà những thứ kia biết tình huống tin tức tiểu đệ, lập tức sắc mặt khó coi nhìn hắn chằm chằm. Đồng ngạnh kiếp đảm chiều lui về sau 2 bước, những thứ kia hàng đều ở đây người khác nơi đó, ta muốn cầm, bọn họ cũng không để cho a, nếu không ngươi chờ một chút, những tiền kia rất nhanh liền có thể trở về. Khi ống đột nhiên một cái tát đánh vào đồng ngạnh trên mặt, chó má, đến bây giờ còn dám đặt ta. ngươi làm ta không biết, các ngươi buôn lậu hàng tất cả đều bị công an giam giữ. Ngươi lấy gì trả tiền của ta? Đồng Ngạnh trên mặt cả kinh, biết không đạt được, lập tức liền khóc, bộ dáng cùng Tần Hoài như có 9 phần tương tự. Sư Minh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Ngươi còn muốn quỵt nợ phải không?
Không có, ta làm sao có thể quỵt nợ đâu.
Sư Minh, ngươi là hiểu rõ ta.
Khi ốm hừ một tiếng, cười híp mắt nói, ta đương nhiên hiểu ngươi.
Các ngươi nhà truyền thống chính là vay tiền không trả. Hai người quen biết thời gian rất dài, với nhau rất hiểu, Đồng Ngạnh biết, khi ốm hình dáng này, nhất định là tức giận.
Sư Minh, ta với ngươi bảo đảm, nhất định sẽ cho ngươi trả tiền lại.
Khi ốm đưa tay ở Đồng Ngạnh trên mặt vỗ nhẹ nhẹ mấy cái, sau đó chậm rãi nói, ta cho ngươi cái cơ hội. Trong vòng 3 ngày, đem tiền chuẩn bị xong, không phải ta để cho người cắt đứt chân của ngươi.
Còn có, ngươi đừng hòng chạy, một khi để cho ta phát hiện, ta đem tay của ngươi cũng chặt.
Đồng Ngạnh kéo léo gật đầu, hung hăng bảo đảm trong vòng 3 ngày đem tiền trả lại bên trên.
Khi ốm thời là tiêu sái mang theo người rời đi.
Tần Hoài như mấy người về đến nhà, mất mát ngồi chung một chỗ. Trong viện người thấy được bọn họ trở lại, tất cả đều núp xa xa.
Dịch Trung Hải thấy vậy, gương mặt dán mua kia vừa đen lên, quá không ra gì.
Chúng ta không phải là gặp phải một chút khó khăn sao?
Bọn họ dựa vào cái gì như vậy đối chúng ta?
Cũng không nghĩ một chút, năm đó chúng ta cho bọn họ bao nhiêu trợ giúp.
Kia 3 năm khó khăn nhất thời kỳ, không có ta, bọn họ đã sớm chết đói.
Tần Hoài như bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Dịch Trung Hải, theo hắn, không ngừng lấy lòng Dịch Trung Hải.
Lưu Hải Trung rất ít nói chuyện, lần này lớn nhất đả kích không phải tiền không còn, mà là nhi tử một cũng không hiếu thuận.
Có tiền đoạn thời gian đó, hai cái tiểu nhi tử chạy trước lo sau hiếu kính, hắn một lần cho là hài tử đều là tốt.
Diệp Vũ Quý nét mặt kỳ thực cùng Lưu Hải Trung sắp xỉ, hắn tính toán cả đời, cho là đem cái gì cũng có thể coi là kế đấu.
Lần này hài tử biểu hiện, lại làm cho hắn nhận rõ ràng thực tế.
4 đứa con cái, chỉ có Diêm Giải Thành còn cùng ở bên cạnh giúp một tay, nhưng cũng chỉ là giúp một tay chiếu cố, muốn cho hắn bỏ tiền, cửa cùng cửa sổ cũng không có.
Tần Hoài như biết dỗ người, rất nhanh liền đem Dịch Trung Hải dỗ được rồi, một đại gia, chúng ta bây giờ còn là nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó đi.
Nhị đại mụ cùng tam đại mụ vẫn còn ở trong bệnh viện nằm ngửa đâu.
Coi như không chữa bệnh, mỗi ngày còn phải đóng tiền nằm bệnh viện.
Dịch Trung Hải thở dài, nghĩ một lát, liền nói, chuyện cũ kể, dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy.
Quả nhiên nói không sai.
Ta đối trụ nố tốt như vậy, coi hắn là con ruột, trụ nố cũng có thể thấy chết mà không cứu.
Tần Hoài như không nhịn được liếc mắt, chỉ ngươi cái đó đối người biện pháp, trụ nố không cầm dao phay chém ngươi, ngươi liền thắp nhang đi.
Trụ nố có cha ruột, còn cưới tức phụ, không muốn giúp chúng ta cũng bình thường.
Dịch Trung Hải cũng biết, lại nói những thứ kia cũng vô dụng, chúng chi bọn họ cũng đều biết chuyện năm đó, nói nhiều chỉ có thể tự rước lấy đủ.
Bây giờ chỉ có một cái biện pháp, có thể giải quyết chúng ta khó khăn.
Biện pháp gì?
Tần Hoài như ngạc nhiên mà hỏi.
Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải, trong ánh mắt mang theo kỳ vọng.
Dịch Trung Hải nhìn một chút Tần Hoài Như, lại nhìn một chút Lưu Hải Trung, nói, chúng ta vấn đề lớn nhất chính là không có cách nào kiếm tiền. Chỉ phải giải quyết cái vấn đề này, chúng ta là có thể chậm qua khẩu khí này.
Tần Hoài Như trong lòng gấp, lại không tốt thúc giục Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung lại không nhịn được, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi.
Diêm Phụ Quý nhớ tam đại mụ, cũng thúc giục Dịch Trung Hải, đúng nha, lão Dịch, ngươi nói nhanh một chút đi.
Dịch Trung Hải hài lòng gật đầu, biện pháp kỳ thực rất đơn giản.
Lão Lưu lại đi tìm Lam Sưởng trưởng, làm một nhóm thép gân.
Chúng ta đem thép gân bán đi, là có thể kiếm một phần tiền.
Chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian, tổn thất của chúng ta là có thể tìm bù lại.
Lưu Hải Trung vừa nghe, nhất thời không có hứng thú, ngươi cái này nói cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào?
Chúng ta nếu có thể tiếp tục làm cái đó mua bán, còn có cần phải tham dự buôn lậu làm ăn sao?
Dịch Trung Hải đối hắn lên tiếng rất bất mãn, nghĩ đến hắn chính là cái không có đầu óc, chỉ có thể buông tha cho cùng hắn tranh luận.
Nhưng hắn hay là chưa thả qua Lưu Hải Trung, hỏi ngược lại, nếu không ngươi nói cái biện pháp?
Tần Hoài như vội vàng hòa giải, một đại gia, nhị đại gia, các ngươi cũng đừng tranh luận. Chúng ta bây giờ còn là nghĩ biện pháp giải quyết khốn cục trước mắt lại nói.
Diêm Phụ Quý cũng đi theo mở miệng, Tần Hoài như nói đúng, đại gia hay là tâm bình khí hòa nghĩ biện pháp đi.
Dịch Trung Hải hừ một tiếng, mới nói, biện pháp của ta là, Lão Lưu đi ra ngoài làm thép gân, Hoài Như đi tìm Hứa Đại Mậu, thuyết phục hắn giúp đỡ chúng ta đem thép gân bán cho Vương Khôn công trường, đem tiền bắt được. Cái biện pháp này có nhất định khả thi, cũng là bọn họ trước mắt dễ dàng nhất kiếm tiền con đường.
Tần Hoài như suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn có thể nắm Hứa Đại Mậu, để cho Hứa Đại Mậu đồng ý nàng không có lập tức đáp ứng, mà là bắt đầu kể lể khổ nạn, để tranh thủ nhiều hơn chỗ tốt.
Một đại gia, Hứa Đại Mậu cùng quan hệ của chúng ta không tốt, hắn có thể sẽ không đồng ý.
Dịch Trung Hải thấy được Tần Hoài như ánh mắt, lập tức liền bắt đầu phối hợp lại.
Hoài Như, ta cũng biết Hứa Đại Mậu là cái tiểu nhân, không dễ tiếp xúc. Nhưng là chúng ta bây giờ không phải là không có biện pháp sao?
Như vậy, ta làm chủ, chờ kiếm được tiền, cho thêm các ngươi nhà phân một bộ phận.
Lưu Hải Trung không vui, phản bác, lão Dịch, ngươi dựa vào cái gì làm chủ, làm ăn không phải làm như vậy.
Dịch Trung Hải liền nói, lão Lưu, cũng lúc này, ngươi còn so đo nhiều như vậy làm gì?
Hứa Đại Mậu là người nào, ngươi không rõ ràng làm sao?
Hắn bây giờ cùng ba người chúng ta đại gia cũng trở mặt.
Không có Hoài Như, ngươi coi như đem thép gân làm ra, cũng bán không được.
Chúng ta bây giờ không bỏ ra nổi tiền, chỉ có Vương Khôn trên công địa, đưa tiền kịp thời.
Có cái này bảo đảm, mới tốt từ Lam Sưởng trưởng nơi đó lấy được thép gân.
Lam Sưởng trưởng là đồ đệ của ngươi, nhưng ngươi có thể không tiêu tiền liền đem thép gân làm ra sao?
Chương 1715, Diêm Phụ Quý ý đồ xem Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, Tần Hoài như ở nơi nào tranh luận lợi ích, Diêm Phụ Quý cũng không có nhàn rỗi.
Hắn bây giờ đắc tội Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu bên kia con đường khẳng định đi không thông. Nghĩ phải giải quyết hắn vấn đề trước mắt, cũng chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp. Ở Dịch Trung Hải ba người cuối cùng phân được rồi bánh ngọt sau, Diêm Phụ Quý cũng nghĩ đến biện pháp. Tần Hoài Như nói, ta đi tìm Hứa Đại Mậu, nhất định sẽ nói phục hắn. Dịch Trung Hải không nghĩ Tần Hoài Như đi cầu Hứa Đại Mậu, trừ cái biện pháp này, hắn lại nghĩ không ra khác, chỉ có thể buồn buồn không vui nói, Hoài Như, ngươi đi đi. Hứa Đại Mậu là cái tiểu nhân, ngươi đừng để cho hắn chiếm tiện nghi. Tần Hoài Như cho hắn một nụ cười quyến rũ, sau đó liền rời đi. Dịch Trung Hải rồi hướng Lưu Hải Trung nói, Lão Lưu, ngươi đi liên hệ Lam Sưởng trưởng, nhất định chỉ có thể là nhiều lấy được thép gần. Sau đó liếc nhìn Diêm Phụ Quý, Dịch Trung Hải không nói gì. Hắn cảm thấy nói cũng vô ích, còn phải cùng Diêm Phụ Quý tới một lần tính toán chi ly tính toán. Diêm Phụ Quý cũng không nói gì, đi theo Lưu Hải Trung ra cửa, gọi hắn lại, Lão Lưu, ngươi đi đâu vậy? Lưu Hải Trung dừng bước lại, mới vừa rồi nói chuyện, ngươi không nghe được sao? Ta muốn đi tìm Lam Sưởng trưởng, thương lượng thép gần chuyện. Ngươi không gọi điện thoại? Diêm Phụ Quý kinh ngạc hỏi. Lưu Hải Trung cười khổ một cái, loại chuyện như vậy, ta tốt như vậy gọi điện thoại. Ta hay là ngay mặt nói với hắn tương đối tốt. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút cũng đúng, hắn mới vừa rồi chẳng qua là tiềm thức tính toán một cái chi phí, nên ngươi gặp hắn, xác thực nên thật tốt nói với hắn nói. Lưu Hải Trung kia có tâm tư quan tâm những thứ kia, liền nói, ngươi gọi ta lại có chuyện gì? Diêm Phụ Quý quay đầu nhìn một cái trung viện, lại đem Lưu Hải Trung kéo đến nhà mình, ta tính toán đi tìm Nhiễm Thu Diệp, bày nàng giúp ta năn nỉ một chút. Đến lúc đó, ngươi lấy được thép gân, thông qua nàng bên kia bán cho Vương Côn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Hải Trung có chút động tâm, ngươi mới vừa rồi tại sao không nói? Diêm Phụ Quý tức giận nói, ta nói gì? Ngươi không thấy Lao Dịch vẫn luôn nghiêng về Tần Hoài Như? Ta muốn nói ra đến, chỗ tốt còn chưa phải là đều thuộc về nàng. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút chuyện mới vừa rồi, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Hắn xác thực cảm kích Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như giúp một tay, cũng không thể bởi vì các ngươi giúp một chút, đem hắn làm thằng ngu lắm tiền. Ngươi nói đúng. Diêm Phụ Quý cười nói, ngươi cũng cảm thấy ta nói đối đúng không? Ngươi lấy được thép gần, không nên đem số lượng toàn bộ nói cho Lão Dịch. Vợ của ngươi cùng vợ ta đều ở đây bệnh viện ở, cần chỗ cần dùng tiền nhiều. Chúng ta nhất định phải giấu nghề. Hai người thương lượng xong biện pháp, liền chia nhau làm việc. Lưu Hải Trung đi thép gân xưởng, Diêm Phụ Quý thời là đi tìm Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp thấy Diêm Phụ Quý tới, cũng không kỳ quái. Ba cái lao đầu từ hai ngày này làm chuyện, đã sớm chuyển tới trong thai nàng. Nàng vốn là nghĩ đi bệnh viện nhìn một chút Tam Đại Mụ, nghe những chuyện kia sau liền bỏ qua. Nàng lo lắng bởi vì nàng đi qua, cho nhà mình gây phiền toái. Trong nhà có năng lực giúp bọn họ, nhưng người nào cũng không muốn liên đới như vậy một đống lớn phiền toái. Tam đại gia, người tại sao cũng tới? Diêm Phụ Quý xem Nhiệm Thu Diệp phòng làm việc, trong lòng không ngừng hâm mộ. Quan cái này gian phòng làm việc, liền so với nhà của hắn hào hoa không biết bao nhiêu lần. Thu Diệp, ta cũng thấy ngại nói gì, lần này là mặt dày tới tìm người giúp một tay. Nhiễm Thu Diệp gật đầu một cái, là Tam Đại Mụ nằm viện chuyện đi. Ta đã nghe nói. Vốn đang nói làm xong những công việc này, liền đi bệnh viện nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới ngươi lại tới. Ngươi yên tâm, nàng tiền thuốc thang, ta giúp các ngươi nhà ra. Diêm Phụ Quý có chút mắt trợn tròn, trước khi tới thật không nghĩ đến chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Bất quá, cái này cũng không có thể để cho hắn thỏa mãn. Chỉ riêng tiền thuốc thang cũng không thể giải quyết hắn vấn đề, trọng yếu nhất ngôi vấn đề cũ, còn không có tin tức. Trải qua chuyện lần này, hắn đối con cái cũng không tiếp tục ôm ảo tưởng, sẽ không cảm thấy con cái của mình nhất định sẽ hiếu thuận hắn. Hơn nữa khoảng thời gian này bị Dịch Trung Hải tẩy não, trong lòng nghiêng về Dịch Trung Hải biện pháp kia, tìm một cái hiếu thuận dưỡng lão người. Đây cũng là mới vừa rồi cùng Lưu Hải Trung chuyện thương lượng, không có bỏ qua một bên Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như nguyên nhân. Ta cũng không biết nói thế nào. Ta thay ngươi Tam Đại Mụ cảm ơn ngươi. Giúp Tam Đại Mụ ra tiền thuốc thang, cũng không là vấn đề. Bất kể nói thế nào, Nhiễm Thu Diệp cũng không tốt quanh tay đứng nhìn. Tam đại gia, ngươi ở trong phòng ngồi biết, ta an bài một chút công tác, liền đi chung với ngươi bệnh viện. Diêm Phụ Quý liền vội vàng nói, cái kia, ta còn có chút sự tình muốn cầu ngươi. Chuyện gì? Chính là làm ăn chuyện. Ta làm một nhóm thép gân, chính là không tìm được người mua, ngươi có thể hay không cùng Vương Khôn nói một chút, để cho hắn công trường thu mua. Ngươi những thứ này thép gân không phải buôn lậu a? Nhiễm Thu Diệp có chút bận tâm. Diêm Phụ Quý lúng túng nở nụ cười, không phải. Ta cũng không dối gạt ngươi, đây không phải là lão Lưu nhận biết thép gân xưởng xưởng trưởng sao? Hắn từ Lam xưởng trưởng nơi đó làm một nhóm thép gân. Nhiễm Thu Diệp suy nghĩ một chút, liền đồng ý người bên ngoài cũng làm như vậy, không cần thiết nhân là quá khứ về điểm kia hàng xóm tranh chấp, cũng không theo chân bọn họ hợp tác. Để cho những lao giả này kiếm ít tiền, đại gia cũng có thể đỡ lo, tránh cho cái này ba cái lao đầu tử cả ngày tính toán người khác. Được, ta cho Tiêu Chấn Vượng gọi điện thoại. Ngay trước mặt Diêm Phụ Quý, Nhiễm Thu Diệp cho Tiêu Chấn Vượng gọi điện thoại, Tiêu Chấn Vượng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xử lý tốt chuyện bên này sau, Nhiễm Thu Diệp hãy cùng Diêm Phụ Quý đi bệnh viện. Hiểu qua tình huống sau, giúp đỡ đem Tam Đại Mụ tiền thuốc thang trao. Số tiền này không có cho Diêm Phụ Quý, lo lắng hắn bệnh cũng phải bảo, trở lại cái hoa hồng. Tần Hoài Như bên này, về nhà ăn diện một chút, thuyết phục giả Trương thị sau, lặng lẽ đi vào Hứa Đại Mậu nhà. Tần Kinh Như không ở nhà, từ Hứa Đại Mậu nơi này cầm một khoản tiền về nhà, giúp đỡ nhà mẹ lợp nhà đi. Nàng cũng không đốc, biết cùng Hứa Đại Mậu không có hài tử, sau này già rồi nghĩ cần người chiếu cố, vẫn là phải dựa vào nhà mẹ đẻ của mình. Đại Mậu. Hứa Đại Mậu hai ngày này tâm tình thế nhưng là quá sung sướng, hắn không được mua chút dây pháo tạm để đấy. Để cho đám người biết, hắn Hứa Đại Mậu không phải dễ chơi. Phàm là dám tính toán người của hắn, cũng không có kết quả tốt. Nha, Tần tỷ, người tại sao cũng tới? Tần Hoài Như cười khanh khách đi tới Hứa Đại Mậu bên người, thân thể dựa vào hắn, thì đây không phải là gặp phải phiền toái, mong muốn tới cầu ngươi giúp đỡ không? Đi phía trước tụt lùi vài chục năm, Hứa Đại Mậu tuyệt đối chịu đựng không được Tần Hoài Như cám dỗ. Nhưng là bây giờ Tần Hoài Như tuổi già sắc suy, cộng thêm chuyện gần nhất bị đả kích, hoàn toàn một bộ lao thái bà dáng vẻ. Hứa Đại Mậu đưa tay đẩy ra Tần Hoài Như, "Tần tỷ, ngươi có chuyện liền nói chuyện, không muốn cho ta dùng bài này." Tần Hoài Như phong tình bạn trùng trận nhìn Hứa Đại Mậu một cái, "Bớt đi, ngươi cái dạng gì, tỷ còn không biết sao?" Hứa Đại Mậu một nhịn không được, đem mới vừa uống rượu phun ra ngoài, "Ngươi cố ý chán ghét ta có phải hay không? Nhà ta gương chính ở đằng kia, chính ngươi chiếu chiếu nhìn." "Tần Hoài Như, ta biết mục đích của ngươi, nhưng là ta phải nói cho ngươi, không thể nào. Tiền của ta đều là ta khổ khổ cực cực kiếm được, tuyệt đối không thể nào lấp nhà ngươi động không đấy." Tần Hoài Như tức giận uy hiếp nói, "Hứa Đại Mậu, thiếu xem thường người, chúng ta mới không cần ngươi bố thí. Nhị đại gia đi thép gân xưởng, hắn có thể lấy được một nhóm thép gân. Ta bây giờ là giúp hắn nói với ngươi một tiếng, nhóm này thép gân dùng danh nghĩa của ngươi, đưa đến Vương Khôn công trường." Hứa Đại Mậu lòng nói, Lam Chính Võ bị xử phạt chuyện, mấy cái lao đầu tử còn không biết. Đã như vậy, hắn cũng không để ý làm người tốt, liền đáp ứng Tần Hoài Như. Chương 1716, gia lẩm cẩm dịch Trung Hải lấy được Hứa Đại Mậu đồng ý, Tần Hoài Như cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục ở Hứa Đại Mậu trên thân dùng thủ đoạn. Tiền của nàng tất cả đều đặt ở buôn lậu phía trên, chỉ để lại một chút xíu sinh hoạt phí. Thấy Hứa Đại Mậu đồng ý cùng nàng làm ăn, liền muốn chiếm nhiều hơn tiện nghi. "Đại Mậu, tỷ đều là bị nhị đại gia lừa, ngươi nhưng tuyệt đối không nên sinh tỷ khí. Những thủ đoạn này đối phó trụ nố hữu dụng, mong muốn dùng đi đối phó Hứa Đại Mậu, chỉ có thể nói Tần Hoài Như mộng tưởng háo huyền. Hứa Đại Mậu sẽ chờ xem trò cười của nàng, cũng không có cùng nàng trở mặt. Tần tỷ, ta tức cái gì à? Nếu không phải là các ngươi, Lý Hoài Đức hố chính là ta. Ta còn phải đa tạ các ngươi đâu." Tần Hoài Như trong lòng lấp kín, thiếu chút nữa không có thở tới khí. Tổn thất của bọn họ lớn như vậy, lại cứ Hứa Đại Mậu cái này kẻ đầu têu trốn khỏi một kiếp, ông trời thế nào không có mắt đâu. "Đại Mậu, ta cũng không cần. Ngươi xem chúng ta nhà tiền đều bị hố, ta bà còn nằm viện, trong tay ta một chút tiền cũng không có, ngươi có thể không thể giúp một chút ta?" Hứa Đại Mậu bĩu môi, "Ta đã đáp ứng giúp các ngươi đem thép gân đưa vào đi, còn mau sớm cho các ngươi tiền, ngươi còn phải ta giúp thế nào ngươi?" Tần Hoài Như dính vào Hứa Đại Mậu trên thân, mong muốn thi triển mỹ nhân kế. Hứa Đại Mậu thực tại không thể nào tiếp thu được cùng một lao thái thái tán tỉnh mẹ vãn, trực tiếp đẩy ra Tần Hoài Như, "Ta không muốn nói lời khó nghe, ngươi muốn dùng chiêu này, tối thiểu muốn chiếu soi gương, nhìn một chút bản thân dáng dấp ra sao. Ta cảnh cáo ngươi, kinh như nói không chừng một hồi liền trở lại." Mỹ nhân kế không có hiệu quả, Tần Hoài Như chỉ có thể thất vọng trở về trung viện. Dịch Trung Hải thấy vậy, cho là Hứa Đại Mậu không có đồng ý, khí huyết dâng trào, qua một hồi lâu mới hồi lại. "Hoài Như, thế nào, có phải là Hứa Đại Mậu hay không cái đó hư loại không có đáp ứng?" Tần Hoài Như thở dài, "Hắn đã đáp ứng." Dịch Trung Hải lòng nói, "Hắn đã đáp ứng ngươi còn cái biểu tình này làm gì, có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa đem ta hủ chết. Ta chính là biết Đại Mậu là đứa bé ngoan. Bà cụ điếc còn nói trụ nố là cái đáng tin, đến cuối cùng vẫn là Hứa Đại Mậu có lương tâm. Hắn cũng đáp ứng, ngươi thế nào còn như vậy?" Tần Hoài Như lần nữa thở dài một cái, cảm thán hồng nhan trong già. Nhớ năm đó, tứ hợp viện, trên đường phố, xưởng cán thép, đừng để ý là đại cô nương, còn là tiểu tức phụ, liền không có so với nàng xinh đẹp. Bây giờ lớn tuổi, không ngờ bị Hứa Đại Mậu lao đầu tử kia chê bai. Dịch Trung Hải đột nhiên nhớ tới Hứa Đại Mậu bản tính, nhất thời lo lắng hỏi, "Có phải là Hứa Đại Mậu hay không cái đó hư loại chiếm tiện nghi của ngươi? Ngươi theo ta nói, ta tuyệt đối không tha cho hắn." Thấy Tần Hoài Như còn không nói lời nào, Dịch Trung Hải liền cảm thấy mình đã đoán đúng. Điều này làm cho hắn tức giận không dứt. Tần Hoài Như bây giờ thế nhưng là hắn cầm luyến, làm sao có thể cho phép Hứa Đại Mậu chiếm tiện nghi? Cũng bị người chiếm tiện nghi, người kia cũng chỉ có thể là trụ nố. Nếu không phải không có cơ hội, hắn cũng có thể đem Tần Hoài Như đưa đến trụ nố trên giường đi. "Ta đi tìm Hứa Đại Mậu tính sổ." Tần Hoài Như lấy lại tinh thần, đội vàng lôi kéo Dịch Trung Hải, "Một đại gia, ngươi đừng đi, Hứa Đại Mậu không có chiếm ta tiện nghi." Bị Tần Hoài Như như vậy lôi kéo, Dịch Trung Hải tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là trước kia, Hứa Đại Mậu sẽ không nghe hắn. Không có ai chống đỡ, hắn cũng không dám đi tìm Hứa Đại Mậu tính sổ. Thật không có bị Hứa Đại Mậu chiếm tiện nghi. Thật không có. Nghe Tần Hoài Như nói như vậy, hắn liền tin tưởng. Suy nghĩ Tần Hoài Như không phải người tùy tiện, nhiều lắm là bị Hứa Đại Mậu sờ hai cái màn đầu. Cái này không tính là gì, trước kia Hứa Đại Mậu liền sờ qua. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải nhanh như vậy liền khôi phục, trong lòng kinh bị không dứt. Một bên ngoài mạnh bên trong yếu, tham tiền háo sắc lao giả Dịch. Cứ việc xem thường Dịch Trung Hải, nhưng nàng hay là cần dựa vào Dịch Trung Hải. Trừ Dịch Trung Hải, cũng tìm không được nữa nguyện ý cho nàng làm bỏ ra người. "Ta suy nghĩ thân thể của ngươi không tốt, muốn cho Hứa Đại Mậu nhiều chiếu cố một chút chúng ta." Ai ngờ hắn, căn bản cũng không đáp ứng. Dịch Trung Hải lại có chút tức giận, bất đắc dĩ nói, "Hắn chính là cái tiểu nhân, làm sao có thể đáp ứng?" "Ai, hay là bà cụ biết nói đúng, toàn bộ trong tứ hợp viện, chỉ có trụ nố có thể cho chúng ta dưỡng lão. Đáng tiếc bị tiểu nhân chui chỗ trống. Mới vừa rồi còn nói Hứa Đại Mậu là người tốt, trụ nố là quân phản phúc, phen này lại thay đổi." Dịch Trung Hải hiển nhiên có chút cũ hồ đồ. Tần Hoài Như vốn là một mực nóng nhìn Dịch Trung Hải chết sớm một chút, tiện đem tiền gửi cùng nhà nắm bắt tới tay. Bây giờ lại nóng nhìn Dịch Trung Hải có thể sống lâu mấy năm. Dịch Trung Hải sống, xưởng cán thép tiền dưỡng lao sẽ phải đúng lúc phát. Có Dịch Trung Hải tiền dưỡng lao, nhà bọn họ ngày cũng có thể tốt hơn rất nhiều. "Một đại gia, đừng nói những thứ này, ngươi thật tốt, so cái gì cũng mạnh." Dịch Trung Hải trong lòng rất cảm động, cảm thấy hay là Tần Hoài Như tốt, lúc này chỉ có nàng nhớ thân thể của mình. Hai người ở nơi này vừa nói chuyện, đồng ngạnh thất hồn lạc phách đi trở về. Tần Hoài Như có chút buồn bực, nghi ngờ hắn chạy thế nào trở lại rồi. Xảy ra chuyện sau, nàng sẽ để cho Đồng Ngạnh đi ra bên ngoài ở nút, miễn cho bị Dịch Trung Hải ủy lại vào. Đồng Ngạnh, ngươi hai ngày này chạy đi đâu? Đồng Ngạnh thấy được Tần Hoài Như ánh mắt, lập tức liền nói, ta nghĩ biện pháp đi tìm tiền cho một đại gia gia đóng tiền nằm bệnh viện. Dịch Trung Hải không nghĩ tới con của mình như vậy hiếu thuận, nhất thời toét miệng nở đủ cười. Đồng Ngạnh, ngươi có lòng? Chúng ta giải quyết vấn đề, ngươi không cần quá bận tâm. Đồng Ngạnh sững sờ, vội vàng hỏi, có phải hay không công an đem giam giữ hàng hóa trả lại cho chúng ta? Quá tốt rồi. Tần Hoài Như giải thích nói, những thứ kia hàng đều là buôn lậu hàng, làm sao có thể trả lại cho chúng ta? Ngươi một đại gia gia nói đúng lắm, tìm được kiếm tiền biện pháp. Rất nhanh chúng ta những tiền kia là có thể kiếm về. Đồng Ngạnh nghe vậy, hơi có thất vọng, nhưng tâm tình còn thật là tốt. Chỉ cần có kiếm tiền con đường, hắn là có thể trả tiền lại cho khỉ ốm, không cần lo lắng bị khỉ ốm đánh gãy chân. Một đại gia gia, mẹ, các ngươi nói nhanh một chút nói, rốt cuộc là biện pháp gì? Nếu là biện pháp có thể được, ta liền không cần lo lắng. Dịch Trung Hải ha ha nở nụ cười, trong lòng còn có chút tiếc nuối, Đồng Ngạnh nếu có thể gọi hắn một tiếng cha, hắn đời này liền không có tiếc nuối. Bất quá không cần gấp gáp, hắn phải sống cho tốt, chờ vượt qua nguy cơ lần này, hãy cùng Tần Hoài Như thương lượng chuyện kết hôn. Đợi đến hắn cưới Tần Hoài Như, Đồng Ngạnh sớm muộn cũng sẽ gọi hắn một tiếng cha. Tần Hoài Như vì để cho Đồng Ngạnh biểu hiện tốt một chút, liền đem biện pháp giải quyết toàn bộ nói ra, ngươi nhị đại gia gia đã đi tìm Lam xưởng trưởng làm hàng đi. Ta mới vừa rồi cũng tìm ngươi tiểu di cha, hắn cũng đáp ứng giúp chúng ta bán hàng. Chỉ cần chống đỡ mấy ngày nữa, chúng ta là có thể bắt được tiền. Đồng Ngạnh vừa nghe, nhất thời thở dài nói, dì nhỏ cha thật là người tốt, mạnh hơn chủ nố nhiều. Nhà chúng ta lần này xảy ra chuyện, chủ nố liền không có bỏ tiền sao? Dịch Trung Hải nhớ tới một điểm này liền tức giận phi thường, hướng về phía Đồng Ngạnh một trận oán trách, nói chủ nố là quân phản phúc, cuối cùng vẫn không quên gạt gẫm Đồng Ngạnh, ngươi cũng không nên cùng chủ nố học. Chớ nhìn hắn bây giờ ngày qua tốt, đợi đến quốc gia lần nữa xử lý nhà tư bản thời điểm, hắn cùng Vương Khôn tuyệt đối trốn không thoát. Đến lúc đó, bọn họ cầu tới cửa, ta tuyệt đối sẽ không giúp bọn họ một chút. Đồng Ngạnh còn trông cậy vào Dịch Trung Hải rút một tay, liền theo Dịch Trung Hải vậy nói, một đại gia gia, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ. Ta đi gì nhỏ cha nhà cảm ơn hắn. Đồng Ngạnh đi hậu viện, hướng về phía Hứa Đại Mậu vỗ một trận tất ngựa, sau đó hỏi thăm bán thép gần chuyện. Lấy được Hứa Đại Mậu rõ ràng trả lời sau, Đồng Ngạnh cười ha hả rời đi. Mẹ, ta đi ra ngoài một chút. Mấy ngày nay bạn bè cùng ta giúp không ít việc, nhà chúng ta giải quyết vấn đề, ta phải thật tốt cảm ơn bọn họ. Chương 1717, trở mặt Lưu Hải Trung Tần Hoài Như không có suy nghĩ nhiều như vậy, lo lắng Dịch Trung Hải gạt gẫm Đồng Ngạnh, liền đáp ứng Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh rời đi tứ hợp viện sau, đi ngay tìm Khỉ Ốm. Đồng Ngạnh muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Khỉ Ốm, tránh cho Khỉ Ốm dẫn người tới tứ hợp viện dạy dỗ hắn. Bên trong bệnh viện, Nhiễm Thu Diệp hiểu tình huống sau, hướng về phía Diêm phụ quý nói, Tam đại gia, ngươi cứ yên tâm đi, bác sĩ nói Tam đại mụ thân thể không thành vấn đề. Vũ Lệ mặt cảm kích nói, Thu Diệp, đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi giúp một tay, ta cũng không biết nên làm cái gì. Ta bà không có chi phí chung ý liệu, nhà chúng ta lại gặp phải phiền toái, ta thực tại không bỏ ra nổi tiền tới. Nhiễm Thu Diệp nói, Vũ Lệ, không có cái gì khó khăn không qua nổi. Ta nói câu không nên nói, Tam đại gia cùng Tam đại mụ lớn tuổi như thế, cũng đừng nghĩ làm ăn. Vũ Lệ có chút lúng túng nói, bọn họ hai người già cũng không phải là nghĩ kiếm điểm nuôi láo tiền sao? Ai có thể nghĩ tới lúc này xui xẻo như vậy, không ngờ bị bắt lại. Vưu Phượng Hà nói với chúng ta qua, bọn họ làm nhiều lần, cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Được rồi, không nói những thứ này. Nếu không phải ngươi đến giúp đỡ, ta liền muốn đi tìm muội muội ta. Chúng ta cái đó quán ăn cho thuê nàng, ta muốn mở miệng tìm nàng đòi tiền, nàng phi phải cùng ta trở mặt không thể. Nhiễm Thu Diệp cũng là ở thương trường lịch luyện qua, không phải đứa trẻ 3 tuổi tử. Muốn nói Vũ Lệ cùng Diêm Giải Thành suy nghĩ rút một tay, có khả năng này, nhưng nếu để cho hai người táng ra bại sản giúp Diêm phụ quý, Nhiễm Thu Diệp không có chút nào tin. Diêm gia quý củ, đó là khắc ở trong xương. Diêm Giải Phóng mấy người biểu hiện, mới là Diêm gia bình thường nhất biểu hiện. Nhị đại mụ thấy Tam đại mụ tiền thuốc thang giải quyết, nằm song xoài trên giường bệnh khóc. Tam đại mụ thấy vậy, an ủi, nàng nhị đại mụ, đừng khóc. Nhị đại mụ xoa xoa nước mắt, oán trách nói, ta không nghĩ tới, sẽ nuôi ra cái này bà tên phản phúc. Chúng ta cùng cái này bao nhiêu khó khăn, bọn họ ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Nhà chúng ta tình huống, ta hiểu, toàn bộ tiền đều bị hai cái nhóc con thả vào trên phương diện làm ăn. Lão Lưu người kia, lúc còn trẻ đắc tội quá nhiều người. Trừ hắn mấy cái kia đồ đệ, liền không có một nguyện ý để ý hắn. Hắn lớn tuổi như thế, đi đâu làm tiền đi. Ta sống cũng là liên lụy, còn không bằng chết đi coi như xong. Tam đại mụ có chút vật thương kỳ loại, liền nói, ngươi đừng như vậy, ta mặt dày đi tìm Thu Diệp, cầu nàng giúp ngươi đem tiền thuốc thang trước trên nền. Nàng Tam đại mụ, ngươi đừng đi. Các ngươi nhà cũng khó khăn, không nên đắc tội nàng. Tam đại mụ do dự một chút, đồng bệnh tương liên cảm giác chiếm thượng phòng, nói, không có sao, Thu Diệp lòng lành, coi như không đáp ứng, cũng không sẽ trở mặt. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi bên ngoài nói với nàng nói. Nhị đại mụ ngăn cản mấy câu, liền bỏ qua. Không nộp lên tiền thuốc thang, bệnh viện không cho làm giải phẫu. Không làm được giải phẫu, nàng liền sống không nổi. Có thể còn sống, ai lại nguyện ý đi chết? Tam đại mụ đến bên ngoài, nhỏ giọng đem nhị đại mụ tình huống nói ra, sau đó cầu khẩn nói, Thu Diệp, ta biết ngươi là lòng lành hải tử. Lão Lưu đối Vương Khôn làm rất nhiều chuyện sai lầm, thế nhưng là ngươi nhị đại mụ không có làm qua cái gì. Các ngươi nhà bây giờ có năng lực, thì rút một chút nàng đi. Nhiễm Thu Diệp suy nghĩ một chút liền đáp ứng, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Đáp ứng sau, nàng cũng không có ở bệnh viện tiếp tục lưu lại. Rút một tay đóng tiền thuốc thang không là vấn đề gì, vấn đề là sợ những người này ỷ lại vào. Về đến nhà, Nhiễm Thu Diệp liền đem chuyện nói cho Vương Khôn, ta là cảm thấy mọi người đều là hàng xóm, không giúp một tay không tốt. Vương Khôn cười một cái nói, không có sao, giúp liền giúp. Ta cũng không phải là không muốn giúp một tay, chẳng qua là ngươi cũng biết trong viện những người đó tính tình. Giúp bọn họ sẽ không nhớ, mà là cảm giác được lẽ đương nhiên. Nhiễm Thu Diệp cũng biết cái vấn đề này, đối với lần này cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lựa chọn ẩn nút những người kia. Tứ hợp viện vấn đề nhìn như rất đơn giản, chỉ cần bỏ tiền là được. Thế nhưng là những người đó khẩu vị quá lớn, ai cũng không vui bị người làm thằng ngu lắm tiền. Đối với Vương Khôn mà nói ra cái mấy mươi ngàn đồng tiền, chính là một món tầm thường chuyện nhỏ, đi qua liền đi qua. Bên trong tứ hợp viện, Lưu Hải Trung là bị người đưa về. Thấy Lưu Hải Trung hình dáng này, Dịch Trung Hải trong lòng có dự cảm xấu, "Lão Lưu, ngươi làm sao?" Lưu Hải Trung đột nhiên tức giận đẩy Dịch Trung Hải một cái, "Dịch Trung Hải, cái tên Vương bắt đạn ngươi đem ta hại thảm. Ta vốn là thật tốt kinh doanh thép gân làm ăn, đều là ngươi, lựa phỉnh ta ở Vương Khôn quán ăn đại náo, quấy nhiễu việc buôn bán của ta." Mới vừa mới nhìn thấy Lưu Hải Trung bị đuổi về nhà, Dịch Trung Hải cho là hắn không được. Hắn không nghĩ gánh trách nhiệm này, liền đem trong viện người cũng kêu đi qua. Lưu Hải Trung ngay ở trước mặt những người đó nói lời như vậy, để cho hắn còn thế nào đi ra ngoài gặp người. "Lão Lưu, ngươi nói mò gì? Ta lại không có để ngươi ở Vương Khôn quán ăn gây chuyện. Ta nói hắn không hiếu thuận trưởng bối, có nói sai sao? Là ngươi uống rượu quá nhiều gây chuyện, ta ngăn ngươi cũng không có ngăn lại." Tần Hoài Như còn phải dựa vào Lưu Hải Trung kiếm tiền, đội vàng đứng ra khuyên giải, "Nhị đại gia, chuyện đã qua liền đừng nhắc lại. Bỏ ra sự thật không nói, một đại gia cũng là uống nhiều mới nói mấy câu rượu nói, ngươi liền không nên tưởng thật. Lam xưởng trưởng nơi đó nói thế nào? Hắn có thể cho chúng ta bao nhiêu thép gân? Ta đã bàn bạc xong với Hứa Đại Mậu, chỉ cần chúng ta có thể lấy được thép gân, hắn liền giúp chúng ta đưa đến công trường đi, ưu tiên cho chúng ta tiền hàng." Lưu Hải Trung tức giận từ trên giường ngồi dậy, cười ha ha, "Lúc này, ngươi còn đề cập với ta cái gì thép gân? Ta thật xin lỗi đồ đệ của ta, bởi vì chuyện của ta." Hắn xưởng trưởng bị rút lui. "À vậy chúng ta thép gân làm sao bây giờ?" Tần Hoài Như thất vọng dưới hô to lên. "Ngươi cút cho ta." Lưu Hải Trung nghe được Tần Hoài Như bây giờ còn quan tâm vấn đề tiền, nhất thời càng thêm tức giận. Dịch Trung Hải bất mãn nói, "Lão Lưu, trong lòng ngươi có khí, cũng không thể hướng về phía Hoài Như chút giận. Không có Hoài Như chiếu cố ngươi, ngươi có thể thật tốt về nhà sao?" Làm người không thể không có lương tâm, Lưu Hải Trung không xuống được giường, dưới tình thế cấp bách, một hớp lao đàm nổ đến Dịch Trung Hải trên mặt, "Ta không phải chủ nố, không cần ngươi gạt gẫm. Hay là trong viện người nói đúng, ngươi Dịch Trung Hải chính là sao quả tạ chuyển thế, ai đi theo ngươi gần, ai xui xẻo." Dịch Trung Hải tức đỏ mặt, lại không tốt cùng Lưu Hải Trung so đo, liền nói, "Hoài Như, chúng ta đi. Ta ngược lại muốn xem. Không có chúng ta, ai sẽ để ý hắn?" Bằng Lưu Hải Trung là người, trong viện người không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Dịch Trung Hải nhưng không cảm thấy, không có hắn hiệu triệu, trong viện người sẽ chiếu cố Lưu Hải Trung. Tần Hoài Như biết Lưu Hải Trung nơi này vô dụng, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, liền đi theo Dịch Trung Hải rời đi. Những người khác nhìn một cái, cũng đều lặng lẽ rời đi. Lưu Hải Trung phát đạt thời điểm, không có chiếu cố bọn họ tự nhiên cũng không sẽ hỗ trợ. Lần này tới, thuần túy chính là xem trò vui. Cuối cùng lưu lại, chỉ có Hứa Đại Mậu, hắn tự nhiên cũng sẽ không chiếu cố Lưu Hải Trung, nhị đại gia, ngươi đây là tự làm tự chịu. Hiện khi nhìn rõ ràng một đại gia bộ mặt thật đi. Năm đó Vương Khôn tới tứ hợp viện, cùng Vương Khôn có cựu oán chính là một đại gia, ngươi lại cứ muốn hoành đúng một tay. Sau đó khó khăn lắm mới làm lãnh đạo, lại là một đại gia cổ động, ngươi đi đối phó Vương Khôn. Bây giờ ngươi dựa vào Vương Khôn kiếm tiền, còn nghe một đại gia vậy, đi đối phó Vương Khôn. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Lưu Hải Trung trong lòng có lửa, hướng về phía Hứa Đại Mậu hô, ngươi vợ của mình đi theo Vương Khôn, còn có mặt mũi giúp hắn nói chuyện. Hứa Đại Mậu mặt tối sầm, nói, ngươi cái lao bất tử liền nằm ở trên giường, chờ chết đi. Chương 1718, Diêm phụ quý an ủi Lưu Hải Trung, Diêm phụ quý mừng rỡ từ bệnh viện trở lại, rất nhanh cũng biết trong viện chuyện đã xảy ra. Một mình hắn ngồi ở nhà, suy nghĩ kỹ một hồi, mới đứng dậy về phía sau viện tìm Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung cũng là một người, nằm ở trên giường hầm hực. Thấy Diêm phụ quý đi vào, cũng không có mở miệng. Diêm phụ quý xem cô độc Lưu Hải Trung, trong lòng hơi xúc động. Lưu Hải Trung bây giờ, nói không chừng chính là tương lai của hắn. Con trai của Lưu Hải Trung không lộ diện, con của hắn cũng không lộ diện, chỉ có Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ vẫn còn ở bệnh viện rút một tay. Hai người bọn họ là bởi vì làm ăn đối lý, mới không có biện pháp thoát thân. "Lão Lưu." Lưu Hải Trung sắc mặt hôi hám, "Ngươi cũng là tới cười nhạo ta?" Diêm phụ quý lắc đầu một cái, "Ta nhìn ngươi cái gì chuyện tiếu lâm a, ta là tới nói cho ngươi, tiền thuốc thang chuyện không cần lo lắng." Lưu Hải Trung từ trên giường ngồi dậy, hỏi, "Bệnh viện cho chúng ta miễn phí rồi?" Diêm phụ quý lần nữa lắc đầu một cái, đem Nhiễm Thu Diệp giúp một tay ra tiền thuốc thang chuyện nói ra. Lần này hắn không có hướng trên đầu mình ôm công lao, mà là nói Nhiễm Thu Diệp nghe nói rồi thôi về sau, chủ động cho nhà hắn giúp một tay. "Ngươi đừng gạt ta, nàng làm sao có thể giúp ta nhà bỏ tiền xem bệnh?" Lưu Hải Trung sau khi nghe, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cái này cũng không trách Lưu Hải Trung. Vương Khôn ở trong viện ở nhanh 20 năm, cùng trong viện người quan hệ không hề thân cận, tối đa cũng hay cùng Điển Hưu Phúc mấy nhà quan hệ tốt điểm. Về phần bọn họ nhà, có thể nói đi lên, chính là hắn không ưa Vương Khôn, đi Vương Khôn nhà tìm phiền toái, bị Vương Khôn đánh một trận. Trừ cái đó ra, hai nhà căn bản không có trao đổi. Đợi đến Vương Khôn rời đi sau, hai người gần như cũng không gặp mặt. Lần đó đi Vương Khôn quán ăn ăn cơm, Vương Khôn rõ ràng liền ở trên lầu, cũng không có xuống. Nếu đổi lại là hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không giúp đỡ bỏ ra số tiền này. Diệp Vũ Quý rời cái băng nhà Lưu Hải Trung mép giường, ngồi xong sau mới nói, cái này có cái gì không thể nào. Ta tính thấy rõ, Vương Khôn người nọ không phải người có tâm địa sắt đá, hắn chẳng qua là lười để ý tới chúng ta những thứ này lồng gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, quật cứng nói, ngươi cũng đừng nói đỡ cho hắn, ta nhìn tám phần là Nhiệm Thu Diệp gạt hắn giúp chúng ta. Nhiệm Thu Diệp là lão sư, làm người tương đối lòng lành, năm đó cũng có thể trợ giúp bà cụ điếc. Diệp Vũ Quý chỉ hắn, ngươi thật sự cho rằng không có Vương Khôn đồng ý, Nhiệm Thu Diệp sẽ giúp chúng ta? Được rồi, không nói những thứ này. Lam xưởng trưởng nơi đó chuyện gì xảy ra? Lưu Hải Trung không nghĩ nói cái này, liền đem Lam Chính Võ chuyện nói ra. Xưởng cán thép lãnh đạo biết được buôn lậu chuyện, liền bắt đầu điều tra. Đầu tiên chính là bọn họ tiền ở đâu ra tham dự buôn lậu. Kết quả là điều tra đến Lam Chính Võ trên đầu. Rất nhiều người đều biết thép gân kiếm tiền, cũng đem ánh mắt chằm chằm ở phía trên. Lần này Lam Chính Võ phạm sai lầm, vừa đúng cho bọn họ làm khó dễ mực cớ. Tổng xưởng mấy cái xưởng trưởng một phen giao dịch phía dưới, Lam Chính Võ bị bắt rồi, cho một dưỡng lao chức vị. Diêm Vũ Quý có chút bất đắc dĩ, vốn còn muốn dựa vào Lam Chính Võ kiếm tiền hồi vốn tiền đâu. Mà thôi, chúng ta a liền không có số phát tải. Lưu Hải Trung có chút không phục nói, còn chưa phải là đều do lão dịch. Nếu không phải hắn quấy rối, ta cũng có thể an an ổn ổn làm ăn. Ngày ngày ngồi ở nhà thu tiền. Diêm Vũ Quý nói móc máy, ngươi có thể kiếm tiền, còn chưa phải là dựa vào Vương Khôn. Không có Vương Khôn thu ngươi thép gần, ngươi bán cho ai đi? Lão Diêm, ngươi cố ý chọc giận ta có phải hay không? Lưu Hải Trung xấu hổ hô lên. Diêm Vũ Quý cười ha ha, được rồi, ta liền cho ngươi chỉ đùa một chút. Bây giờ tiền thuốc thang chuyện giải quyết, chúng ta cũng không vấy vùng nổi đến rồi. Cũng đàng hoàng đợi đi. Lưu Hải Trung cũng biết, không có Lam Chính Võ, hắn liền không có Đông Sơn tái khởi tư bản, thở dài, cũng không nói chuyện. Hai người cứ như vậy ngồi một hồi, Diêm Phụ Quý không nhịn được mở miệng nói, vợ của ngươi ngày mai làm giải phẫu, ta để cho Vu Lệ giúp một tay ở bệnh viện chiếu cố, ngươi ngày mai đừng quên đi ký tên. Lưu Hải Trung ngừ một tiếng, đột nhiên bụng kêu lên, liền nói, lão Diêm, lần này đa tạ ngươi. Ngươi bồi ta uống một chén đi. Diêm Phụ Quý chiếm tiện nghi tật xấu lại tái phát, cao hứng nói, không thành vấn đề. Ngươi có thể uống hay không rượu? Lưu Hải Trung từ trên giường đứng lên, vỗ một cái ngực, ta chính là bị Tần Hoài Như khí, bây giờ cũng hết giận. Ta đi lấy rượu. Chờ hai người đi phòng bếp, đột nhiên có chút sửng sốt. Lúc này, hai người mới phát hiện bọn họ cũng mấy mươi năm không làm cơm, mau đưa nấu cơm chuyện quên. Hai người liếc nhau một cái, nở nụ cười khổ. Diêm Phụ Quý lật xem một lượt Lưu gia tủ lạnh, nói, chúng ta tùy tiện làm ăn chút gì đi. Trong nhà không có nữ nhân thật vẫn không được. Hai người ở bên này bận rộn, Hứa Đại Mậu nghe được động tĩnh, từ nhà bên trong đi ra, nhị đại gia, tam đại gia, các ngươi đây là làm gì đâu? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, không có để ý Hứa Đại Mậu. Diêm Phụ Quý cười ha hả nói, nhìn không được đến, ta cùng lão Lưu chuẩn bị uống chút. Hứa Đại Mậu phảng phất quên cùng Lưu Hải Trung cãi vã vậy, cười nói, các ngươi biết làm cơm, nếu không chúng ta cùng nhau, để cho Kinh Như giúp đỡ làm. Hành, vậy thì phiền toái Kinh Như. Diêm Phụ Quý trực tiếp đáp ứng. Tần Kinh Như tay chân rất nhanh nhẹn, một hồi liền đem thức ăn làm xong. Hứa Đại Mậu còn cống hiến hai cái món ăn. Ba người ngồi ở Lưu Hải Trung trong nhà uống rượu. Hứa Đại Mậu hỏi, tam đại gia, tam đại mụ tiền thuốc thang thế nào rồi? Cũng giải quyết. Ta đi tìm Thu Diệp, nàng giúp đỡ đem chi phí cũng ra. Hứa Đại Mậu cười nói, vậy thật là tốt. Ta cũng quên ngươi cùng Nhiệm Thu Diệp là đồng sự. Năm đó nàng ở trường học quét rác, nghe nói chỉ có ngươi nguyện ý nói chuyện với nàng. Diêm Phụ Quý tuét miệng nở nụ cười. Đây là hắn làm đắc ý nhất một chuyện. Năm đó bỏ ra, bây giờ nhận được hồi báo. Năm đó ta cũng là không ngứa những người đó phái tả. Cô giáo Nhiệm lúc ấy xuất thân không tốt, nhưng nàng đối học sinh tốt. Nàng bây giờ vị thư ký kia chính là học sinh của nàng. Nhiệm Thu Diệp giúp đỡ ra tiền, ở trong miệng của bọn họ liền biến thành người tốt, liền Lưu Hải Trung cũng không nói ra một không tốt chữ tới. Nói chuyện cao hứng, Diêm Phụ Quý tật xấu lại tái phát, mới vừa rồi còn nói với Lưu Hải Trung đừng dày vò, bây giờ lại quên. Đại Mậu, việc buôn bán của ngươi còn có thể hay không mang theo ta? Hứa Đại Mậu lúc này không uống say, nghe được Diêm Phụ Quý nhắc tới cái này, cũng có chút mất hứng. Tam đại gia, ta cũng không dám với các ngươi làm ăn. Vạn nhất các ngươi ngày nào đó lại đào ta gấp tưởng, ta nhưng chịu không nổi. Được, hôm nay rượu cũng uống sắp xỉ, ta cũng trở về nhà nghỉ ngơi. Các ngươi hai vị uống từ từ đi. Hứa Đại Mậu một chút không nể mặt, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Lưu Hải Trung chỉ bóng lưng của hắn, lao Diêm, ngươi xem một chút. Trong mắt hắn có còn hay không chúng ta những trưởng bối này? Diêm Phụ Quý lại không có tức giận như vậy, mà là nói, được rồi, lao Lưu, ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, hắn không đáp ứng thì thôi. Ngươi nha, cũng không nên hơi một tí liền bảy trưởng bối dáng vẻ. Xã hội bây giờ thay đổi, trước kia bộ kia không thể thực hiện được. Đừng nói chúng ta không phải quản sự đại gia, liền xem như, cũng sẽ không có mấy cái nghe chúng ta. Lưu Hải Trung thở dài, bất đắc dĩ mà hỏi, con trai ngươi bên kia tình huống gì? Diêm Phụ Quý đối mặt Lưu Hải Trung, cũng không có cái gì lúng túng, chẳng qua là cay đắng nói, ta tính toán cả đời, lại đem mình đi mưu hại. Năm đó nên nghe Vương Khôn, đối Hải Tử hạ thủ nhẹ một chút. Ai? Lưu Hải Trung há miệng, không biết thế nào an ủi Diêm Phụ Quý. Hắn tình huống của mình, còn so ra kém Diêm Phụ Quý. Chương 1719, Đồng Ngạnh lo lắng trung viện hôm nay lành thanh thanh. Từ Lưu Hải Trung nhà trở lại, Dịch Trung Hải liền mặt đen lại, Tần Hoài Như cũng là vẫn luôn đang đau lòng. Khó khăn lắm mới thuyết phục Hứa Đại Mậu, không ngờ không có nguồn hàng. Không có hàng, nàng thế nào kiếm tiền? Giả Trương Thị nằm ở trên giường, cũng không nói chuyện, bụng kêu rột rột, mới mở miệng, Tần Hoài Như, ngươi là người chết ta, không biết nấu cơm. Tần Hoài Như bị thức tỉnh, nhìn Giả Trương Thị ánh mắt đều mang bất mãn, cuối cùng thở dài, đứng dậy chuẩn bị nấu cơm. Trong nhà không có thứ gì, cũng chỉ có thể hạ bát mì. Ăn xong bữa cơm, giả Trương Thị lại chạy đến nằm trên giường đi. Tuổi của nàng cũng không nhỏ, không có lấy trước như vậy có thể dày vò. Tần Hoài Như thu thập xong chén đũa, ánh mắt đã nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, một đại gia, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải cũng muốn biết nên làm cái gì, thế nhưng là không người nào có thể trả lời hắn. Hắn dưỡng lao kế hoạch vẫn luôn là dựa theo ban đầu cùng bà cụ Điếc Thương nghĩ tới, sau đó xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng thủy chung tin tưởng kia phần tốt đẹp kế hoạch. Đáng tiếc, bây giờ không cách nào nắm giữ chuyện nhiều lắm, thanh danh của hắn lại hỏng, thực tại không tìm được biện pháp tốt. Chờ Hà Đại Thanh ở tại chúng ta trong viện, ta cũng không tin chủ nô không tới nhìn hắn. Chờ hắn đến rồi, chúng ta liền tìm cơ hội nói chuyện với hắn một chút. Tần Hoài Như đối cái biện pháp này khả thi bày tỏ hoài nghi, nhưng trừ cái biện pháp này, nàng cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Dịch Trung Hải cũng mệt mỏi, ăn xong bữa cơm liền về nhà ngủ. Đợi đến hắn rời đi, giả Trương Thị đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Tần Hoài Như, ngươi nghĩ biện pháp đem Tiểu Đường cùng Huệ Hoa tìm trở về. Nhà chúng ta gặp phải lớn như vậy khó khăn, các nàng không thể không quản. Tần Hoài Như sửng sốt một chút, mới nhớ tới mình còn có hai cái khuê nữ. Vốn là định dùng khuê nữ cho Đồng Ngạnh đổi tức phụ, sau tới nhà có tiền, các nàng lại chê bai bên kia gia đình điều kiện không tốt, liền buông tha cho. Sau liền một mực không có nói Tiểu Đường cùng Huệ Hoa chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người là cô nương, theo các nàng chính là hàng lỗ bốn, là tới chia gia sản. Hai người cũng không nỡ, liền ăn ý không có nói ra hai người. Bây giờ trong nhà có khó khăn, sống không muốn nổi nữa, giả Trương Thị liền lại bắt đầu nhớ hai cái thưởng tiền cháu gái. Tần Hoài Như cũng cảm thấy cái biện pháp này tốt, hai người chạy đến Thượng Hải, nhất định là kiếm nhiều tiền. Ta ngược lại nghĩ tìm các nàng, nhưng là thế nào tìm a, cái này cũng đã bao nhiêu năm, các nàng một phần tin, một cú điện thoại cũng không có hướng trong nhà đã tới. Giả Trương Thị không nhịn được mắng, sớm biết hai cái này hàng lô vốn là quân phản phúc, năm đó cũng không nên nuôi các nàng. Ngươi xem một chút người sinh quê nữ. Tần Hoài Như liếc mắt, hai cái quê nữ không hiếu thuận, có thể đoán nàng sinh không tốt sao? Muốn đoán, vậy cũng muốn đoán giả ra loại không tốt. Đồng Ngạnh có mà nói là ai loại, hai cái này quê nữ tuyệt đối là giả ra loại. Ngươi chớ mắng, ta ngày mai tìm một đại gia thương lượng một chút, nhìn một chút thế nào đem các nàng tìm trở về. Giả Trương Thị càng thêm tức giận, ngươi có phải hay không ngu? Loại chuyện như vậy nói với Dịch Trung Hải cái gì? Bạn nhất kia hai cái nha đầu có tiền, ngươi còn định cho Dịch Trung Hải chia tiền không được? Ta không có. Tần Hoài Như lập tức giải thích một câu. Nàng cũng nhớ tới đến rồi, loại chuyện như vậy xác thực không thể tìm Dịch Trung Hải. Giống như giả Trương Thị nói như vậy, hai cái nha đầu phát tài rồi, kia đều là của nàng, nàng cũng không bỏ được để cho Dịch Trung Hải tiện nghi. Vậy bọn ta Đồng Ngạnh trở lại, nói với hắn một tiếng, chúng ta lặng lẽ nghe ngóng, có được hay không? Giả Trương Thị ừ một tiếng, liền không nói. Tần Hoài Như ngồi ở một bên, cũng không có lòng làm việc, một mực chờ Đồng Ngạnh. Đến buổi tối 20 điểm, Đồng Ngạnh mới mang theo một thân mùi rượu trở lại. Thế nào uống nhiều như vậy? Đồng Ngạnh cao hứng nói, mẹ, ngươi không hiểu, ta ở bên ngoài mời bạn bè. Ngươi đừng quên, nhà chúng ta nhà vẫn còn ở bạn bè ta trong tay. Ta nếu không cùng hắn làm tốt quan hệ, hắn tới thu nhà làm sao bây giờ? Tần Hoài Như lòng nói hỏng. Lần này tiền không còn, nàng còn thế nào đem nhà mua về? Sớm biết sẽ bị tra, nàng liền sớm một chút đem nhà mua về rồi. Ngươi làm đúng. Đồng Ngạnh, với ngươi người bạn kia thật tốt nói một chút, nhà chúng ta bây giờ gặp phải một chút khó khăn, thực tại không bỏ ra nổi tiền tới. Để cho hắn nhất định đừng tìm nhà chúng ta muốn nhà. Đồng Ngạnh vui vẻ nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta người bạn kia nói, chỉ cần chúng ta mang theo bọn họ làm ăn, chuyện phòng ốc liền không nóng nảy. Nếu là kiếm nhiều tiền, nhà không lấy tiền trả lại cho nhà chúng ta đều được. Nhị đại gia gia lần này làm bao nhiêu thép gần? Tần Hoài Như lòng nói, ngươi người bạn kia người quái tốt. Làm cái gì a, hắn cái kia đồ đệ bị lộ trước, một cây thép gân cũng không có lấy được. Làm ăn chuyện thất bại. Đồng Ngạnh nhất thời bị dọa giật mình một cái. Hắn lần này đi ra ngoài tìm Khỉ Ốm, dùng chính là có thể đem hàng đưa đến Vương Khôn công trường lý do này. Khỉ Ốm biết Vương Khôn công trường kiếm tiền, liền đáp ứng Đồng Ngạnh, còn cùng Đồng Ngạnh thương lượng, sau này lấy được hàng sau, cùng nhau đưa đến công trường. Hắn bên này nếu là không làm được làm ăn, Khỉ Ốm nhất định sẽ cho là hắn là cố ý lừa gạt. Khi đó, hắn thì xong rồi. Mẹ, ngươi thế nào không nói sớm a? Tần Hoài Như có chút không hiểu nói, ngươi cơm trưa cũng chưa ăn, liền chạy ra khỏi đi, ta thế nào cùng ngươi nói? Ta cũng là lúc xế chiều mới biết. Vì thế, Lưu gia cũng cùng nhà chúng ta trở mặt. Đồng Ngạnh sắc mặt khó coi hỏi, vậy chúng ta làm ăn? Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không lấy được thép gân, còn nói gì làm ăn a Đồng Ngạnh, ngươi gần đây đừng đi ra ngoài, chúng ta lặng lẽ tìm muội muội ngươi. Bây giờ trong nhà sống không muốn nổi nữa, các nàng hai cái nha đầu chết tiệt không thể không quản. Đồng Ngạnh kia có tâm tình tìm Tiểu Đường cùng Hoài Hoa. Một khi làm ăn không làm được, tay chân của hắn cũng không gánh nổi. Ngươi đừng nói trước các nàng. Các nàng tại Thượng Hải, chúng ta làm sao tìm được? Ngươi bây giờ còn là nói cho ta một chút làm ăn chuyện đi. Tần Hoài Như liền nói, ngươi đứa nhỏ này, thế nào? Nhà chúng ta cũng không có hàng, lại không có tiền, còn làm gì làm ăn? Đồng Ngạnh gấp nói, mẹ, nhị đại gia gia làm không đến hàng, chính chúng ta làm không được sao? Dì nhỏ cha bên kia có thể hay không muốn hàng của chúng ta? Tần Hoài Như nghi hoặc nhìn Đồng Ngạnh, ngươi có thể lấy được hàng? Đồng Ngạnh gật đầu một cái, có thể. Tần Hoài Như vừa nghe mừng muốn chết, cười nói, Hứa Đại Mậu là ngươi tiểu di cha. Chỉ cần ngươi có thể lấy được hàng, hắn làm sao có thể đừng? Ngươi có thể lấy được cái gì hàng? Đồng Ngạnh lúc này cũng không biết Khỉ Ốm có thể lấy được cái gì, chỉ cần trên công địa dùng, cũng có thể lấy được. Tần Hoài Như cũng không nhiều hỏi, nói thẳng, ta ngày mai dẫn ngươi đi tìm Hứa Đại Mậu. Sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Ngạnh thật sớm đứng lên, liền thúc giục Tần Hoài Như đi tìm Hứa Đại Mậu. "Đại Mậu, Đồng Ngạnh liên lạc một ít hàng, ngươi có thể hay không giúp đỡ đưa đến công trường đi? Ngươi yên tâm, tỷ sẽ không để cho ngươi mất công." Hứa Đại Mậu mặt hoài nghi nhìn về phía Đồng Ngạnh, "Ngươi từ nơi nào làm hàng?" Đồng Ngạnh lấy lòng nói, "Dì nhỏ cha, ta từ bạn bè ta nơi đó lấy được hàng." "Ngươi yên tâm, quy củ ta đều hiểu, khẳng định không thiếu được phần của ngươi." Tần Hoài Như có chút không thôi, "Lại hay là bán thảm, Đại Mậu, ngươi xem chúng ta nhà cũng cái này bao nhiêu khó khăn, bây giờ cần dùng gấp tiền, ngươi có thể hay không đừng chia làm?" "Ngươi yên tâm, chờ chúng ta nhà hồi lại, tuyệt đối không thiếu được ngươi." Hứa Đại Mậu nhếch môi, "Thần tỷ, nhà ngươi chia làm ta cũng không dám muốn. Đồng Ngạnh hàng, ta cũng không dám muốn." "Vì sao?" Tần Hoài Như cùng Đồng Ngạnh đồng thời hỏi. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, "Ngươi nói vì sao? Ngươi cho rằng ta không biết, Đồng Ngạnh trong tay hàng chất lượng không được sao? Ta nếu dám đem hàng của hắn đưa vào công trường, sau này việc buôn bán của ta cũng đoạn mất." Chương 1720, khuyên dịch Trung Hải cúi đầu bất kể Tần Hoài Như cầu khẩn thế nào, Hứa Đại Mậu cũng không có nhà. Tần Hoài Như không rõ ràng lắm Đồng Ngạnh ở chuyện bên ngoài, Hứa Đại Mậu lại biết một ít. Đồng Ngạnh cả ngày đi theo một đám côn đồ, đám kia côn đồ hãm hại lừa gạt chuyện làm không ít. Thấy Hứa Đại Mậu nơi này không thể thực hiện được, Tần Hoài Như lại đi tìm Tần Kinh Như, "Kinh Như, ngươi liền giúp Đồng tỷ đi." Tần Kinh Như gương mặt làm khó, "Tỷ, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là không có biện pháp giúp. Ngươi cũng cùng Vương Khôn bên kia đã làm ăn, hắn bên kia tiền tốt cầm, nhưng là các hạng quy củ đặc biệt nghiêm khắc. Ngươi liền đừng làm khó dễ nhà chúng ta." Tần Hoài Như không cam lòng buông tha cho, tiếp tục nói, "Đồng Ngạnh cũng bảo đảm, hắn tặng hàng đều là tốt. Ngươi là Đồng Ngạnh gì nhỏ, thế nào cũng không tin Đồng Ngạnh đâu. Đồng Ngạnh là đứa bé ngoan, hố ai cũng sẽ không bấy ngươi. Ngươi lần này giúp Đồng Ngạnh sẽ nhớ một đời. Ngươi cùng Đại Mậu không có hài tử, chờ ngươi lớn tuổi, hắn nhất định sẽ hiếu kính các ngươi." Tần Kinh Như, "Loại chuyện như vậy, còn phải đợi lớn tuổi mới hiếu kính." "Thì, ngươi chớ nói, thật không được. Vương Khôn bên kia nhưng không phải là các ngươi hố những thứ kia tiểu thương nhân. Ngươi cảm thấy nếu là hắn phát hiện bị gạt, có thể hay không trực tiếp báo cảnh? Ngươi muốn không lo lắng Đồng Ngạnh bị bắt, vậy ta liền giúp ngươi nói với Đại Mậu một tiếng. Để cho Tần Hoài Như làm bảo đảm, nàng cũng không dám. Ngoài miệng nói Đồng Ngạnh là đứa bé ngoan, kỳ thực chính nàng rất rõ ràng, Đồng Ngạnh bị giả Trương thị chiều quá sinh hư. Chờ Tần Kinh Như thoát khỏi Tần Hoài Như, về đến nhà liền đối diện Hứa Đại Mậu ám trách, thì ta cũng thật là, chính nàng cũng không tin Đồng Ngạnh, còn muốn ép ta cho nhà bọn họ giúp một tay, chuyện này, ai dám giúp à?" Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, "Đừng giải thích nàng. Chị ngươi đời này chuyện thích làm nhất chính là không làm mà hưởng. Cả ngày suy nghĩ chiếm đường tiện nghi của người ta. Nàng thì không nên gả cho giả Đông Húc, nên gả cho Dịch Trung Hải. Nàng cùng Dịch Trung Hải mới là tuyệt phối." Tần Kinh Như đột nhiên nhớ tới nhà mình mẹ nói nhàn thoại. Năm đó Dịch Trung Hải ở Tần gia thôn phụ cận tiếp viện thời điểm, giống như hãy cùng Tần Hoài Như từng có tiếp xúc. Không bao lâu, Tần Hoài Như hãy cùng giả Đông Húc đính hôn, rất nhanh liền kết hôn. Lại suy nghĩ một chút, đây là bộ phong chóc ảnh chuyện, Tần Hoài Như dù sao cũng là nàng đường tỷ, không tốt bóc Tần Huy như ngắn. Nàng đừng nói cái này. "Đại Mậu, ngươi muốn không tìm xem Vương Khôn, chúng ta cũng mua bộ nhà lầu. Tứ hợp viện dù sao không bằng nhà lầu ở phương tiện." Hứa Đại Mậu cười nói, "Yên tâm, ta một mực nhớ ở trong lòng. Vốn là tính toán làm xong cùng Lý Hoài Đức làm ăn, đi mua phòng nhỏ. Ai biết, trong viện những người này sẽ đào ta góc tường." Thần Kinh Như tức giận nói, "Đáng đời bọn họ. Chúng ta có làm ăn môn lộ thời điểm đều mang bọn họ một chút lương tâm cũng không có. Muốn ta nói, công an cùng công thương thì không nên đem bọn họ thả, nhốt vào chết mới tốt." Tần Hoài Như trở về lại tìm Dịch Trung Hải, kỳ vọng hắn có thể nghĩ biện pháp. Dịch Trung Hải mặt làm khó xem Tần Hoài Như, "Ngươi để cho Đồng Ngạnh tiêu đỉnh một hồi đi. Lần này cướp Hứa Đại Mậu làm ăn, trong lòng hắn không biết thế nào hận chúng ta đâu. Ngươi lúc này cầu hắn giúp một tay, hắn căn bản không thể nào đáp ứng." Tần Hoài Như tức giận nói, "Ta cũng hoài nghi, chúng ta lần này xảy ra chuyện là Hứa Đại Mậu giở trò quỷ. Một đại gia, ngươi nghĩ a, chúng ta lần này nhưng là phi thường chú ý bảo mật. Lý Hoài Đức cũng làm nhiều lần, thế nào trước kia không có chuyện, liền lần này xảy ra chuyện." Dịch Trung Hải trong lòng cũng có ý nghĩ này, nhưng là hắn không có chứng cứ, ta cũng có sự hoài nghi này, thế nhưng là chứng cứ đâu? Vô bằng vô cớ, chúng ta đi tìm Hứa Đại Mậu, hắn cũng không thể nào thừa nhận a." Tần Hoài Như liền nói, "Nếu không chúng ta đi tìm Nhị đại gia cùng Tam đại gia, cùng nhau suy nghĩ một chút, chỗ nào có vấn đề." Dịch Trung Hải do dự một hồi, ở Tần Hoài Như nhút nhát đáng thương vẻ mặt, đáp ứng, "Chờ hai người bọn họ trở lại, chúng ta liền đi tìm bọn họ. Ngươi có biết hay không, bọn họ gần đây đang làm gì? Ngươi Nhị đại mụ, Tam đại mụ tiền thuốc thang cũng không có giải quyết, hai người bọn họ cũng không thể bất kể không hỏi đi." Tần Hoài Như hâm mộ nói, "Ta cũng là mới vừa rồi đi tìm Kinh Như thời điểm biết, hình như là Nhiệm Thu Diệp giúp đỡ bọn họ trả tiền. Nhị đại mụ cùng Tam đại mụ đã làm giải phẫu, rất nhanh là có thể xuất viện." Dịch Trung Hải gương mặt không thể tin, "Ngươi chưa nói mê sảng đi. Liên Vương Khôn một nhà không có lương tâm dáng vẻ, làm sao sẽ giúp bọn họ bỏ tiền? Có phải là Vương Khôn hay không hướng bọn họ nhắc tới điều kiện gì rồi? Nhất định là ra điều kiện. Hắn thấy, những người khác đều không phải là người tốt, đặc biệt là Vương Khôn, đó là Tứ Hợp Viện Hoa Nguyên. Nếu không phải Vương Khôn phá hủy hắn đối Tứ Hợp Viện nắm giữ, hắn bây giờ dưỡng lao ngày tuyệt đối vô cùng thoải mái. Vương Khôn chính là vô lợi không dậy sớm nổi người." So sánh với Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như tâm tư lại bất đồng. Nàng là phi thường hy vọng Vương Khôn hành thiện chuyện, tốt nhất là hướng về phía các nàng nhà hành thiện chuyện. Yêu cầu của nàng không cao, tùy tiện cho các nàng nhà mười mấy 200 ngàn liền có thể, tốt nhất lại cho các nàng nhà hai phòng nhỏ. Có nhà, Đồng Ngạnh mới tốt tìm vợ. Có lúc, nàng rất hối hận. nếu là biết Đổng Ngạnh tìm vợ cái này bao nhiêu khó khăn, năm đó cũng không nên bỏ ra lớn như vậy giá cao, buộc Đổng Ngạnh cùng Tằng Ngọc Đình ly hôn. Quả phụ thế nào, các nàng nhà có hai cái tư thâm quả phụ, tứ hợp viện lại là nàng sân nhà, cũng không tin không thể buộc nàng cho Đổng Ngạnh sinh đứa bé. Cái này ta cũng không biết. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe được một câu. Chúng ta trong viện người cũng không biết cái này. Một đại gia, ngươi nói, nhị đại gia cùng tam đại gia có phải hay không cùng Vương Khôn hòa hảo rồi? Dịch Trung Hải mặt đen lại suy nghĩ một chút, liền hủy bỏ, cái này không thể nào. Vương Khôn là cái lòng dạ hẹp hòi người. Ta sẽ để cho hắn hiếu kính một cái trường bối, hắn liền hận ta mấy mươi năm. Lão Lưu dĩ nhiên như vậy đối phó hắn, cũng mong muốn đem hắn giết chết, hắn không thể nào đáp ứng. Hắn không phải chúng ta, cố niệm hàng xóm tình. Hắn cùng chúng ta cũng không có cái gì tình cảm. Vậy hắn vì sao giúp nhị đại gia cùng tam đại gia? Tần Hoài Như hỏi ngược lại. Dịch Trung Hải không xác định nói, nên là Lao Diêm đi tìm Nhiệm Thu Diệp. Năm đó Nhiệm Thu Diệp bị phạt, trong trường học quét rác, Lao Diêm vì chiếm tiện nghi, cho nàng rút một tay. Bây giờ Lao Diêm gặp phải khó khăn, nàng vô luận như thế nào cũng phải rút một tay. Tần Hoài Như cũng nhớ tới đến rồi. Nhiệm Thu Diệp cùng Vương Khôn sau khi kết hôn, không có để ý Diêm Phụ Quý cái này người làm ai. Diêm Phụ Quý thế nhưng là ghi hận nhiều năm. Ba cái đại gia về hưu sau, ngồi chung một chỗ uống rượu, uống nhiều, liền sẽ nói lên những thứ này chuyện cũ năm xưa. Lấy Nhiệm Thu Diệp tính tình, biết được Diêm Phụ Quý gặp phải như vậy khó khăn sau, tám phần sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Nghĩ đến Nhiệm Thu Diệp tính tình, Tần Hoài Như đã cảm thấy có thể lợi dụng một chút. Một đại gia, ngươi nói, Nhiệm Thu Diệp có thể hay không giúp chúng ta? Dịch Trung Hải hừ một tiếng, không nói lời nào. Tần Hoài Như cũng biết mình suy nghĩ nhiều, liền nói, vậy chúng ta thông qua tam đại gia cầu nàng đâu? Dịch Trung Hải rất không muốn cầu người, nhưng cuối cùng vẫn thua ở Tần Hoài Như nước mắt cùng Đổng Ngạnh tương lai phía dưới, đồng ý tìm Diêm Phụ Quý nói một chút. Chẳng qua là hai người ở trong sân đi vòng vo rất lâu, cũng không có tìm được Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Bọn họ đoán chừng đi bệnh viện. Hoài Như, chúng ta ở trong viện đợi chút đi. Tần Hoài Như gật đầu một cái, một đại gia, chờ nhị đại gia cùng tam đại gia trở lại, ngươi cũng không nên phát cáu, thật tốt theo chân bọn họ nói một chút. Đồng Ngạnh nửa đời sau, cũng đều dựa vào ngươi. Thấy chung quanh không có ai, Tần Hoài Như dính vào Dịch Trung Hải thai vừa nói, Đồng Ngạnh là con của ngươi, vì Đồng Ngạnh, ngươi liền thấp một lần đầu đi. Đây là một rất tốt lý do, Dịch Trung Hải không có cự tuyệt. Chương 1721, cái vã gần đây khoảng thời gian này, cho phép là đồng bệnh tương liên nguyên nhân, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đi rất gần. Hai người ban ngày kết bạn đi bệnh viện chiếu cố bạn già, rất ít ở tứ hợp viện lộ diện. Đến buổi tối, thời là Vu Lệ hai vợ chồng giúp một tay chiếu cố. Hai người để ý như vậy, cũng là dính Nhiệm Thu Diệp ánh sáng. Nếu không phải Nhiệm Thu Diệp tới giúp đỡ đem tiền thuốc tham gia, hai người tuyệt đối sẽ không bạch bạch giúp một tay. Coi như muốn giúp đỡ, cũng không phải miễn phí. Bận rộn một ngày, hai người mang theo mệt mỏi thái độ trở lại trong viện. Tần Hoài Như một mực chờ ở cửa, thấy hai người, liền nói cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải đi tới bên cạnh hai người, hỏi: "Lão Lưu, lão Diêm, nghe nói Nhiệm Thu Diệp giúp các ngươi thanh toán tiền thuốc thang?" Hai người gật đầu một cái. Dịch Trung Hải nhất thời gấp nói, chuyện lớn như vậy, các ngươi thế nào không nói với ta một tiếng? Lưu Hải Trung bất mãn nói, lao dịch, chúng ta có tất muốn nói với ngươi sao? Đây là chính chúng ta nhà chuyện. Đừng bắt ngươi bộ kia trưởng bồi lý luận nói với ta. Ngươi là một đại gia, ta hay là nhị đại gia đâu? Tần Hoài Như thấy không xong, vội vàng đứng ra hòa giải, nhị đại gia, một đại gia không phải ý đó. Một đại gia ý là, ngươi phải sớm điểm nói, chúng ta cũng có thể sớm một chút yên tâm. Diêm Phụ Quý đoán được hai người tích cực như vậy, nhất định là có mục đích, liền nói, được rồi. Chúng ta không bỏ ra nổi tiền, chỉ có thể tìm người khác giúp một tay. Ta mặt dày, dùng trước kia phân tình tìm Thu Diệp mượn ít tiền. Cái này cũng không phải là chuyện bình quang gì, không cần thiết nói cho đại gia. Tần Hoài Như, ta cùng lão Lưu ở bệnh viện chiếu cố người, đã rất mệt mỏi. Ngươi có chuyện liền mau sớm nói đi. Chúng ta muốn đi về nghỉ, ngày mai còn phải đi bệnh viện chiếu cố người đâu. Tần Hoài Như thời là lung túng giải thích, không phải ta tìm các ngươi có chuyện, là một đại gia tìm các ngươi. Lưu Hải Trung có chút mất hứng, muốn nói gì, bị Diêm Phụ Quý ngăn lại, đừng để ý ai tìm ta nhóm, các ngươi tất cả nhanh lên một chút nói đi. Tần Hoài Như lo lắng Dịch Trung Hải phát cáu, không ngừng cho hắn mấy mắt. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, tận lực dùng bình tĩnh giọng điệu nói, mới vừa rồi là ta quá nóng nảy. Ta hỏi các ngươi, cũng là vì mọi người tốt. Nhiệm Thu Diệp chịu chiếu cố chúng ta, đây là chuyện tốt. Ta vẫn luôn đề xướng trong viện người muốn hiếu kính trưởng bối, nàng có thể làm như vậy, ta cao hứng còn không kịp. Chẳng qua là, nàng dù sao trẻ tuổi, suy tính chuyện không chu toàn. Chúng ta trong viện cũng không thiếu lão nhân cần chiếu cố, không thể chờ đến người đều muốn làm giải phẫu, lại ra mặt chiếu cố đi. Ý của ta đâu, là nói với nàng nói một cái, để cho nàng khuyên nhủ Vương Khôn, nhiều trở về tới chiếu cố một chút chúng ta những thứ này hàng xóm. Coi như Vương Khôn nội không vui trở lại, cũng có thể để cho trụ nố trở lại a, nếu là trụ nố trở về đến giúp đỡ, các ngươi cũng không cần khổ cực như vậy không phải. Đến lúc đó trụ nố ở trong viện chiếu cố chúng ta, để cho Hoài Như đi bệnh viện chiếu cố vợ của các ngươi, như vậy không phải tốt hơn sao? Diêm Phụ Quý mặt đen lại nói, lão dịch, ngươi không nên đem người khác cũng làm kẻ ngu. Chúng ta trong viện ra một trụ nố, các ngươi năm đó không quý trọng, coi hắn là kẻ ngu chơi. Trụ nố hiện tại cũng không nghe lời, ngươi cảm thấy Vương Khôn sẽ mặc cho ngươi định đoạt sao? Chuyện này, ngươi đừng tìm ta, ngươi tìm ta, ta cũng không làm được. Dịch Trung Hải nhất thời cũng đen mặt, lớn tiếng nói, lão Diêm, ngươi thế nào ích kỷ như vậy? Ta thế nào coi trụ nố là kẻ ngu? Năm đó ta giáo dục trụ nố, đó là vì chúng ta trong viện những lao nhân này. Ngươi cùng lão Lưu mặc dù đều có hài tử, thế nhưng là ta cùng bà cụ nhất đã sớm nhìn ra, con trai của các ngươi cũng sẽ không hiếu thuận. Toàn bộ trong viện, chỉ có Hoài Như cùng chúng nó có thể hiếu thuận chúng ta, cho chúng ta dưỡng lão. Năm đó ta làm như vậy cũng là vì chúng ta cân nhắc. Các ngươi năm đó ỷ vào bản thân có nhi tử, không giúp ta, còn cho ta quấy rối. Bây giờ thế nào còn không hiểu khổ tâm của ta? Điều này làm cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý không biết thế nào trả lời. Thế nhưng là những thứ này đã không trọng yếu. Coi như Dịch Trung Hải năm đó có cân nhắc qua bọn họ, vậy thì thế nào? Chu Nô sớm thì không phải là cái đó bị lửa tiểu tử đốc, sẽ không dựa theo Dịch Trung Hải nghĩ như vậy, giúp đỡ bọn họ dưỡng lão. Lão Dịch, chuyện đã qua liền đừng nhắc lại. Vương Khôn có bao nhiêu lợi hại, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hắn ở trong viện ở bao nhiêu năm, ngươi lúc nào thì thắng nổi hắn? Ta phải không trông cậy vào hắn cho ta dưỡng lao cái gì? Ta bây giờ liền muốn bình an. Ngươi nghĩ tính toán ai, nghĩ tính kế thế nào, cũng không quan hệ với ta. Ta không tham dự. Diêm Phụ Quý nhà đang ở tiền viện, nói xong những thứ này, xoay người đi trở về. Qua nhiều năm như thế, hắn biết rõ, Dịch Trung Hải như vậy tính toán, cũng chỉ có thể đối phó một cái bị lửa quẻ trụ nố. Về phần những người khác, chỉ cần có chút đầu óc, liền sẽ không lên làm. Bây giờ trụ nố có tức phụ, có hài tử, Hà Đại Thanh cũng bay về rồi, nhìn thế nào cũng sẽ không tiếp tục bị Dịch Trung Hải tính toán. Hắn thật không có cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Nghĩ muốn tính toán Vương Khôn, cũng phải giống như Điền Hữu Phúc mấy người như vậy, thật sự có bỏ ra mới có thể. Nhìn xem người ta, năm đó giúp đỡ Vương Khôn ra mặt, vì thế nhiều lần theo chân bọn họ trở mặt. Nhưng những thứ này bỏ ra đều là có thu hoạch. Cái này mấy nhà đi theo Vương Khôn, hiện tại cũng phát đạt, bản thân kiếm nhiều đừng nói, mấu chốt là hài tử cũng đều thi lên đại học. Năm đó tứ hợp viện mười mấy hộ người, gần trăm người, ra mấy người sinh viên đại học, đều là kia mấy nhà người. Lưu Hải Trung biết mình không phải Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như đối thủ, đuổi theo Diêm Phụ Quý đi nhà hắn, còn gọi: "Lão Diêm, chờ ta một chút." Trên đường trở về, ngươi thế nhưng là nói mời ta uống rượu, sẽ không ăn bà đi. Diêm Phụ Quý biết đây là Lưu Hải Trung từ chối lời nói, liền cười nói: "Nhà ta chỉ có đổi nước rượu, ngươi nếu muốn uống, ta bao no." Lưu Hải Trung thời là sững sờ, tiếp theo cười mắng lên: "Ngươi cũng đừng cho trên mặt mình rất vàng. Ngươi nào không biết, ngươi đó là đổi rượu nước. Trụ nố như vậy tráng thân thể, uống rượu của ngươi cũng đau bụng." Nhớ tới năm đó Hứa Đại Mậu cùng trụ nố đối sổ sách một lần kia, Diêm Phụ Quý cũng nở nụ cười: "Chê bai, ngươi cũng đừng uống." "Chê bai cái gì, ta bây giờ không xu dính túi, có thể có chút rượu vị cũng không tệ rồi." Xem hai người lúc này còn có lòng rảnh rỗi nói những thứ này, Dịch Trung Hải tức đến méo mũi. Lúc này, còn muốn để cho hắn đi tìm hai người, kia là tuyệt đối không thể nào. Nghĩ đến trước kia nghe kể sách một câu nói, hắn không nhịn được hô lên: "Thụ tử không đủ cùng nưu." Tần Hoài Như thời là bất đắc dĩ thở dài, buông tha cho tìm Diêm Phụ Quý tính toán. Nàng cũng nghĩ không thông, vì sao Vương Khôn muốn như vậy chê bai nàng. Nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, chính là nghĩ mấy ngày nữa ngày tốt. Vương Khôn cũng không biết trong tứ hợp viện chuyện đã xảy ra. Khoảng thời gian này, Hà Đại Thanh cùng Bạch Quả phụ sợ phiền toái, căn bản là không có trở về tứ hợp viện. Cùng Vương Khôn đi người thân cận cũng đều không ở tại tứ hợp viện. Tứ hợp viện tin tức bình thường truyền không tới bên tai của hắn. Lý Quả phụ gần đây ngày qua rất thoải mái, chỗ ở càng là tốt. Sau lưng nàng thường tìm Hà Đại Thanh nói thầm, mong muốn rời đến nhà lầu ở đây. Vương Khôn biết, cũng không có làm khó hắn, hướng về phía Hà Đại Thanh nói: "Hà thúc, trong tay ta có một bộ trùng tu xong nhà, nếu không ngươi cái thím ở vào đi thôi." Lý Quả phụ vừa nghe, ánh mắt cũng sáng, miệng cười không khép lại được: "Cái này sao được đâu? Chúng ta có thể bỏ tiền mua." Vương Khôn cười một tiếng: "Không cần. Nhà riêng quán ăn toàn dựa vào Hà thúc. Hà thúc cho ta tiền kiếm được cũng không chỉ một căn phòng." Lý Quả phụ nhìn Hà Đại Thanh, Hà Đại Thanh cười nói: "Ngươi không phải còn Vương Vấn đi viện dưỡng lao ở sao? Tại sao lại Vương Vấn lên nhà?" Lý Quả phụ thời là hùng hồn nói: "Ta còn không phải là vì ngươi. Nếu không phải vì chiếu cố ngươi, ta thật nguyện ý đi viện dưỡng lão. Viện dưỡng lao ngày có thể so với đi theo ngươi mạnh hơn." Chương 1722, Lưu Diêm suy đoán Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý uống rượu, cũng không phải nhằm vào Dịch Trung Hải. Chủ yếu là hai nhà tức phụ đều ở đây trong bệnh viện ở, không cần quan tâm tiền thuốc thang chuyện, cũng phải bận tâm vấn đề ăn cơm đi. Diêm gia gia phong là cái gì? Ăn không nghèo, xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ hai vợ chồng ra mặt chiếu cố, không muốn phí dịch vụ, liền đã đủ nể mặt Nhiễm Thu Diệp, không thể nào giúp đỡ ra tiền ăn uống. Lưu Hải Trung phải dựa vào Vu Lệ hai vợ chồng chiếu cố nhị đại mụ, liền gánh chịu hơn phân nửa tiền ăn uống. Diêm Phụ Quý bên này cũng chạy không thoát, gánh chịu một nhỏ bộ phận. Trở lại trong tứ hợp viện, hai cái lao đầu tử không có địa phương ăn cơm, chỉ có thể đoàn kết bên nhau. Toàn bộ trong tứ hợp viện nguyện ý giúp bọn họ, một cũng không có. Tần Hoài Như ngược lại nguyện ý giúp một tay, nhưng cũng là muốn bỏ tiền. Đi theo Tần Hoài Như ăn cơm, phải chịu đựng giả Trương Thị chửi rủa cùng Dịch Trung Hải nói nguyên tuyên. Hai người tình nguyện không ăn, cũng không đi qua bị cái đó khí. Uống một ly không có bao nhiêu tư vị rượu, Lưu Hải Trung mang theo nghi ngờ hỏi: "Lão Dịch mưu đồ dưỡng lão, là đem hai người chúng ta cũng coi là rồi. Có lòng tốt như vậy?" Diêm Phụ Quý lúc này đã suy nghĩ ra, giải thích nói: "Tính cái gì hảo tâm, bất quá là dùng chúng ta tới kiểm chế trụ nỗ mà thôi." Thấy Lưu Hải Trung không hiểu, Diêm Phụ Quý liền nói: "Ta hỏi ngươi, trụ nỗ người này thế nào?" Lưu Hải Trung hừ một tiếng, miệng thối, tính khí xung động, đầu óc không thông minh. Để cho hắn nói trụ nỗ chỗ tốt, khẳng định rất khó khăn, cơ hội không tìm được. Nhưng muốn nói trụ nỗ chỗ xấu, hắn có thể nói 3 ngày 3 đêm. Diêm Phụ Quý đều có chút hối hận mới vừa rồi hỏi như vậy, liền vội vàng cắt đứt Lưu Hải Trung: "Vậy, ta hỏi ngươi, trụ nỗ có phải hay không dễ dàng mềm lòng? Quan hệ này đến giả dễ mưu đồ, ngươi đừng mang theo thành kiến." Lưu Hải Trung lần nữa hừ một tiếng: "Coi là vậy đi." Diêm Phụ Quý giải thích nói: "Cái này là được rồi. Lão Dịch mang theo chúng ta, chính là muốn lợi dụng chúng ta đi đạo đức bắt cóc chủ nố. Ngươi ngẫm lại xem, chủ nố nếu là một mực ở lại tứ hợp viện, cuối cùng thấy được chúng ta cái tình huống này, Lao Dịch lại cùng hắn nói một cái. Ngươi nói, hắn có thể hay không giúp chúng ta? Nói lương tâm lời. Đối mặt Diêm Phụ Quý nhắc nhở, Lưu Hải Trung khó mà nói trái với lòng lời nói, liền nói, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, chủ nố nếu là ở lại trong tứ hợp viện, đoán chừng cũng sẽ cùng theo chúng ta bị lừa. Hắn chính là muốn giúp, cũng không có năng lực. Diêm Phụ Quý mong muốn phản bác, lại phát hiện mình thật không tìm được lý do. Liên trụ nố kia tính tình, khẳng định bị Tần Hoài Như nắm gắt gao, trụ nố trong túi đoán chừng so mặt còn sạch sẽ. Tần Hoài Như cũng bị gạt, trụ nố tiền khẳng định sẽ không lưu lại. Ngươi chớ xía vào bị lừa chuyện. Chúng ta liền nói không có bị gạt trước đó. Ngươi nói, Lão Dịch có phải hay không cần chúng ta giúp một tay ổn định trụ nố? Ba cái đại gia liên hiệp mới có thể nắm trụ nố, những lời này không phải nói chơi. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận Diêm Phụ Quý nói có lý. Nếu là Vương Khôn không có tới chúng ta tứ hợp viện, trụ nố đoán chừng liền có thể như vậy. Diêm Phụ Quý gật đầu một cái, ta nói chính là cái này tình huống. Vương Khôn không xuất hiện, chủ nô chính là lão dịch trong tay con rối dây, để cho hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Nhưng lão dịch lại là cái nắm giữ muốn rất mạnh người, lo lắng chủ nô không nghe lời, mới đem chúng ta kéo lên, trói lại bức bách chủ nô. Vậy hắn làm sao lại có thể xác định chúng ta sẽ nghe hắn? Lưu Hải Trung hỏi. Diêm Phụ Quý trên mặt lộ ra cay đắng vẻ mặt, đây không phải là rất rõ ràng sao? Nhà ngươi là cha mẹ không tử, con cái bất hiếu, nhà ta là đem thân tình cũng tính toán không còn. Nhà chúng ta hải tử, nhất định sẽ không hiếu thuận. Lão dịch tám phần là đã sớm nhìn ra, một mực chờ lắm. Lưu Hải Trung có chút tức giận đoán trách nói, hắn cứ như vậy xem chúng ta nhảy vào hố lửa, không nhìn còn có thể làm gì, cũng không thể quên ngươi sẽ đối hải tử được rồi. Nhà ngươi nếu là cha hiền con thảo, lão dịch kế hoạch còn thế nào chấp hành? Hèn hạ, khó trách Vương Khôn nói hắn là ngụy quân tử. Lưu Hải Trung không nhịn được mắng. Diêm Phụ Quý cũng đồng ý gật gật đầu. Nhưng hai cái hiển nhiên quên đi, liền tinh tình của bọn họ, Dịch Trung Hải có thể khuyên động đến bọn hắn sao? Bọn họ sẽ không cảm thấy bản thân có lỗi, chỉ biết đem lỗi lầm trách tội đến trên đầu của người khác. Đáp án này ai cũng không biết. Hai người lúc này không còn biện pháp, cũng không có biện pháp tìm Dịch Trung Hải tính sổ, chỉ có thể buồn bực ở nhà uống rượu. Trung viện, Dịch Trung Hải tâm tình cũng không tốt. Hắn cũng đem kế hoạch nói ra, vì sao hai người đều không hiểu hắn đâu? Hoài Như, ngươi nói Lão Lưu cùng Lão Diêm hiện tại cũng không ai dưỡng lão, tuổi tác lại lớn, thế nào cũng không biết dưỡng lão tầm quan trọng đâu. Ta cũng đem dưỡng lão kế hoạch nói cho bọn họ biết, bọn họ vì sao không núp đích? Cái vấn đề này, Tân Hoài Như cũng muốn biết. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý không gia nhập dưỡng lão kế hoạch, nàng thế nào ăn hai nhà này tuyệt hậu? Một đại gia, ngươi trước đừng tức giận. Hai người bọn họ mới từ Nhiễm Thu Diệp nơi đó lấy được chỗ tốt, kéo không xuống mặt. Ta cảm thấy đi, chờ nhị đại mụ cùng tam đại mụ xuất viện, nhà bọn họ sống không muốn nổi nữa. Nhị đại gia cùng tam đại gia nên có thể cảm nhận được dưỡng lao tầm quan trọng. Chờ khi đó, ngươi lại ra mặt theo chân bọn họ nói chuyện một chút, bọn họ nhất định sẽ vui lòng với ngươi liên hiệp. Dịch Trung Hải nhíu mày một cái, cũng chỉ có thể như vậy. Không cái bộ dáng này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Liên hiệp Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cùng nhau dưỡng lao, cái kế hoạch này là không thể biến. Coi như không cách nào để cho trụ nỗ trở lại chính xác con đường đi lên, hắn cũng cần Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý giúp một tay giám đốc Tần Hoài Như. Không có bọn họ giám đốc, hắn lo lắng cho mình sẽ rơi vào kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay tình cảnh. Tần Hoài Như buồn buồn không vui ngồi ở một bên, còn là đang nghĩ giải quyết như thế nào kiếm vấn đề tiền. Đi Nhiễm Thu Diệp con đường này, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Duy nhất quãng đường còn lại từ chính là Hứa Đại Mậu. Nhưng Hứa Đại Mậu nơi đó khó khăn, không thể so với Diêm Phụ Quý bên này nhỏ. Nàng bây giờ lớn tuổi, mỹ nhân kế ở Hứa Đại Mậu trước mặt cũng không có hiệu quả. Dịch Trung Hải ngồi một hồi, bụng có chút đói, liền nói: "Hoài Như, ngươi đứng lên làm điểm tâm đi. Ta tâm tình buồn bực, nghĩ uống chút rượu." Tần Hoài Như lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút khó coi. Trong nhà ngày cũng mau không vượt qua nổi, thế nào còn có thể suy nghĩ uống rượu đâu? Thân thể của ngươi không tốt, hay là đừng uống rượu? Dịch Trung Hải có chút không vui: "Ta không có sao, tuổi của ta mặc dù lớn, nhưng thân thể so lão Lưu cùng lão Diêm mạnh hơn, bọn họ cũng có thể uống rượu, ta thế nào không thể?" Tần Hoài Như liếc mắt: "Bọn họ được kêu là uống rượu không? Tam đại gia trong nhà trong nước có thể đổi bao nhiêu rượu? Bọn họ kia uống không phải rượu, là nước. Ngươi muốn nguyện ý uống như vậy, ta cho ngươi đổi. Một đại gia, ngươi nhưng muốn chú ý thân thể, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Tam đại gia có thể cầu Nhiễm Thu Diệp giúp một tay ra tiền thuốc thang, chúng ta cũng không mặt mũi kia. Ngươi ngã bệnh, ta liền đưa ngươi nằm viện tiền cũng không bỏ ra nổi tới." Dịch Trung Hải nhất thời bực, lại không có cách nào. Hắn cũng không muốn bản thân chịu tội, chỉ có thể buông tha cho uống rượu ý tưởng. Bên này mới đem uống rượu ý tưởng buông xuống, bên kia Hứa Đại Mậu liền xách theo rượu cùng Tần Kinh Như đi vào. Hai người còn nói một cái cười một tiếng. Hứa Đại Mậu hướng Hà Gia nhìn một cái, hỏi: "Tần tỷ, Hà thúc hôm nay lại không có trở lại?" Tần Hoài Như ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Kinh Như trong tay thịt, nói: "Bọn họ gần đây một mực không có trở lại. Đại Mậu, ngươi thế nào mua nhiều như vậy món ăn, các ngươi hai vợ chồng cũng không ăn hết, nếu không tỷ giúp các ngươi làm chúng ta cùng nhau ăn." Hứa Đại Mậu làm sao để cho nàng chiếm cái tiện nghi này, lôi kéo Tần Kinh Như trở về nhà mình. Chương 1723, giả ra nhà ném đi trong nháy mắt, thời gian trôi qua nửa tháng, nhị đại mụ cùng tam đại mụ thân thể khôi phục, có thể xuất viện. Thích chiếm tiện nghi Diêm Phụ Quý cũng không tiếp tục ý bệnh viện, mà là nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Vốn là cùng Vương Khôn một nhà phân tình cũng không nhiều, hắn không muốn một lần đem phân tình cũng dùng xong. Xuất viện sau, Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ liền rốt cuộc không quan tâm hai vợ chồng, cả ngày chạy ở bên ngoài kiếm tiền. Theo các nàng trở lại tứ hợp viện, trong viện giống như lại khôi phục bình tĩnh. Có đôi lời không phải nói, tứ hợp viện loạn hay không, giả gia định đoạt. Giả gia như thế nào lại cho phép tứ hợp viện bình tĩnh lại? Ngày này, trong viện một cái tiến vào mười mấy cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, phá hủy trong viện yên lặng. Diêm phụ quý đang tại cửa ra vào tới hoa, bệnh cũ lại tái phát, tiến lên hỏi một câu, các ngươi là người nào, tới chúng ta viện làm gì? Lao đầu, không có chuyện của ngươi, đừng xen vào việc của người khác. Ta hỏi ngươi, Đồng Ngạnh nhà ở nơi nào? Một người trong đó người hung hăng nói. Diêm phụ quý nhắc gan, một cái liền bị dọa, chỉ trung viện, nhà hắn đang ở trung viện tây hộ. Đám người kia không có giải thích hắn, trực tiếp đi trung viện, chính là nhà này. Giả Trương thị ngồi tại cửa ra vào phơi nắng, thấy nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn nhà, nhất thời đứng lên mắng, các người đám này không có lương tâm, xem chúng ta nhà làm gì. Một đám người bị chửi có chút ngộng, bọn họ lúc nào bị loại này mắng, nhất thời mắng, bà già đáng chết, từ giờ trở đi, nơi này liền không phải là các ngươi nhà. Phòng ốc của các ngươi đã sớm bán cho lão đại chúng ta, Đồng Ngạnh còn thiếu ba chúng ta vạn đồng tiền không trả. Chúng ta là tới tính tiền. Đem lão thái bà này cùng giả ra vật ném ra. Ra lệnh một tiếng, liền có ba bốn người hướng giả ra đi tới. Giả Trương thị nhìn một cái, nhất thời ngồi dưới đất khóc lớn, thi triển lên cho đòi hồn đại pháp, ông trời giả, ước hiếp người. Đám này danh con muốn cướp phòng ốc của chúng ta. Lão giả, Đông Húc, các ngươi mau lên đây đem bọn họ mang đi đi. Cho đòi hồn đại pháp đối trong tứ hợp viện người hữu hiệu, đối đám côn đồ này một chút hiệu quả cũng không có. Bọn họ căn bản cũng không có để ý tới giả Trương thị kêu khóc, tiếp tục hướng giả ra trong phòng sông. Sớm tại đám người kia lúc tiến vào, Dịch Trung Hải cũng biết, hắn còn nóng nhìn đám người kia là đến tìm Hà Đại Thanh phiền toái, ai ngờ là hướng về phía giả ra đi. Nhiều như vậy tiểu tử, cao to và bỡ, hắn không dám đi ra ngoài, liền một mực tránh tại cửa ra vào mặt nhìn lén. Thấy được những người này phải đem giả ra vật ném ra, hắn liền ngồi không yên. Một khi giả ra nhà bị cướp, Tần Hoài Như biết, còn có thể tha thứ được hắn. Coi như Tần Hoài Như không so đo, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn những người này đem giả ra đuổi đi. Giả ra bị đuổi đi, Tần Hoài Như tự nhiên cũng sẽ cùng theo đi. Tần Hoài Như đi, ai tới cho hắn dưỡng lão? Các ngươi là người nào, ban ngày ban mặt tìm chúng ta trong viện tới cướp nhà, sẽ không sợ bị tóm lên tới sao? Đám này ma cạp đông, không nghĩ tới còn không có sợ chết, lại dám đứng ra ngăn. Đợi thấy là một ông già, nhất thời cười lên ha ha. Ta thật sợ a ha ha. Không chút kiêng kỵ tiếng cười, thành đối Dịch Trung Hải lớn nhất trầm trọng. Hắn mặt từ bạch biến thành đen, lại biến thành màu xanh, hiển nhiên là tâm tình phi thường không tốt. Dịch Trung Hải nắm chặt quả đấm, cố nén lửa giận, hô to một câu, "Trùng nố, ngươi là người chết, không có không biết đem bọn họ đuổi ra ngoài sao?" Hô qua sau, không có bất cứ động tĩnh gì, mới phát hiện, trùng nố đã sớm không nghe lời của hắn. Chỗ dựa lớn nhất cũng không có, Dịch Trung Hải không còn cách nào, các ngươi sẽ không sợ chúng ta báo cảnh sao? Đừng xem những thứ này ma cả đông phách lối, kỳ thực bọn họ cũng không quá nguyện ý chọc những lao già này. Những lao già này nửa người cũng nằm tiến trong quan tài, một không chú ý là có thể muốn mạng của bọn họ. Để bọn hắn vì một ông già gánh tội, bọn họ cũng không vui. Lao đầu, ngươi nghĩ báo cảnh liền báo đi. Công an đến rồi, chúng ta cũng không sợ. Đây là Đồng Ngạnh theo chúng ta ký hợp đồng, nhà đã bán cho chúng ta rồi. Giả ra ban chuyện phòng ốc, Dịch Trung Hải là biết. Hắn cũng không có ngăn, bởi vì một khi ngăn, muốn bán chính là phòng ốc của hắn. Hắn cũng không biết ma cả đông nói thật hay giả, chỉ có thể trì hoãn thời gian, ta làm sao biết các ngươi nói thật hay giả. Các ngươi coi như muốn thu giả ra nhà, cũng phải chờ Đồng Ngạnh trở lại, xác định là đem nhà bán cho các ngươi. Bằng không, chúng ta những thứ này hàng xóm nhưng không đáp ứng. Nghe Dịch Trung Hải vậy, những tên côn đồ các ké kia còn không cái gì dạng, trong viện hàng xóm lại đều đồng loạt lui về phía sau một bước. Bọn họ nhưng không muốn trêu chọc chuyện này. Ma cả đông khinh thường liếc nhìn trong viện người, lớn tiếng nói, "Mà thôi, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, chờ Đồng Ngạnh trở lại. Đại gia sau này đều là hàng xóm, ta cũng không tốt đem hàng xóm đều đắc tội." Một câu mọi người đều là hàng xóm, nhất thời để cho trong viện người nghị luận. Ở trong mắt của người khác, bọn họ đều không phải là người tốt. Nhưng bản thân họ không có cái đó giác ngộ, bọn họ vẫn vậy cảm thấy mình là người tốt, không muốn cùng những thứ này mà cả đông ở trong một viện. Không ai đứng ra phản đối, lại có không ít người trong lòng không vui. Trong đó có mấy cái tìm được Hứa Đại Mậu, mời Hứa Đại Mậu gọi điện thoại báo cảnh. Hứa Đại Mậu đó là xem trò vui không chê chuyện lớn, một chút cũng không có cự tuyệt, trực tiếp báo cảnh sát. Cảnh sát là theo Tần Hoài Như cùng nhau trở lại trong viện, Tần Hoài Như thấy được cảnh sát, còn tưởng rằng muốn bắt Hứa Đại Mậu đâu. Chờ tiến trong viện, mới biết là hướng về phía nhà mình tới. Cảnh sát đến rồi, mặc dù đối ma cả đông bất mãn, nhưng vẫn là dựa theo quy chế làm việc. Đợi đến cảnh sát hiểu được tình huống, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tần Hoài Như, phần này bán phòng hợp đồng là ngươi ký sao? Tần Hoài Như nghĩ phủ nhận, nhưng bằng chứng trước mặt căn bản không thể phủ nhận, phần này bán phòng hợp đồng, đúng là ta ký. Thế nhưng là bọn họ ông chủ nói qua, nhà trả cho chúng ta nhà. Một tên côn đồ nhỏ nói, ngươi nói hưu nói vượng, ông chủ chúng ta lúc nào nói sau chuyện này? Con trai ngươi gạt ông chủ chúng ta, nói muốn làm ăn, ai có thể nghĩ tới các ngươi làm là buôn lậu làm ăn? Ông chủ chúng ta tiền đều bị các ngươi hố đi, làm sao có thể đem nhà tặng cho các ngươi? Mấy cảnh sát cũng biết buôn lậu đại án, nhìn Tần Hoài Như ánh mắt cũng có chút hoài nghi, các ngươi trước chờ ồn ào, Tần Hoài Như ngươi nhanh lên một chút đem Đồng Ngạnh tìm trở về. Không cần Tần Hoài Như tìm, Khỉ Ốm liền mang theo người đem Đồng Ngạnh bắt trở lại. Đồng Ngạnh không nghĩ tới, Khỉ Ốm sẽ đối với hắn bỏ đá xuống giếng, tức giận hô, sư minh, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Quên chúng ta năm đó tình nghĩa sao? Khỉ Ốm xì một tiếng, dám chó tình nghĩa. Năm đó ngươi trộm nhà của một mình ngươi tiền, bị mẹ ngươi phát hiện, chính ngươi thừa nhận là được. Các ngươi nhà đâu, vì hố tiền, nhất định phải báo cảnh, ta cùng sư phó bị tóm lên đến, ở trong ngục đóng vài chục năm. Sư phó cũng chết ở trong ngục giam. Ngươi còn có mặt mũi nói với ta năm đó tình nghĩa? Đồng ngạnh có giá trị lợi dụng thời điểm, khi ốm dĩ nhiên nâng niu hắn. Thế nhưng là hắn bây giờ một chút giá trị lợi dụng cũng không có, khi ốm kế hoạch trả thù tự nhiên lại bắt đầu. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là buôn lậu làm ăn, lại bị đồng ngạnh hố mấy mươi ngàn đồng tiền. Đồng ngạnh giải thích, chuyện kia thật không oán ta. Khi ốm căn bản không nghe đồng ngạnh giải thích, trực tiếp để cho công an làm chủ. Đối mặt chứng cứ, công an không có lựa chọn khác, chỉ có thể khuyên giả ra đem nhà nhường ra đi. Ở bọn họ điều giải một chút, khi ốm cho giả ra 3 ngày, dùng để tìm chỗ ở mới. Đợi đến công an rời đi, khi ốm vô đồng ngạnh mặt, nói, đừng cho ta dở trò gian. Chương 1724, còn nợ trong viện người đều có kinh nghiệm, biết được giả ra phát sinh chuyện lớn như vậy sau, tất cả đều giúp trong nhà, một gia đến giúp đỡ người cũng không có. Dịch Trung Hải cũng là nhức đầu vô cùng, xem khóc sức mướt Tần Hoài Như, không nhịn được oán trách đứng lên, kiếm tiền khi đó, ngươi không phải nói với ta nhà mua về rồi sao? Tần Hoài Như bị khuất giải thích, một đại gia, ta thật suy nghĩ mua về. Thế nhưng là bên kia nói, chỉ cần mang theo bọn họ kiếm tiền, liền có thể đem nhà đưa cho chúng ta nhà. Ta đây không phải là cũng muốn vì đồng ngạnh tích lũy điểm cưới vợ tiền, cái này mới không có kịp thời mua về. Ai biết, sau đó sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vương Khôn bên kia muốn tiếp tục muốn hàng của chúng ta làm ăn sẽ không ngừng. Chỉ cần làm ăn không ngừng, chúng ta cũng sẽ không bị Hứa Đại Mậu lừa, làm buôn lậu làm ăn. Không làm buôn lậu làm ăn, chúng ta trong tay liền có tiền. Có những tiền kia, cũng sẽ không bị bọn họ ức hiếp vào nhà. Rất hoàn mỹ một cái lý do, đem toàn bộ trách nhiệm cũng đẩy tới trên đầu của người khác. Vương Khôn không ở trong tứ hợp viện ở, không nghe được những thứ này, nhưng Hứa Đại Mậu hai vợ chồng còn ở trong sân. Giả ra phát sinh chuyện lớn như vậy, người khác có thể tránh, nàng lại không tốt tránh quá xa. Nghe Tần Hoài như vậy, Tần Kinh Như lập tức liền mất hứng, "Tỷ, ngươi thật là biết quan hoa đức. Cái gì gọi là bên trên nhà chúng ta Hứa Đại Mậu cái bẫy? Chúng ta còn không có truy cứu các ngươi đào chân tường chuyện, ngươi lại còn trả đũa." Dịch Trung Hải tâm tình phi thường không tốt, không thể cùng Tần Hoài Như phát cáu, cũng không chọc nổi giả Trương Thị, càng không dễ oan trách đồng này. Tần Kinh Như vừa mở miệng, nhất thời đem hỏa lực tất cả đều hấp dẫn tới. "Tần Kinh Như, ngươi có còn lương tâm hay không? Không có Hoài Như, ngươi có thể đến trong thành sao? Chị ngươi cả ngày không dễ chịu, ngươi không nói giúp một tay, còn đi theo Hứa Đại Mậu bỏ đá xuống giếng. Quân phản phúc cũng không có như ngươi vậy. Ngươi nếu để cho Hứa Đại Mậu mang theo Hoài Như làm ăn, chị ngươi có thể đi bán nhà cửa sao? Đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Ta còn hoài nghi, buôn lậu chuyện là các ngươi tố cáo. Trong nhà bị người lấy đi, giả Trương Thị đã sớm có mệnh, phen này vừa nghe Dịch Trung Hải lý do, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nàng bò dậy, nắm Tần Kinh Như, hô to, ngươi trả lại chúng ta nhà. Lao giả à, Long Húc à, các ngươi đi lên nhanh một chút, đem cái này tên phản phúc mang đi. Kinh điện cho đòi hồn tiết mục lần nữa lên đài diễn xuất, Dịch Trung Hải khỏe miệng lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Giả ra gặp phải lớn như vậy khó khăn, nhất định phải cho giả ra tìm kho máu bổ huyết. Đủ để nhân tuyển là chủ nố, nhưng là chủ nố không nghe lời, hắn chỉ có thể tìm Hứa Đại Mậu quá độ một cái. Tần Kinh Như có chút tay chân luống cuống, không biết nên ứng đối như thế nào. Hứa Đại Mậu lo lắng nàng bị lừa, liền từ trong nhà chạy tới nhìn. Cái này nhìn, liền đoán được giả ra mục đích. Nếu không phải bỏ đá xuống giếng không tốt, hắn khẳng định để cho giả ra để mắt. Ngươi ở chỗ này làm gì, trong nhà cũng loạn thành hình dáng ra sao? Không biết thu thập một chút. Ngươi nếu không muốn làm, chúng ta liền ly hôn. Đừng chậm trễ, ta lần nữa tìm một cái. Tần Kinh Như trong lòng chợt sợ hãi, đột nhiên có khí lực, hai cánh tay dùng sức đem giả Trương Thị đẩy ra, sau đó nhanh chóng chạy đến Hứa Đại Mậu bên người. Ta cũng không muốn ở chỗ này. Đây không phải là một đại gia nói bọn họ buôn lậu chuyện là chúng ta tố cáo, còn nói tỷ ta nhà bị bán, là chúng ta cùng Vương Khôn nguyên nhân. Ta giận không chịu được theo chân bọn họ lý luận sao? Ai biết tỷ ta bà phạm vào bệnh gì, hung hăng ông ta, không buông tay. Hứa Đại Mậu xì một tiếng, Dịch Trung Hải, ngươi có chó. Bắt được ai cắn ai. Rõ ràng là các ngươi giáp tâm bất lương, cướp việc buôn bán của ta, ta bất kể hiểm khích lúc trước đưa các ngươi đi bệnh viện, ngươi thế nào còn có mặt mũi nói ta. Thanh âm của hắn không nhỏ, trong viện người cũng có thể nghe được. Liên quan tới chuyện này, không phải là không có người hoài nghi tới Hứa Đại Mậu. Nhưng người ta Hứa Đại Mậu nói rõ ràng, đại gia hoài nghi liền biến mất. Dịch Trung Hải nhưng bất kể có phải là Hứa Đại Mậu hay không trách nhiệm, hắn cũng muốn ép Hứa Đại Mậu giúp một tay. Nếu là Hứa Đại Mậu không giúp một tay, giả ra liền không có địa phương đi. Bỏ ra sự thật không nói, ngươi liền một chút trách nhiệm cũng không có sao. Hoài Như với ngươi là thân thích, ngươi về tình về lý cũng nên giúp đỡ nàng qua ngày tốt. Ngươi đây, một chút không giúp một tay, trả lại cho nàng quấy rối. Nàng hiện ở cái tình huống này đều là ngươi hại. Hứa Đại Mậu ha ha nở nụ cười, lão già Dịch cũng không nhìn một chút bây giờ là thời đại nào. Còn cho ta tới bỏ ra sự thật không nói một chiêu này. Ta hôm nay còn liền rõ ràng nói cho ngươi, ta liền không giúp một tay, thế nào? Ngươi không phải thường hướng về phía trong viện người nói, ta Hứa Đại Mậu là hán gian giặc bán nước sao? Nào có hán gian giặc bán nước cho người khác giúp một tay. Kinh Như, cùng ta về nhà. Hứa Đại Mậu không thèm để ý mang theo Tần Kinh Như rời đi, căn bản cũng không cho Dịch Trung Hải ngang ngược cãi cản cơ hội. Dịch Trung Hải hít sâu vài khẩu khí, cũng không có đem lửa giận trong lòng đè xuống, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa muốn ngã xuống. Hay là Tần Hoài Như tay mắt lanh lẹ, lại ở bên người của hắn, mới kịp thời đỡ hắn. Một đại gia, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa ta. Tần Hoài Như đung đưa Dịch Trung Hải, phi thường lo lắng hắn vì vậy một mệnh ố hô. Đến bây giờ, nàng cũng không biết Dịch Trung Hải nhà bất động sản chứng để ở nơi đâu. Cái này muốn là cái gì cũng không nói liền không có, nàng nhiều năm như vậy bỏ ra chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý mặc dù cùng Dịch Trung Hải có mâu thuẫn, nhưng cũng khó nhìn hắn như vậy. Hai người đợi đến làm ầm ĩ xong, mới ra mặt. Tần Hoài Như, ngươi chậm một chút đung đưa. Lão Dịch vốn là không có việc gì, đều bị ngươi đung đưa xảy ra chuyện rồi. Tần Hoài Như thấy hai người xuất hiện, cũng sẽ không đung đưa Dịch Trung Hải, mà là khóc đối hai người nói, nhị đại gia, tam đại gia, chúng ta nên làm cái gì? Nhà không có, nhà chúng ta ở nơi nào? Ta van cầu các ngươi, giúp chúng ta một tay đi. Lưu Hải Trung không nhịn được nói, chính chúng ta cũng không lo được, thế nào giúp ngươi? Tần Hoài Như, ngươi có thời gian này khóc, còn không bằng nghĩ biện pháp tìm chỗ ở đâu. Nghe lời này, Dịch Trung Hải không để ý tới giả bộ bất tỉnh, nhanh chóng mở mắt ra, lao lưu, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Hoài Như là chúng ta hàng xóm, làm hàng xóm, lẫn nhau giúp một tay không phải nên sao? Ta vẫn luôn nói, làm người không thể quá ích kỷ. Lưu Hải Trung không nhịn được nghe những thứ này, trực tiếp cất lời, ngươi cũng không phải ích kỷ, kia để cho Tần Hoài Như mang theo Hải Tử ở nhà ngươi. Dịch Trung Hải liền giống bị vớ túi nhét ngừng như vậy, cái gì cũng không nói ra được. Để cho Tần Hoài Như mang theo đồng ngạnh ở đến trong nhà của hắn, hắn tự nhiên nguyện ý, thế nhưng là giả Trương Thị thì không được. Lao thái bà này vào ở đến, sẽ trễ nải hắn cùng Tần Hoài Như chính sự. Đồng ngạnh không phải một mực ở nhà ta sao? Thế nhưng là nhà ta địa phương cứ như vậy lớn, ở không ra nhiều người như vậy. Các ngươi là trong viện trưởng bối, nên giúp đỡ nghĩ biện pháp. Hai người trong nhà ngược lại có địa phương, nhưng là không có một nguyện ý mở miệng. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, để cho Tần Hoài Như vào ở đến, không chỉ có muốn quản các nàng ở, còn phải quản các nàng ăn. Tần Hoài Như dĩ nhiên biết hai người không vui, nàng cũng không quá vui lòng ở đến hai người trong nhà. Tam đại gia, ngươi cùng Thu Diệp quan hệ tốt, có thể hay không cùng nàng thương lượng một chút, đem nhà cho chúng ta mượn nhà. Diêm Phụ Quý tức giận nói, Tần Hoài Như, ta cũng không lớn như vậy mặt mũi. Ngươi nghĩ vào ở đi, ngươi liền tự nghĩ biện pháp. Nói xong, hắn cũng không ở nơi này, xoay người trở về nhà. Tần Hoài Như có thể nghĩ biện pháp gì, quay đầu mới đúng Dịch Trung Hải khóc. Dịch Trung Hải bị khóc đau lòng không thôi, nhưng cũng không dám làm loạn. Bây giờ không phải là trước kia, có thể đem chuyện bấm ở trong viện. Bây giờ đại gia cũng thích báo cảnh. Chương 1725, Hà Đại Thanh dọn nhà chủ ổng 1727, không có nội dung. Chương 1726, Hà Đại Thanh dọn nhà náo một hồi, cuối cùng vẫn Dịch Trung Hải ra mặt, đem giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như an bài vào Diêm Phụ Quý nhà Lâm xây nhà trong. Hắn ngược lại muốn đem Tần Hoài Như lưu trong nhà mình, nhưng là giả Trương Thị không vui. Vừa sợ giả Trương Thị náo đứng lên để cho hắn mất thể diện, chỉ có thể để cho giả Trương Thị mang theo Tần Hoài Như ở cùng nhau. Tam đại mụ trốn ở trong phòng oán trách Diêm Phụ Quý, ngươi làm sao có thể đáp ứng làm cho các nàng vào ở tới? Diêm Phụ Quý có chút đối lý, lúng túng giải thích, ta cũng là đầu góc mê muội, bị Lao Dịch tính toán. Các nàng cũng ở tế bào, cũng không thể đem các nàng đuổi ra ngoài đi. Nói thế nào Lao Dịch cũng đáp ứng một tháng cho 10 đồng tiền. Hai chúng ta lỗ tình ăn, 10 đồng tiền cũng có thể ăn nửa tháng. Chuyện đều như vậy, Tam đại mụ cũng chỉ có thể đồng ý vì phòng bị giả ra, chỉ cần trong nhà không ai, hai vợ chồng chỉ biết khóa lại cửa. Có hứa đại mẫu thông phong báo tin, Hà Đại Thanh bên này lập tức liền biết tứ hợp viện chuyện đã xảy ra. Đại gia cũng rõ ràng, giả gia bị dồn đến tuyệt cảnh, chuyện gì cũng có thể làm được. Chúng ta cũng rời ra ngoài, không ở trong viện ở. Hà Đại Thanh suy nghĩ một chút, liền hạ quyết tâm. Đám người không có ý kiến, cũng không có nói giúp Tần Hoài Như. Đổi thay người khác, giúp cũng liền giúp, thế nhưng là giả gia không thể giúp. Nhiệm Thu Diệp giúp Diêm Phụ Quý cùng Lưu Hải Trung, hai người còn đặc biệt tìm Nhiệm Thu Diệp nói cảm ơn. Giúp giả gia, vậy thì không giống nhau, giả gia sẽ giống như châu chấu vậy nắm sấp ở trên thân thể ngươi hút máu. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như lúc này cũng không có nhàn rỗi, còn suy nghĩ như thế nào tính toán người khác. Tần Hoài Như ngồi ở Dịch Trung Hải trong phòng, mặt ủ mày chau nói, một đại gia, nhà chúng ta đều muốn không có nhà để về, ngươi nhưng nhất định phải giúp chúng ta một tay. Dịch Trung Hải dĩ nhiên muốn giúp, nhưng hắn thật không nghĩ tới cái gì tốt chủ ý hiện tại cũng không thấy được trụ nố trước mặt, nghĩ muốn tính toán trụ nố cũng không làm được. Hoài Như, hiện tại cũng không có ai nghe ta cũng không có biện pháp. Tần Hoài Như trong lòng mắng câu lão hỗn đản, sau đó khóc nói, ta biết cái này rất là khó, nhưng ta thật bước đường cùng. Ta cùng ta bà lớn tuổi, thế nào đều có thể, nhưng đồng ngạnh làm sao bây giờ? Đồng ngạnh là Dịch Trung Hải trong lòng cuối cùng chống đỡ, chỉ cần vừa nhắc tới đồng ngạnh, Dịch Trung Hải liền không còn có cự tuyệt lòng tin. Dịch Trung Hải nhìn một chút thân thể của mình, bất đắc dĩ thở dài, Hoài Như, ta bây giờ cũng không có bao nhiêu biện pháp tốt. Bất quá có cái đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Đề nghị gì? Tần Hoài Như lòng nói không bức một cái Dịch Trung Hải, hắn cũng sẽ không tận tâm. Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra không thôi, phẫn khái vân vân nét mặt, qua một hồi lâu mới nói, lao hà nhà truyền thống, liền là ưa thích quả phụ. Tần Hoài Như liếc mắt, chủ nố cũng sẽ không, ta không thấy được hắn. Dịch Trung Hải lần nữa thở dài, ta nói không phải chủ nố, là lao hà. Hắn. Tần Hoài Như không nghĩ tới, Dịch Trung Hải không ngờ cho nàng ra một cái như vậy ý đồ xấu. Giật mình đi qua, nàng cũng không có từ chối thẳng thắn, mà là nói, Hà Thúc bình thường cũng không để ý ta a cái này có thể được không? Ngươi không thử một chút làm sao biết không được? Ngược lại lại không có tổn thất gì. Dịch Trung Hải cũng là bị buộc không có biện pháp. Chủ nố bây giờ học xong lái xe, một cước cần ga cũng không biết chạy đi đâu, điều này làm cho hắn như thế nào đi tìm chủ nố. Hắn chỉ có thể từ trong viện trên thân người nghĩ biện pháp. Hứa Đại Mậu bên kia thử mấy lần, đều không cách nào thành công, chọn tới chọn đi, hay là lao hà nhà đáng tin. Chẳng qua là kế hoạch của hắn còn không có áp dụng, lại chờ đến một nhóm người đi vào. Các ngươi là người nào? Lần này câu hỏi không phải Diêm Phụ Quý, mà là Khỉ Ốm an bài mà cả đông. Khỉ Ốm đem giả ra nhà thu hồi lại sau, liền an bài mấy tên thủ hạ vào ở tới. Mấy người này đi vào, hoàn toàn làm rối loạn tứ hợp viện làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày nửa đêm cũng gây ra động tĩnh rất lớn. Trong viện người phiền muộn không thôi, nhưng tất cả đều là giận mà không dám nói gì. Hà Đại Thanh từ phía sau đi vào, nhìn một cái những thứ này ma cạp đông, ta là trong cái sân này nhà ở, bọn họ là tới giúp ta dọn nhà. Ma cạp đông nhìn một cái, trong miệng lẩm bẩm một câu, liền nhường đường. Và ở trước khi tới, Khỉ Ốm cùng những người này căn dặn qua trong viện người không đơn giản, không thể tùy tiện đắc tội với người. Diêm phụ quý chờ sau khi bọn họ rời đi, mới đi tới, lão Hà, ngươi muốn dọn đi. Trước kia thế nào không có đã nghe ngươi nói. Hà Đại Thanh tự nhiên sẽ không nói là bởi vì sợ bị giả ra dây dưa tới mới rời đi, liền cười nói, đây không phải là nhà không có trùng tu xong sao. Hai ngày này sửa xong rồi, ta liền chuẩn bị dọn nhà. Lão Diêm A, lớn tuổi, ở tại trong tứ hợp viện cũng có chút không có phương tiện. Diêm phụ quý có chút hâm mộ nói, hay là ngươi tốt, chú nố là cái hiếu thuận hải tử, vũ thủy cũng hiếu thuận. Không giống ta, nhi tử gặp mặt hay cùng ta tính sổ. Liên quan tới cái này, Hà Đại Thanh không tiện nói gì. Đây đều là Diêm phụ quý tính toán kết quả. Người khác không có biện pháp hỏi tới. Đúng rồi, trong nhà vật cũng mua mới, nơi này phần lớn vật cũng chưa dùng tới. Dọn đi cũng thật lao lực, ngươi có muốn hay không? Thích chiếm tiện nghi Diêm phụ quý như thế nào lại bỏ qua, mặt sắc mặt vui mừng nói, muốn. Động tĩnh lớn như vậy, Tần Hoài như cùng Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết. Dịch Trung Hải lo lắng Hà Đại Thanh tìm hắn tính sổ, liền trốn ở trong phòng, để cho Tần Hoài như đi ra. Tần Hoài như cười khanh khách đứng ở trung viện, thấy Hà Đại Thanh đi vào, liền tiến lên đón, "Hà thúc, ngươi trở lại rồi." Hà Đại Thanh hừ một tiếng, không để ý hắn, tiếp tục nói với Diêm phụ quý lời. Tần Hoài như nghe hai người nói chuyện, cảm thấy không đúng, liền vội vàng hỏi, "Hà thúc, ngươi muốn dọn đi?" Nàng vừa đúng đứng ở Hà Đại Thanh trước mặt, Hà Đại Thanh chỉ có thể dừng bước lại, "Tần Hoài như, ngươi làm gì?" Tần Hoài như không dám đắc tội Hà Đại Thanh, cười nói, "Ta đây không phải là nghe nói ngươi muốn đem đồ trong nhà đưa cho Tam đại gia." Nghĩ hỏi rõ sao? Hà Đại Thanh có thể không biết nàng ý đồ, nói thẳng, "Ta muốn rời đi, những thứ đó chưa dùng tới, vừa đúng Lao Diêm phải dùng, liền đưa cho hắn." "A?" Tần Hoài như bối rối. Nàng bên này còn chuẩn bị tính toán Hà Đại Thanh, Hà Đại Thanh liền rời đi. Hắn cũng rời đi, còn tính kế thế nào? "Hà thúc, ngươi ở thật tốt, dọn đi làm gì? Nơi này chính là nhà của ngươi." Hà Đại Thanh lòng nói, người khác có thể hỏi vì sao dọn đi, chỉ ngươi giả ra không có tư cách hỏi. Hắn không muốn làm trễ nải thời gian, liền nói, "Cái gì nhà không nhà? Ta đem nhà mua, ở nhà lầu đi. Ngươi đừng chậm trễ thời giờ của ta." Hà Đại Thanh đẩy ra Tần Hoài Như, sau đó mở ra cửa phòng, để cho đi theo người đem không cần vật cũng rời đến Diêm phụ quý trong nhà. Diêm phụ quý cho là một ít chưa dùng tới vật, không nghĩ tới Hà Đại Thanh liền tủ lạnh cùng máy truyền hình cũng không cần. "Lão Hà, ngươi cũng không cần." Hà Đại Thanh gật đầu một cái, "Đừng, trong nhà trực tiếp mua mới. Những thứ này rời đi qua cũng vô dụng." Diêm phụ quý trong lòng có chút đáng sát, những thứ đồ này cũng là mới. Nói không cần là không cần, thật rất ngang tàng. Tần Hoài như nhìn một cái không ổn, đội vàng đi tìm Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nghe nói rồi thôi về sau, cũng không ngồi yên nữa, từ trong nhà chạy ra. "Lão Hà, ai cho ngươi rời đi?" Hà Đại Thanh bĩu môi, "Ta yêu dọn đi liền dọn đi, có quan hệ gì tới ngươi?" Dịch Trung Hải trong lòng cay đắng đứng lên, bây giờ như trước kia không giống nhau, không phải hắn định đoạt thời đại. Biết không có biện pháp ngăn Hà Đại Thanh, hắn liền đánh lên Hà gia nhà chủ ý, "Ngươi nếu không ở trong viện ở, đem nhà cấp cho Hoài Như nhà đi. Hoài Như nhà bị người khác chiếm, không có chỗ ở." "Cút, đừng ép ta đánh ngươi." Đây chính là Hà Đại Thanh cho đáp lại chương 1727, đề nghị của Tần Kinh Như lại một hộ rời đến nhà lầu ở trong viện người nói không ao ước là giả, nhưng ao ước thì có ích lợi gì, trong tay bọn họ không có mua phòng ốc tiền, chỉ có thể trơ ra nhìn. Những tên côn đồ các cái kia, thấy Khỉ Ốm thời điểm, liền đem tin tức nói cho hắn. Khỉ Ốm sau khi nghe, liền nhíu mày. "Lão đại, ngươi làm sao vậy? Không phải là một ông già dọn nhà nha, ngươi thế nào còn mất hứng? Có phải là hắn hay không trêu chọc ngươi rồi? Các minh đệ đem hắn phế." "Câm miệng." Khỉ Ốm kiên trách, "Các ngươi biết cái gì? Biết lão đầu kia là người nào sao? Con rể hắn bây giờ là cục phó cục công an, chủ quản chính là hình trinh. Các ngươi không muốn sống nữa." Ma Cả Đông vừa nghe, thiếu chút nữa chọc tới công an trên đầu, nhất thời bị hù không nhẹ. "Lão đại, ngươi nếu biết kia là công an người, vì sao còn muốn đem chúng ta an bài đi bảo?" Mấy cái ở trong viện Ma Cà Đông đều có chút may mắn còn có chút oán trách. Cũng chính là Hà Đại Thanh gần đây không có trở lại ở muốn thật trở lại ở, bọn họ nói không chừng liền phải đắc tội người. Những người khác có đắc tội hay không có vấn đề, Hà Đại Thanh lại không được. Khi ống giải thích nói, "Để cho các ngươi vào ở đi, đó là để cho các ngươi xem tiền viện kia mấy hộ. Có biết hay không, bọn họ đều là người có tiền. Nếu có thể theo chân bọn họ nhờ vào chút quan hệ, các ngươi từng cái một cũng có thể phát tài. Các ngươi vào ở trước khi đi, ta có phải hay không để cho các ngươi không nên cử động kia mấy nhà nhà? Các ngươi có hay không làm theo? Chúng ta nào dám vi phạm ngươi ý tứ? Ngươi nói kia mấy nhà, chúng ta một chút cũng không núp đích. Bất quá, lão đại, ngươi cái này có chút lãng phí thời gian. Chúng ta ở thời gian dài như vậy, căn bản là không có thấy kia mấy nhà người đã trở lại. Ngươi nếu nghĩ biết bọn họ, thế nào áp dụng cái này ngốc biện pháp?" Khi ống khí đạp cái đó nói chuyện tiểu đệ một ước, "Ngươi cho rằng ta không nghĩ? Nhưng người ta coi thường chúng ta. Ta không cần biện pháp như thế, ta dùng cái gì?" Bị đạp tiểu đệ biết nói sai, đội vàng bổ túc, "Cái kia, lão đại, bọn họ trong viện người thường sau lưng nói người tiếng xấu, có phải hay không các huynh đệ dạy dỗ một cái bọn họ?" Khi ống cũng biết một điểm này, suy nghĩ một chút liền nói, "Không thể tùy tiện ra tay, cũng đừng xảy ra án mạng, còn dư lại tùy các ngươi giày vò. Có những lời này, trong viện người liền bắt đầu chịu tội. Phàm là bị những tên côn đồ các kẻ kia nghe được có người nói Vương Khôn mấy cái tiếng xấu, những người kia liền nhất định phải bị dạy vò một trận. Hơn nữa những tên côn đồ các kẻ kia đều là ban ngày ngủ, buổi tối hoạt động, làm trong viện khổ không thể tả. Trong viện người đều là hiếp yếu sợ mạnh người, từng cái một giận mà không dám nói gì. Tất cả đều trông cậy vào người khác ra tay. Hứa Đại Mậu làm lưu ở trong viện, có tiền đồ nhất một, liền bị mọi người theo dõi. Đột nhiên, Hứa Đại Mậu liền phát hiện mình thành trong viện người hy vọng, gánh vác thay đổi tứ hợp viện trách nhiệm. Hắn lại không đốc, căn bản cũng không có thể đáp ứng trong viện người yêu cầu. Người khác sợ hãi đắc tội những tên côn đồ các kẻ kia, hắn cũng sợ hãi. Hứa Đại Mậu lựa chọn chính là tránh. Tần Kinh Như lại không tốt tránh, thường bị trong viện người khích bác, Đại Mậu, cái này sống không muốn nổi. Chúng ta trong viện người. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, ta không phải theo như ngươi nói, không cần để ý bọn họ. Ta cũng nghe ngóng, những tên côn đồ các kẻ kia, hãm hại lừa gạt, chuyện gì cũng làm. Người đắc tội bọn họ, một chút chỗ tốt cũng không có. Tần Kinh Như dĩ nhiên biết cái này, nàng cũng không phải là cổ động Hứa Đại Mậu ra mặt, nếu không chúng ta cũng dọn đi đi. Ngươi đi tìm một chút Vương Khôn, từ trong tay hắn làm phòng nhỏ. Chúng ta cũng ở đến nhà lầu trong. Ta đã sớm nghĩ đề cập với ngươi cái này. Ngươi xem một chút chúng ta trong viện, còn dư lại cũng là một đám lao đầu lao thái thái, cả ngày nặng nghề chết chóc. Thì ta ngày ngày tìm ta, muốn cho ta giúp nàng. Thậm chí vì cái này, cũng chạy về nhà ngoại nhờ giúp đỡ. Hứa Đại Mậu cảnh giác hỏi, ngươi không có đáp ứng đi. Thần Kinh Như cười nói, ta lại không đốc, làm sao có thể đáp ứng. Hắn chính là tìm trong nhà cũng vô dụng, ta bỏ tiền cho anh ta lập một phòng nhỏ, chị dâu ta coi ta là tổ tông cung. Trực tiếp đem bọn họ mắng ra cửa. Hứa Đại Mậu nhịn không được bật cười, ngươi cái đó chị dâu, so anh ngươi thức thời nhiều. Tần Kinh Như biết, nàng vị ca ca kia coi thường Hứa Đại Mậu, không muốn nói cái này, liền hỏi, nhà kia vấn đề, ngươi đáp ứng. Hứa Đại Mậu ngược lại nghĩ đáp ứng, nhưng tiền trong tay không đủ mua phòng ốc cùng trùng tu, chúng ta chờ một chút. Chờ tiền trong tay đủ rồi, chúng ta cũng tốt tốt trùng tu. Hà thúc cái đó nhà, ta đi nhìn, trùng tu đặc biệt tốt. Tần Kinh Như con ngươi chuyển một cái, cẩn thận nói, chúng ta đem trong tứ hợp viện nhà bán cho Vương Khôn, như vậy tiền không là đủ rồi sao? Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, ngươi thế nào có ý nghĩ như vậy? Tần Kinh Như thấy Hứa Đại Mậu không có nổi giận, lá gan liền lớn lên, nói, ngươi nhìn à, chúng ta liền hai vợ chồng, ba mẹ nơi đó còn có một chỗ tiểu viện, chúng ta căn bản cũng không thiếu nhà. Chúng ta cái này tứ hợp viện, rất tà môn, giữ lại cái nhà này cũng vô dụng. Hơn nữa phòng ở chúng ta trong tay, thì ta bên kia sớm muộn cũng sẽ tính toán nhà chúng ta. Còn không bằng trực tiếp bán. Hứa Đại Mậu cũng cảm thấy Tần Kinh Như nói không sai, toàn bộ tứ hợp viện lộ ra tà môn. Cùng Vương Khôn quan hệ tốt, mỗi một người đều phát tài, cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, ngày lướt qua càng kém. Hắn còn biết, nếu không phải Vương Khôn đến, phá hủy tứ hợp viện cách cục, chú nố cả đời đừng muốn kết hôn, nhiều nhất tới cái không cho hắn sinh con Tần Hoài Như. Bán ngược lại có thể bán, thế nhưng là Vương Khôn vui lòng mua sao? Tần Kinh Như cũng không xác định, liền nói, nên vui lòng đi. Hắn trước kia không phải mua không ít tứ hợp viện sao? Chúng ta cái này tứ hợp viện, kỳ thực thật tốt. Sân quy chỉnh lại miệng lớn cũng ngay tại lúc này nhiều người, nếu là tất cả mọi người dọn đi, lại nghỉ dưỡng sức một cái, tuyệt đối là một chỗ địa phương tốt. Lại nói của nàng Hứa Đại Mậu cũng độc lòng, chẳng qua là cái này độ khó quá lớn, những người khác không nói, muốn từ Tần Hoài Như trong tay đem dịch Trung Hải nhà thu vào tay, khó như lên trời. Ngươi liền đừng có nằm động. Chúng ta trong viện cũng là một đám chiếm tiện nghi không có đủ người, muốn từ trong tay bọn họ đem nhà mua đi, kia là nằm mơ. Tần Kinh Như cũng biết một điểm này, liền nói, ngược lại nhà chúng ta cũng không mua nổi, đừng nói cái này. Ngươi liền nói đề nghị của ta thế nào? Hứa Đại Mậu suy nghĩ một hồi, quyết định tiếp thu Tần Kinh Như đề nghị, đi tìm Vương Khôn hỏi một câu. Ta đi tìm một chút Vương Khôn, ở chuyện không có hoàn thành trước, ai cũng không thể nói. Biết. Ta bảo đảm không nói. Tần Kinh Như cười ha hả bảo đảm nói, ngươi ở nhà ngồi, ta đi mua một ít món ăn, chúng ta thật tốt ăn một bữa. Hứa Đại Mậu bấm một tiếng, liền ngồi vào trên ghế salon xem TV. Hắn hiện tại không có tốt làm ăn, liền không có giày vò, ngày này chính là cho Vương Khôn bên này đảo đảm vật. Có trước kia phân tình ở, chỉ cần vật của hắn không xuất hiện chất lượng vấn đề, chuyện liền vô cùng đơn giản. Ở nhà đánh mấy điện thoại, là có thể đem làm ăn bàn xong. Truyền hình nhìn một hồi, bên ngoài lại truyền ra các loại các dạng tiếng cãi vã. Hứa Đại Mậu có chút phiền não tắt TV, lẩm bẩm một câu, thật nên rời đi. Có bên ngoài kẻ địch, trong tứ hợp viện người từ từ buông xuống lẫn nhau giữa ân oán, lại có tụ tập ý tứ. Bọn họ ở âm thầm liên lạc, muốn đem những tên côn đồ các kẻ kia đuổi ra ngoài. Thấy Hứa Đại Mậu không muốn ra mặt, liền lại nghĩ tới Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải gần đây cũng bị giày vò hỏng, giống vậy muốn đem Ma Cà Đông đuổi ra ngoài. Diêm Phụ Quý bên này, đối Ma Cà Đông không có lớn như vậy hận ý, nhưng cũng nghĩ sớm một chút đem Tần Hoài Như một nhà đưa đi. Hắn phi thường hối hận, vì như vậy ít tiền, để cho Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị ở đến trong phòng.